Chương 1537, thân biểu tỷ, thân biểu đệ. Tăng thêm, chương 1537, thân biểu tỷ, thân biểu đệ. Tăng thêm, minh giới. Huyết hải. Bàng Ngông trên vai khiêng tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc thụ, tại vô số A-tu-la tộc người hoặc kinh ngạc, hoặc tham lam, hoặc ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, nhanh chân đi vào Thiên Ba Tuần Thần Cung trước, mang theo một tia ý đắc chí đầy cảm xúc nói, "Ba tuần sư minh, sư đệ ta không có nhục sứ mệnh, đem Quảng Hàn cung ngọc thụ cho ngài mang về." Vừa dứt lời, đầu đội châu báo quan, trên người mặc kim sắc hoa lệ trường bào, tướng mạo đường đường, khí độ uy nghiêm, mảy may nhìn không ra nửa phần ma khí Thiên Ba Tuần chậm rãi bước ra thần cung, nụ cười chân thành đáp lại nói, "Vất vả sư đệ." Ngay trước rất nhiều A Tu La tộc người trước mặt, Bàng Ngông hai tay nhỏ giơ lên ngọc thụ, tiến dâng cho Thiên Ba Tuần trước mặt, có thể hoàn thành sư minh nhờ bà, cực khổ nữa cũng là đáng, còn mời sư minh vui vẻ nhận. Thiên Ba Tuần cười gật đầu, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, êm ái đem tay phải phù hợp tại ngọc thụ trung đoạn. Chỉ một thoáng, vô số kim sắc lưu quang tự này lòng bàn tay bay ra, từ ngọc thụ bên trong đoàn phi tốc độ lan tràn đến hai đầu, đến mức đem trọn khoảng ngọc thụ phủ lên thành một viên kim cây, quang hoa rực rỡ, vang động đại đạo thanh âm, lệnh rất nhiều A Tu La tộc người đỏ mắt tâm nóng. Nếu như cái này thần thụ chủ nhân không phải bốn ma vương một trong Thiên Ba Tuần, cho dù là đồng tộc, bọn họ lúc này cũng đều cùng nhau tiến lên. Chốc lát, kim cây đột nhiên biến mất tại Thiên Ba Tuần trong tay, ngàn vạn hoa quang cùng đại đạo thanh âm lần lượt tiêu tán, tất cả đỏ mắt tâm nóng A Tu La tất cả đều thất vọng mất mát, bao quát giờ phút này đứng ở Thiên Ba Tuần đối diện Bàng Ngông. "Sư đệ, đi thôi." Cái này lúc, Thiên Ba Tuần nhẹ nhàng nói. Bàng Ngông lập tức kịp phản ứng, một mặt mừng rỡ mở miệng, "Ta cho sư minh dẫn đường." Sau 3 ngày, Tây Man Quốc, Hoàng Hoa Cốc, thất công chúa một bộ xanh la váy, trên thân mang theo điểm điểm thần huy, giống như hồ điệp bay múa tại mênh mông bát ngát màu vàng biển hoa trên không, chuông bạc tiếng cười cơ hồ chuyển khắp trong cốc mỗi một góc. Trong biển hoa hương, Tần Liêu thân eo thẳng ngồi tại một tấm bàn gỗ tử đàn án bên cạnh, nấu nước pha trà, động tác thành thạo ưu nhã, khí độ bất phàm. Đột nhiên, đạo đạo huyết sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn liên đối bàn cùng nhau vây quanh ở trung ương. Biển hoa trên không, thất công chúa bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, chợt hóa thành lưu quang, cấp tốc rơi vào Tần Liêu trước mặt, nhìn chăm chú hướng song song đứng ở cùng nhau Bàng Mông cùng Sai Đạo Hoàng, hai người các ngươi làm sao lại tại cùng một chỗ? Bàng Mông chắp tay, hồi bẩm thất công chúa chúng ta là tới bắt Dương Tiễn đi tới Thiên Đình thẩm vấn. Cùng lúc đó, Tần Liêu ánh mắt lại đặt ở một tên kim y nam tử trên thân, từ đối phương vô hình gian triển lộ ra khí thế bên trong, cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm. Cái thằng này, tất nhiên là huyết hải đại năng. Thẩm vấn? Thẩm cái gì? Thất công chúa ngăn tại Tần Liêu trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Cái gọi là thân nhân, không phải chỉ có liên hệ máu mủ liền có thể thân cận, chủ yếu vẫn là xem tướng chỗ. Mà những ngày qua đến, nàng cùng Dương Tiễn sớm chiều ở chung, tỷ lệ gian cái chủng loại kia thân tình cảm giác liền dần dần bồi dưỡng ra đến. Đây chính là nàng phấn đấu quên mình chất vấn Tư Pháp Thiên Thần nguyên nhân ở chỗ đó. Bàng Ngông nhíu nhíu mày, xem ở thân phận đối phương tôn quý phân thượng, cố gắng nhẫn mại tính tình giải thích nói, hai chuyện, thứ nhất là ăn cắp Nguyệt Lao Tam Bảo án, thứ hai là cưỡng ép nổ đi ngọc thụ án. Cái gì Nguyệt Lao Tam Bảo, cái gì nổ đi ngọc thụ? Biểu, Dương Tiễn những ngày qua đến một mực cùng với ta. Thất công chúa nghiêm túc nói. Bàng Ngông hơi biến sắc mặt, lập tức âm thanh âm lãnh cảnh cáo nói, thất công chúa, ngươi hẳn là rất rõ ràng Thiên Đình cùng Phong Đô quan hệ, nếu là bị nương nương biết ngươi cùng Dương Tiễn sớm chiều ở chung, ngươi lại nên bị giam lại. Đừng nghĩ ta, ta không sợ bị giam lại, các ngươi càng không thể ngậm máu phun người. Thất công chúa dáng vẻ trang nghiêm, lời lẽ chính nghĩa nói. Bàng Ngông một trận đau đầu, không nghĩ ra Dương Tiễn là cho thất công chúa rót cái gì mê hồn thuốc, lại khiến cho không tiếc bước lên làm tức giận Vương Mẫu nguy hiểm đến liều mạng giữ gìn. Thượng tiên rồi nói sau, ngay trước mặt Vương Mẫu nương nương nói. Thiên Ba Tuần đỗng nhiên mở miệng. Ngươi là ai? Tần Liêu nhìn thẳng hắn đôi mắt, ngưng âm thanh hỏi. Thiên Ba Tuần mỉm cười, tại hạ Huyết Hải Thiên Ba Tuần, gặp qua Phong Đô Đế Quân. Huyết Hải Ma Vương. Thiên Ba Tuần. Tần Liêu mắt sáng lên, cảnh giác trong lòng tính trong nháy mắt bị kéo lên đến đỉnh điểm. Vị này trong thần thoại chính là cùng Như Lai bắt đầu cái thế Ma Vương, lấy dụ hoặc xa đoạn nghe tiếng. Mặc dù tại bên trong thế giới này, hắn còn không có dương danh thiên hạ, nhưng đó là bởi vì thời điểm chưa tới, mà không phải hắn năng lực không được. Thiên Ba Tuần cười nói, chính là tại hạ. Đế Quân, động thủ liền tổn thương hòa khí. Còn mời Đế Quân thượng thiên, cho thấy tình hình thực tế. Tần Liêu mím môi một cái, nói, thất tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Không được. Thất công chúa kiên định nói, ta không cho phép bất luận cái gì tiểu nhân hãm hại ngươi. Tần Liêu vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Thất công chúa lắc đầu, trên trời liền một cái có thể vì ngươi người nói chuyện đều không có, ta làm sao tin tưởng ngươi có thể toàn thân trở ra. Lại nói, nếu như ta ngồi nhìn ngươi bị người nói xấu, lại sao xứng đáng ngươi gọi ta kia từng tiếng thất tỷ. Tần Liêu nụ cười hơi ngừng lại, nhìn vẻ mặt quật cường bảy biểu tỷ, đáy lòng không khỏi nhớ tới nguyên kịch bên trong một màn kia màn chẳng cảnh. Nguyên kịch bên trong, làm thất tiên nữ bị Lý Tĩnh cầm thượng tiên về sau, một mình đối mặt đế hậu bạn hỏi. Đối mặt kiếp như núi như biển áp lực, nhưng như cũng kiên trì chính mình cũng sai, sai là thiên điều. Cuối cùng, bởi vì cái này quật cường cùng kiên trì, nàng bị đỉnh trượng 40, cấm đoán 10 năm, triệt để đoạn tuyệt gặp lại đồng đỉnh cơ hội. Lúc đó, giống như giờ này khắc này, số mệnh từ vừa mới bắt đầu, liền giao phó nàng loại này có can đảm chống lại vận mệnh bất khuất nhân cách. Tốt, vậy chúng ta liền cùng tiến lên thiên, nhìn xem Vương Mẫu đến tột cùng muốn làm cái gì văn chương. Một lúc lâu sau, Bàng Ngông, Sai Đạo Hoàng, Thiên Ba Tuần ba người xuất lĩnh một đám A Tu La đem Tần Liêu cùng thất công chúa mang đến giao trì bên trong, đã thấy giờ phút này 365 đường chính thần cùng nhục thân thành thần những tiên đình đó cao tầng đều tại đại hội xét xử, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. "Nương nương, Phong Đô đế quân Dương Tiễn đưa đến." Từ hai hàng thần minh trung gian lối đi nhỏ thẳng tới ngự trước sân khấu, Bàng Ngông làm người làm chủ chắp tay nói. Ngự tọa bên trên, Vương Mẫu khẽ bước cằm, ở trên cao nhìn xuống Tần Liêu, "Dương Tiễn, vì sao muốn trộm cắp xài đạo hoàng nhân duyên tam bảo?" Trộm cắp loại hành vi này, vô luận là tại tiên giới vẫn là ở nhân gian đều bị người chỗ chơ chén, xú danh thậm chí ở xa cướp bóc phía trên, bởi vậy, nàng đầu tiên hỏi chính là trộm cắp sự kiện. Tần Liêu mỉm cười, lạnh nhạt tự nhiên hỏi ngược lại, "Nương nương, đây chính là xài đạo hoàng đối với ngài lý do thoái thác sao?" Vương Mẫu khẽ giật mình, "Cái gì?" Tần Liêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía xài đạo hoàng, cười lạnh nói, "Ta cuối cùng lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hiện tại rút đơn kiện lời nói, ta liền không bóc ngươi nội tình." Xài đạo hoàng mặt không thay đổi mở miệng, "Ta không thừa nhận ngươi đối ta bất luận cái gì nói xấu, ta chỉ là muốn cầm hồi ta tam bảo, không tiếc bất cứ giá nào." "Không tiếc bất cứ giá nào?" Tần Liêu cười nạo một tiếng, lập tức quay đầu nhìn thẳng Vương Mẫu, "Nếu hắn không đến quan tài không rơi lệ, ta cũng không có gì tốt giấu giếm." "Nương nương có biết, xài đạo hoàng vì sao cùng ta sinh ra gặp nhau?" Nghe vậy, Vương Mẫu thậm chí có chút chột dạ, ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, "Vì sao duyên cớ?" "Bởi vì hắn muốn ám toán thất công chúa." Tần Liêu trầm giọng nói. Thất công chúa lập tức ngậm. Nàng nguyên bản đều làm tốt vì biểu đệ chống đối mẫu thân chuẩn bị, kết quả biểu đệ một câu nói kia cho nàng chỉnh sẽ không. Lời nói vô căn cứ. Cái này lúc, xài đạo hoàng quát lạnh nói, "Ta cùng thất công chúa không cựu không đoán, vì sao muốn ám toán nàng?" "Vừa vặn chính là bởi vì cái này cái gọi là nhân duyên tam bảo." Tần Liêu cười lạnh nói, "Nhân duyên thư bên trên viết thất công chúa cùng tên của Đồng Vĩnh. Ngươi vì lưu lại tam bảo, thế là liền phí hết tâm tư an bài Đồng Vĩnh cùng thất công chúa tại hạ giới ngẫu nhiên gặp, thậm chí muốn đem chúng ta mê choáng, tự thân vì Đồng Vĩnh cùng thất công chúa dắt lên dây đỏ." Ngậm máu phun người, xài đạo hoàng gầm thét một tiếng, tiếp theo hướng Vương Mẫu nói, "Nương nương, hắn thuần túy là tại hung hăng tàn quái, muốn đảo loạn cái này hồ nước, vì chính mình thoát tội. Hắn giam cầu trợ ở Vương Mẫu, tự nhiên là có chính mình dựa vào. Mà cái này dựa vào chính là, hắn xác định Dương Tiễn mở không ra thiên đạo diện hóa đi ra nhân duyên thư, vô pháp chứng minh nhân duyên thư thượng thật có Đồng Vĩnh cùng tên của thất công chúa." Tần Liêu tử tốn nói, "Đồng Vĩnh bây giờ ngay tại hạ giới trong thành Trường An động phủ bên trong, có phải hay không?" Ta ngậm máu phun người, "Nương nương đem này kêu lên đến thẩm nhất thẩm liền biết." Sai đạo hoàng tâm thần siết chặt, bất quá như cũng duy trì trấn định. Dù sao hắn cùng Đồng Vĩnh tâm linh tương thông, cho dù là Đồng Vĩnh bị gọi đến trên trời đến, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay chỉ đạo Đồng Vĩnh nên nói như thế nào. Nói một cách khác, trong tay hắn còn có bài có thể đánh. Vương Mẫu nhìn chằm chằm xài đạo hoàng, đáy mắt lánh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tinh Nhật Mã đi Trường An đem Đồng Vĩnh mang đến. Nói đến buồn cười, xài đạo hoàng là nàng thuộc hạ, Dương Tiễn là nàng đối thủ, nhưng nàng trực giác lại càng tin tưởng đối thủ lời nói mà không phải mình thuộc hạ. Ê! Điện đường bên trái bách quan bên trong, Tinh Nhật Mã ra khỏi hàng tuân mệnh, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát biến mất tại giao chỉ bên trong. Tinh Nhật Mã tốc độ dù nhanh, thế nhưng vô pháp thoáng qua trở về. Phía dưới chúng ta đến nói chuyện thứ hai đi. Vương Mẫu liếc mắt mất hồn mất vía bảy khuê nữ, tiếp theo nhìn xuống Tần Liêu nói. Tần Liêu cười cười, mảy may không mang sợ, "Tốt, từ nơi nào bắt đầu nói lên? Khổ chủ ở đâu?" Cho đến ngày nay, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia không quyền không thế bản thân. Nếu như là tại Phong Thần trước đó, mình bị cầm na đến Thiên Đình thẩm vấn, như vậy sĩ diện càng tăng lên bao che khuyết điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn sát suất lớn sẽ không cứng rắn bảo đảm chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn bị Âm Thiên Tử, đồng thời cùng Minh Giới chủ thần hậu thổ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trông cậy vào dựa vào dội nước bẩn đến vì hắn định tội, không bằng trông cậy vào Hồng Quân đạo gia đem hắn phán định vì thiên đạo kẻ phá hoại, hạ xuống cửu cửu thiên kiếp bắt hắn cho đánh chết. Ngự tọa bên trên, Vương Mẫu tử tôn nói, "Bàng Nông, ngươi đến nói đi." Tần Liêu bên cạnh, Bàng Nông yên lặng hít một hơi, đứng ra, "Ngày trước, có người giả mạo ta dẫn người đi tới Quảng Hàn cung trắng trận cướp đoạt ngọc tụ, theo chứng nhân hồi ức, lúc ấy đám kia cường đạo bên trong có người hô thủ phạm chính là đế quân, mà đám kia thoạt nhìn như là A Tu La thuộc hạ, kỳ thực quỷ trên người khí u tùm. Cho nên," Tần Liêu cười nhạo nói, "ngươi hoài nghi là ta mang theo lệ quỷ giả mạo ngươi cùng A Tu La đi tới Thái Âm tinh cấp đi ngọc tụ." "Không sai, có những điều kiện này người, chỉ có ngươi." Bàng Ngông nghiêm nghị nói. Tần Liêu bật cười, "Thật sự là kỳ, không có chứng cứ, dựa vào hoài nghi liền có thể thẩm phán một tên Âm Thiên tử. Mà lại, Bàng Ngông, lên án ta, ngươi đúng quy cách sao? Ngươi tính là thứ gì, Thiên Đình nuôi một con chó cũng dám cắn xé bổn đế quân?" Bàng Ngông bị mắng ngộng. "Chúng thần thì là một mảnh xôn xao." Vương Mẫu sắc mặt có chút phát xanh, chưa hề nghĩ tới Dương Tiễn sẽ như thế. "Thô bỉ. Dương Tiễn, nơi này là giao chỉ, ngươi thả tôn trọng chút." Một lát sau, Vương Mẫu quá khẽ. Tần Liêu nói, "Nương nương, ta đã rất khắc chế, nếu như không phải là bởi vì nơi này là giao chỉ, ta đã sớm hành hung đầu này chó dại." "Vương Mẫu." Bàng Ngông hận răng đều nhanh muốn cắn nát, đang muốn mở miệng, lại bị Thiên Ba Tuần ở phía sau đá đá chân sau, lúc này mới cưỡng ép nhẫn mại xuống tới. Hừ hừ hoàn toàn yên tĩnh gian, một đạo hừ tiếng cười đột nhiên không đúng lúc vang lên. Chúng thần nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Na Cha cấp tốc khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng, chỉ là kia cắn quai hàm, thấy thế nào làm sao giống như là tại nín cười. Vương Mẫu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có vì hắn đổi chủ đề, trầm giọng nói, "Dương Tiễn, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi chứng minh như thế nào việc này không có quan hệ gì với ngươi?" "Ta có thể chứng minh." Thất công chúa cuối cùng vẫn là đứng dậy, mang theo không biết sợ khí thế nói, "Dương Tiễn những ngày qua đến cùng ta sớm chiều ở chung, căn bản là không có đi qua Thái Âm Tinh." Bàng Ngông nói, "Một bộ phân thân hoặc là hóa thân đã đủ." Thất công chúa nói, "Vậy tại sao không thể là ngươi cố ý để cho thủ hạ hô một câu đế quân, dùng cái này để hãm hại Dương Tiễn đâu?" Bàng Ngông, "Thất nhi, ngươi ngậm miệng." Vương Mẫu mắt phượng mang sát, khẽ quát một tiếng. Mẫu hậu, nếu là chỉ dựa vào suy đoán sẽ vì Âm Thiên Tử định tội, như vậy Thiên Đình còn có thể có người nào tâm? Thất công chúa dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Ngươi biết cái gì công đạo lòng người? Vương Mẫu lắc đầu, quát khẽ, người tới, đem thất công chúa mời đi bản đảo viên diện bích hối lỗi. Thất công chúa cao giọng nói, ta không sai, vì sao muốn diện bích hối lỗi? Bảy biểu tỷ. Tần Liêu đột nhiên mở miệng nói, đã có thể, không nên nói nữa. Hắn biết rõ, Vương Mẫu cũng sẽ cảm xúc cấp trên. Nếu như là lại để cho thất công chúa cùng Vương Mẫu chống đối xuống dưới, như vậy sai lầm nhỏ cũng muốn biến sai lầm lớn. Thất công chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi đi theo thiên binh rời đi. Tần Liêu yên lặng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, ta liền không nói cái gì ai nêu ví dụ ai luận chứng lời nói, cũng không yêu cầu bảng mông lấy ra chứng cứ xác thực. Ta chỉ dùng một câu, liền có thể chứng minh bảng mông lên án với ta mà nói hoàn toàn chính là một chuyện cười. Vương Mẫu tâm thần trầm xuống, ngưng âm thanh hỏi, lời gì? Tần Liêu chuyển mắt nhìn về phía bách quan hàng trước thường Nga, yếu ớt hỏi, Thái Âm Tinh Quân, nếu ta cần ngọc thụ, ngươi có chịu hay không đem ngọc thụ cho ta? Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt nhao nhao tung ra đến thường Nga trên thân. Mà ở nhiều như vậy ánh mắt nhìn gần dưới, thường Nga lại sắc mặt bình tĩnh nói, cho. Mà theo cái này một cái đơn giản ký tự văng lên, bàng mông dường như bị hung hăng quất một cái tát, trước mắt một trận kim tinh lấp lóe. Vương Mẫu đột nhiên bắt lấy long ỷ nắm tay, ngón tay thật sâu lâm vào tay vị bên trong. Bách quan thì là khuôn mặt khác nhau, lại không người dám phát ra một tia tiếng ồn ào âm. Ha ha. Cái này lúc, Tần Liêu nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười ý vị thâm trường, tại yên tĩnh bên trong tiên điện lại có vẻ càng trói tai, cũng lệnh chúng thần cảm xúc càng căng thẳng hơn. Nương nương, đồng lĩnh đưa đến. Không biết qua bao lâu, một thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ nơi đây yên tĩnh, cũng lệnh đại khí không dám thở các tiên gia nhao nhao thở dài một hơi. Cái này vở kịch, quá tờ mở kích thích. Chương 1538, đồng lĩnh cái chết, thế gian lại vô thiên tiên xứng. Chương 1538, đồng lĩnh cái chết, thế gian lại vô thiên tiên xứng. Đồng lĩnh bái kiến tiên hậu. Giao chỉ bên trong, làm đồng lĩnh tại tinh nhật mã dẫn đầu xuống tới đến tiên đài phía dưới lúc, lập tức quỳ túi trên mặt đất, trùng điệp dập đầu. Vương Mẫu bàn tay chậm rãi buông ra chỗ ngồi nắm tay, sắc mặt uy nghiêm hướng đồng lĩnh hỏi, "Đồng lĩnh, ta nghe nói, ngươi muốn cùng với thất công chúa?" Đồng lĩnh một mặt mờ mịt, "Thất công chúa? Cái gì thất công chúa?" Vương Mẫu nói, "Chính là cùng ngươi cùng nhau ăn cơm tiểu thất." Đồng lĩnh giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo căn cứ tiếng lòng chỉ dẫn, lắc đầu nói, "Tại hạ cũng vô này niệm." Vương Mẫu liền chuyển mắt nhìn về phía Tần Liêu, tựa như tại muốn một lời giải thích. Tần Liêu cười cười, thần sắc tự nhiên nói với Đồng Vĩnh, đã là như thế, vậy ngươi dám không dám nhận lấy chúng thần trước mặt, hướng đạo tổ thế nói, chính mình từ trước đến nay đều không có đối thất công chúa có qua ý nghĩ xấu. Một bên, Sai đạo hoàng sắc mặt biến. Hắn bắt hết óc đều không nghĩ tới, đối phương thế mà còn có cái này một chiêu. Cái gì gọi là rút tuổi dưới đáy nổi a? Không ngoài như vậy. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian lấy tiếng lòng nói với Đồng Vĩnh, Đồng Vĩnh, cái này lợi thế không thể phát. Ngươi cùng thất công chúa nhân duyên chính là thiên định, nếu có lấn thiên chỉ nói, thiên còn thế nào lại phù hộ ngươi? Đồng Vĩnh tâm thần run lên, lúc này thẳng lưng nói, ta tại sao phải phát lời thề? Tần Liêu nói, sớm biết ngươi sẽ nói như vậy đi, ta chưa hướng đạo tổ thề, cho thấy chính mình không có nửa phần lời nói dối, ngươi sau đó thề như thế nào? Đồng Vĩnh lắc đầu nói, ta là sẽ không thề, quả thực không biết mùi vị. Tần Liêu bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mẫu, nương nương, ta cảm thấy, không cần lại tiếp tục tranh luận xuống dưới đi. Vương Mẫu yên lặng hít một hơi, nói, bái triều. Sai đạo hoàng, Thiên Ba Tuần, Bà Ngông, Đồng Vĩnh, các ngươi mấy cái lưu một chút. Chờ một chút. Tần Liêu đột nhiên mở miệng, nương nương, chuyện này có phải hay không cũng phải cho bổn đế quân một cái công đạo. Trên thực tế, từ khi Thiên Minh Lượng Giới hiệp ước ký kết về sau, Vương Mẫu dù cho là Thiên Đình người cầm quyền, đối với hắn vị này Âm Thiên Tử cũng mất đi quyền chấp pháp cùng quyền thẩm phán. Thậm chí hắn lần này thượng thiên tự biện, căn bản cũng không phải là bởi vì pháp lý, thuần túy là bởi vì kiêng kỵ Thiên Ba Tuần thực lực, phòng ngừa xuất hiện Phong Đô đế quân bị Thiên Ba Tuần bắt sống kịch bản xuất hiện. Mà bây giờ, Thiên Đình phương diện vẫn chưa có thể dựa theo kế hoạch đem này định tội, như vậy thuộc về hắn phản kích, liền muốn chính thức bắt đầu. Tiên đài bên trên, ngự tọa bên trong, Vương Mẫu gương mặt có chút run rẩy một chút, âm thanh lãnh đạm nói, "Vậy ngươi cũng lưu một cái đi, những người khác, bái triều." Đứng ở góc độ của nàng đến nói, thẩm phán Phong Đô đế quân loại chuyện này có thể để bách quan vây xem, nhưng Phong Đô đế quân phản kích vẫn là đừng để bách quan biết cho thỏa đáng. Nếu không rất dễ dàng xuất hiện Thiên Đình thất lễ tình huống, đến lúc đó liền xuống đài không được. Trong mấy mắt, chúng thần lần lượt rời trận, đáng nhắc tới chính là, Na Cha khi đi ngang qua Tần Nhiễu lúc, thình lình cho hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái, khiến cho hắn suýt nữa cười ra tiếng. "Cái này huynh đệ, phản cốt càng thêm đột xuất á." Vương Mẫu còn tại ngự trên đài nhìn xem đâu. Tựa như lão sư ở trên bục giảng nhìn phía dưới học sinh, cái gì tiểu động tác kỳ thật đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Nhiều lần, chúng thần đi xa, lớn như vậy tiên đại thượng còn xuất lại một đám nhân viên tương quan. Vương Mẫu nương nương ánh mắt liếc nhìn qua đám người, cuối cùng tập trung trên người Tần Liêu, "Phong Đô đế quân, ngươi muốn cái gì thuyết pháp?" Tần Liêu đạm mạc nói, "Dám hỏi nương nương, vũ cáo, cưỡng ép, uy hiếp một tôn Âm Thiên Tử, phải làm thế nào xử trí?" Nghe vậy, bà ngông mí mắt phải một trận hỗn loạn, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một tia khủng hoảng, đến mức sốt ruột bận bịu hoàng phản bắt nói, "Phong Đô đế quân, ngươi đừng nói ngoa. Thiên đỉnh chỉ là mời ngươi hiệp trợ điều tra, nói nhảm cũng không cần nói rồi." Tần Liêu khoát tay nói, "Loại lời này có thể giải quyết không bối cảnh, không người mạch, vô thực lực ba không nhân viên, giải quyết không được bổn đế quân. Chuyện này nếu như không thể cho bổn đế quân một cái giá thỏa mãn, như vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm Minh phụ chủ thần hậu thổ nương nương làm chủ." Vương Mẫu suýt nữa cắn nát răng ngà, nhưng lại không thể không đối với việc này mặt cúi đầu. chỉ trách Bàng Ngông vô năng, không thể tại vừa mới chư thần chú mục phía dưới, đem Dương Tiễn kéo vào vũng bùn. Bàng Ngông, bản cung cho ngươi 3 ngày thời gian tìm ra trộm cắp ngọc thụ tên trộm, đồng thời đem bị trộm cắp ngọc thụ đuổi trở về, bằng không mà nói, cái này Tư Pháp Thiên Thần vị trí, ngươi cũng đừng nghĩ ngồi. Bàng Ngông yên lặng nắm chặt song quyền, móng tay đều khảm vào da thịt bên trong, nương nương, ta ngậm miệng. Vương Mẫu quát khẽ, thua không nổi, so thua còn mất mặt. Bàng Ngông. Tần Nhiêu cười như không cười nhìn về phía Bàng Ngông, biết rõ từ giờ khắc này bắt đầu, đối phương liền bị Vương Mẫu vứt bỏ. Đây chính là một con cờ bi ai chỗ, lúc nào cũng có thể vì đại cục mà hy sinh bản thân. Chỉ bất quá, chỉ là như thế, giống như hoàn toàn không đủ để làm hắn cảm thấy hài lòng đâu. Nghĩ tới đây, Tần Nhiêu dần dần thu lại khóe miệng nụ cười, quay đầu nhìn về phía một bên rụt cổ lại Sài Đạo Hoàng, cùng không biết làm thế nào đồng vĩnh, lanh túc nói, nương nương, miệng có thể nói dối, nhưng ký ức lại không cách nào tùy tiện xuyên tạc. Như nương nương chấp nhất tại trận tướng, ta nguyện hỗ trợ đem đồng vĩnh ký ức lấy ra, nhìn đến tột cùng là ai đang nói láo. Lời còn chưa dứt, Sai Đạo Hoàng cùng đồng lĩnh tất cả đều sắc mặt biến, cái trước đội vào nói, ký ức cùng thần hồn mật thiết tương quan, động ký ức thế tất sẽ đối thần hồn sinh ra không thể chữa trị tổn thương, cử động lần này quá mức bá đạo thảm liệt, nương nương tuyệt đối không thể đáp ứng. Vương Mẫu, cái này cùng không đánh đã khai khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, Sai Đạo Hoàng cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn không chiêu lời nói, một khi ký ức chứng minh hắn hành vi, Vương Mẫu nhất định phải đối với hắn tiến hành nghiêm trị. So ra mà nói, chủ động bàn giao có lẽ còn có thể đạt được Vương Mẫu che chở. Dù sao Vương Mẫu còn cần dùng hắn tới đối phó Phong Đô Đế Quân, Ngao Thốn Tâm chuyển thế thân cũng cần hắn để dẫn dắt điều khiển. Nói cách khác, hắn còn có giá trị lợi dụng. Mà sự thật cũng thành như hắn suy nghĩ, Vương Mẫu cũng không cần một cái chân tướng nàng cần chính là lợi ta, bởi vậy không thể không đối với cái này làm ra nhượng bộ. Người tới, đem Đồng Vĩnh đánh vào xuất sinh đạo, mười thế không được thác sinh làm người. Đồng Vĩnh, không phải, cái này đối với sao? Đã nói xong trời sập xuống, cái cao đỉnh lấy, làm sao ta trước bị phán quyết rồi? Sai Đạo Hoàng đem này tiếng lòng nghe rõ rõ ràng ràng, chỉ là hiện tại lại không có cách nào vì này cầu tình. Mà Đồng Vĩnh cũng đem hắn hành vi nhìn ở trong mắt, lập tức rõ ràng, chính mình thành đối phương con rơi. Nương nương, ta muốn tự thú. Nhiều lần, mắt thấy hai tên áo trắng tiên quan hướng về phía chính mình bước nhanh mà đến, Đồng Vĩnh vội vàng lớn tiếng nói. Chỉ là, hắn hiểu được đồ vật vẫn là quá ít, theo Vương Mẫu đưa tay một chỉ, miệng của hắn lập tức bị một đạo bạch quang phong bế, cuối cùng tại ô nghẹn ngào nước gian, bị áo trắng tiên quan cứ thế mà lôi ra giao chỉ. Tần Liêu thờ ơ lạnh nhạt, dù cho rằng Đồng Vĩnh là trừng phạt đúng tội, nhưng đối với cái này kết quả như cũng không đủ hài lòng. Nào đâu, xử trí một cái Đồng Vĩnh, chuyện này coi như xong rồi. Không xong. Vương Mẫu đánh giá hắn sắc mặt, trong lúc mơ hồ cũng đoán ra hắn tâm tư, cắn môi một cái nói, Sai Đạo Hoàng tâm thuật bất chính, Thiên Đình đem vĩnh viễn không thu nhận. Sai Đạo Hoàng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Một câu nói kia, liền đoạn tuyệt hắn về sau người trước hiện thánh khả năng, cũng chôn vùi hắn tiền đồ. Tần Nhiêu trầm ngâm không nói. Vương Mẫu nhịn không được nói, Dương Tiễn, bản cung đưa cho ngươi bản giao đã đủ nhiều, thật đủ nhiều. Tần Nhiêu thở phào một hơi, nói, ta còn có một cái tiểu thỉnh cầu. Vương Mẫu nói. Tần Nhiêu nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt, gàn từng chữ nói, giải bảy biểu tỷ lệnh cấm túc. Vương Mẫu, giờ này khắc này, nàng tâm tình quả nhiên là khó mà diễn tả bằng lời. Thất Nhi là con gái nàng a, thân nữ nhi, kết quả cùng đối thủ mình tốt giống như chị em ruột bình thường, ngược lại là nàng cái này làm mẹ thành người xấu. Mà thôi, ngươi đi bàn đảo viên tìm nàng đi. Nửa ngày, Vương Mẫu thua tay nói. Tần Nhiêu khẽ bước cằm, liếc mắt một bên giống như một điêu thiên ba tuần, lập tức nhanh chân đi ra tiên đài phạm vi. Tiên đài bên trên, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vương Mẫu cầm lấy trên bàn cái chén đập ầm ầm tại Sai Đạo Hoàng trên mặt, mang theo đầy ngập lửa giận gầm thét lên, Dương Tiễn cho bản cung muốn bằng dao, bản cung cho rồi, hiện tại, đến tiên bản cung hướng ngươi muốn bằng dao. Sai Đạo Hoàng, ngươi thật lớn gan chó, dám đối bản cung thân nữ nhi hạ thủ. Sai Đạo Hoàng gương mặt bị cái chén đánh máu tươi chảy ngang, cũng không dám sát, lại không dám trị liệu, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nương nương thứ tội, thần cũng là có nỗi khổ tâm a giao chỉ bên trong. Bàn đào viên, một bộ màu vàng nhạt váy xòe, khuôn mặt thanh thuần bắt công chúa ngồi tại thất công chúa bên cạnh, nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng thất tỷ nói, ta thật không rõ ngài lo lắng cái gì, theo ta biết, nhị lang biểu ca ban đầu ở không có phong đế thời điểm, tại cùng thiên đình trong lúc giao thủ liền chưa ăn qua thua thiệt, bây giờ hắn đã là cao quý âm thiên tử, còn có thể để thiên đình nhức hiếp đi. Thất công chúa lắc đầu nói, tiểu bác, ngươi không hiểu, ngươi biểu ca có thể thắng 100 lần, nhưng chỉ cần thua một lần, liền sẽ có vô số đại năng tranh nhau chen lấn hướng hắn đánh tới, ý đồ từ trên người hắn cắn xé khối tiếp theo huyết đủ. Những người này, thậm chí đều không phải hắn kẻ địch, thậm chí lúc trước không hề có quen biết gì. Tựa như một tiếng rơi, vạn yêu sinh. Bát công chúa xác thực không rõ, nàng cũng nghe không hiểu, nhưng nàng lại tin tưởng vững chắc nhị lang biểu ca sẽ không thua, ai cũng không có cách nào thẩm phán hắn. Đế quân, hai vị ở đây. Đột nhiên, bàn đảo viên thổ địa công mang theo định nọt âm thanh tại hai tỷ bội bên thai vang lên, hai thiên kiều bách mỹ cô nương đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy thổ địa công túi đầu không lưng, dẫn lĩnh một đạo ngang tàng thân ảnh chậm rãi đến, một màn này in dấu thật sâu ấn ở trong mắt các nàng. Dương Tiễn, ngươi không có sao chứ? Một lát sau, thất công chúa dẫn đầu kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Thần Liêu bật cười, ta có thể có chuyện gì? Thẩm phán. Tại cái này tam giới bên trong, không có người nào có thể thẩm phán ta. Thần Liêu cười nói. Ân. Lời nói không nói đầy. Tam giới bên ngoài không tính. Nghe vậy, thất công chúa như chút được gánh nặng, bát công chúa thì là mắt lộ ra dị sắc. nàng liền biết sẽ là loại kết quả này. Mẫu thân là đấu không lại biểu ca. Quá khứ không được, hiện tại cũng không được. Biểu ca. Nghĩ tới đây lúc, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức đến chính mình không có gọi người đâu, liền vội vàng đứng lên kêu. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, bắt muội. Ai? Bắt công chúa cười đáp ứng, chợt hỏi, ngài làm sao lại đến bản đảo biên? Tần Nghiêu chỉ thất công chúa, nói, ngươi thất tỷ chịu ta liên lụy, bị vương mẫu quan cầm đoán, bây giờ vương mẫu lui một bước, cho ta tới đón ngươi thất tỷ rời đi. Bắt công chúa ánh mắt chợt mà sáng lên, rời đi. Đi chỗ nào? Là nhân gian sao? Có thể hay không mang ta lên? Tần Nghiêu. Bát muội, ngươi muốn hạ giới lời nói, phải cần mẫu thân đồng ý mới được. Thất công chúa nhẹ nhàng nói. Bát công chúa cắn môi một cái, nói, nhị lang biểu ca, ngươi có thể hay không đi tìm mẫu hậu nói một tiếng. Tần Nghiêu lắc đầu, xin lỗi, nói không được, ta cùng ngươi mẫu hậu quan hệ quá phức tạp, không căng ra cái này miệng. Bát công chúa mười phần bất đắc dĩ, đáy mắt che kín thất lạc cảm xúc. Tần Nghiêu không muốn đối với chuyện như thế này mặt quá nhiều lãng phí tinh lực, nhân tiện nói, bảy biểu tỷ, chúng ta đi thôi. Thất công chúa do dự một chút, trở tay nắm chặt Bát muội bàn tay, tại hạ giới chơi hơn 2 năm, ta cũng nên kiềm chế lại, cho nên liền không đi, lưu tại trên trời bồi bồi Bát muội. Tại Bát tỷ muội bên trong, duy chỉ có nàng cùng Tiểu Bát thân nhất. Giờ này khắc này, nếu như Tiểu Bát không ở nơi này, nàng còn có thể đi theo biểu đệ rời đi, nhưng bây giờ nhìn xem Tiểu Bát thất lạc bộ dáng, nàng trong lòng chỉ có thân là tỷ tỷ thương yêu. Thất tỷ, ngươi không cần để ý ta. Bát công chúa vội vàng nói. Thất công chúa lắc đầu, ngươi là Bát muội a, ta sao có thể không thèm để ý ngươi đây. Thấy thế, Tần Nghiêu liền đi theo nói, lưu lại cũng tốt, tỉnh lại kích thích đến các ngươi mẫu thân, nàng tâm nhãn có thể không thế nào lớn. Theo Đồng Đỉnh bị đầu nhập luân hồi, thiên tiên phối trận này tình thế nguy hiểm xem như bị hắn phá mất, cho nên hắn thấy chính mình cũng không cần thiết lại cùng bảy biểu tỷ sớm chiều ở chung. Nói một cách khác, hắn xứng đáng lương tâm của mình. Nửa ngày, Tần Nghiêu đang đi ra giao chỉ một máy mắt, nhanh chóng ra tay, trực tiếp tại biển mây trong hư không triệu hồi ra một cái triệu không gian chi môn, vượt môn mà vào, thuấn di đến Phong Đô Đế cung nội. Từ thiên giới đến minh phủ, vẹn vẹn thẳng tắp khoảng cách liền cao tới 18 vạn bên trong, nếu như là dựa vào phi hành, không chừng nửa đường sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn, vẫn là trực tiếp mở cửa cao nhất hiệu nhanh gọn. La Phong Sơn bên trên, Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung, chỉnh thể đen nhánh, giống như cổ bảo, lóng lánh bất diệt hồng quang trong thiên cung, cung chủ Thạch Cơ đang nghe Phong Đô Đế quân hồi cung về sau, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, từ thiên cung đỉnh chót cửa sổ sát đất thẳng đến Phong Đô Đế cung mà đi. Trong nháy mắt, Thạch Cơ kinh thông báo bước vào đế cung nội, thất chuyển tám ngoặt, cuối cùng đi vào lóng lánh màu trắng ánh sáng lưu hòa bạch hổ đường trước, không người nói, Thạch Cơ cầu kiến đế quân. Bạch hổ đường bên trong, hắc mộc sau cái bàn vương. Tần Nghiêu trên mặt bất đắc dĩ đem nhân duyên dây đỏ nhét vào bàn bên trên, ngẩng đầu nói, vào đi. Thạch Cơ nhanh chân cất bước cánh cửa, nhìn thấy Tần Nghiêu lần đầu tiên liền nhịn không được hỏi, đế quân, Đồng Đỉnh chết sao? Tần Nghiêu, sẽ không chết đi. Thạch Cơ cau mày nói, có thể ta nghe nói Đồng Đỉnh bị mang lên thiên a, chẳng lẽ vương mẫu không biết hắn cùng xài đạo hoàng lưu đồ? Tần Nghiêu mỉm cười, được rồi, đừng đoán, Đồng Đỉnh bị đầu nhập vào xúc sinh đạo, mười thế luân hồi, không được làm người. Thạch Cơ có chút nhẹ nhàng thở ra, nói, thoải mái nhiều. Tần Nghiêu đến cùng là cười ra tiếng, ngươi thật đúng là, một điểm thua thiệt đều không muốn ăn a. Thạch Cơ nói, chủ yếu là trong lòng ta không phục a, Đồng Đỉnh dựa vào cái gì để ta ăn thiệt thòi, hắn cũng không phải đế quân. Nói đến đây, nàng đột nhiên thoáng nhìn trên bàn nhân duyên tam bảo, tò mò hỏi, đế quân, ngài đây là nghiên cứu cái gì đâu? Chương 1539, thanh toán, bãi quan. Chương 1539, thanh toán, bãi quan. Nhìn xem trước mặt một mặt to mò bộ dáng thiên quỷ thần, Tần Nghiêu ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, thầm nghĩ, nếu có một ngày ta tự thần đàn rơi xuống, vị này thân tín chỉ sợ là muốn giẫm cước thứ nhất. Đây chính là rất nhiều giang hồ đại lão không dám tùy tiện chậu vàng rửa tay môn nhân, thậm chí là rất nhiều hung sát án đều phát sinh ở chậu vàng rửa tay ngày đó. Mà hung thủ thường thường lúc trước khúm núm thuộc hạ, đang nghiên cứu như thế nào luyện hóa cái này ba kiện bảo bối, đáng tiếc cố gắng như thế nào đều không có hiệu quả. Đây là bảo bối gì, lại lệnh ngài cũng thúc thủ vô sách? Thạch Cơ nóng lòng muốn tự nói. Tần Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư, cười đưa tay, tuyệt không thể tả hậu thiên chí bảo, ngươi có thể thử một chút, nếu như ngươi có thể luyện hóa lời nói, cái này ba kiện bảo bối đều đưa ngươi. Đa tạ đế quân. Thạch Cơ nói tiếng cảm ơn, chợt đưa tay cầm lên nhân duyên thư, thi pháp luyện hóa. Kết quả lại phát hiện, pháp lực của mình căn bản là không có cách thẩm thấu đến thư tịch bên trong, ép đều ép không đi vào, chớ nói chi là luyện hóa. Sau đó, nàng lại thử một chút kia hồng bút cùng dây đỏ, vẫn như cũng là xuất hiện không thụ lực hiện tượng, giống như chuột gầm rùa, thật sự là không chỗ hạ miệng. Không được, xem ra ta cùng cái này tam bảo vô duyên. Lặp lại nếm thử vài chục lần về sau, Thạch Cơ mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng thần sắc từ bỏ, yên lặng đem dây đỏ đặt ở bàn bên trên. Đúng vậy a, loại chuyện này, coi trọng nhất một cái chữ duyên. Tần Nghiêu như có điều suy nghĩ, nhẹ nói. Hắn đang nghĩ, trong lịch sử trừ xài đạo hoàng bên ngoài, còn có ai có thể cùng nhân duyên tam bảo có được chủ tớ duyên phận. Suy nghĩ liên tục, một cái tên đột nhiên như linh quang chợt hiện đến trong óc. Tây Sương Ký, Hồng Nương. Lại nói đại đường năm bên trong, tướng quốc Thôi Ngọc chết bệnh, Thôi phu nhân mang theo năm gần 19 tuổi nữ nhi Thôi Hoành Hoành, giúp đỡ quan tài hồi Bắc Lăng an táng, không đoán chúng đồ con đường bị ngăn trở, chỉ có thể dừng tại Hà Trung phủ phổ cứu tự ở tạm chờ đợi con đường thông hành sau lại tiếp tục lên đường. Bởi vì Thôi phu nhân cùng nữ nhi Thôi Hoành Hoành ký túc lúc ở tại phủ cứu tự Tây Dương, liền có Tây Dương ký cái này điển cố. Mà tại điển cố bên trong, Thôi Hoành Hoành nha hoàn tên là Hồng Nương, chính là tại cái này Hồng Nương thúc đẩy dưới, thành tựu một đoạn thiên cổ kỳ duyên. Có thể nói, Tại cái này điện cố bên trong, Hồng Nương chính là trí tuệ cùng dũng khí hóa thân, Thôi Manh Manh cùng Trường Sinh có thể tu thành chính quả, toàn bộ nhờ nàng một tay thúc đẩy. Cái này cũng dẫn đến Hồng Nương tên trực tiếp trở thành hậu thế một loại nghề nghiệp, thậm chí tại rất nhiều nơi đều thay thế bà mối xưng hô, trở thành bà mối mới cách gọi khác. Như thế gian thật còn có người có thể được đến nhân duyên tam bảo tán thành, đoán chừng chỉ có vị này Hồng Nương đi. Vấn đề duy nhất là, bên trong thế giới này, bao không bao hàm cái này điện cố. Dù sao thứ này, hắn an bài vô dụng, thuần dựa vào duyên phận. Bất quá nghĩ lại, thế giới này là danh xưng thần thoại bản phục liên bảo liên đăng tiền truyện a, tại sai đạo hoàng mất đi nhân duyên tam bảo tình huống dưới, thiên đạo chẳng lẽ liền không có dự bị sao? Dự bị thành Hồng Nương, đây là phù hợp lịch sử quy luật phát triển. Mà này cục nếu có thể công thành, liền tương đương với đảo sai đạo hoàng căn cơ, lão tiểu tử này về sau liền không đùa hát. Ý niệm tới đây, Tần Nghiêu chợt mà cười lên, hướng về phía trước Thạch Cơ nói, "Cảm ơn." "Thạch Cơ, cảm ơn ta làm gì? Ta làm rất rồi." Một bên khác, Sai đạo hoàng còn không biết có người muốn bệnh lên chính mình căn, hắn còn đang vì cầm lại chính mình bản mệnh pháp bảo mà cố gắng. Đến nỗi cố gắng phương hướng, tức là trong tay hắn cuối cùng một tấm bài. Núi Thanh Thành, phái Thanh Thành. Một bộ đỏ chót trường sam Sai đạo hoàng đạp nguyệt mà đến, chậm rãi rơi vào phía sau núi chỗ một mảnh mách núi trước, hướng về phía một tên khoanh chân diện bích thiếu nữ kêu, "Nguyệt Nhi." Tên là Thẩm Nguyệt tóc dài thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt ra, cấp tốc đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Sai đạo hoàng, lao tiền bối Sai đạo hoàng khẽ bước cằm. Lật tay gian lấy ra một cái thanh ngọc bình sứ, mỉm cười đưa đến thiếu nữ trước mặt, "Đây là ta từ Dược Vương cốc vì ngươi tìm thấy Thiên Nguyên đan, sau khi phục dụng, ngươi liền có thể thành tiên. Mặc dù chỉ là thấp kém nhất nhân tiên." Thẩm Nguyệt hai tay tiếp nhận thanh ngọc bình sứ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, "Thế gian tu sĩ như cá giết sang sông, mỗi người đều đang liều mạng tranh độ, nhưng có thể vượt qua Long Môn, vũ hóa thành tiên vạn người không được một. Nếu không phải là lão tiền bối những năm gần đây không ngừng nâng đỡ, ta chỉ sợ cũng là chẳng khác người thường bên trong một viên, bây giờ có cơ hội tấn thăng nhân tiên, liền đã là thiên đại phúc phận." Sai đạo hoàng rất hài lòng đối phương thời khắc này thái độ cùng trả lời, vừa cười vừa nói, "Phục đan đi, ta đến hộ pháp cho ngươi." Thẩm Nguyệt trung điệp gật đầu, nhẹ nhàng mở ra thanh ngọc bình sứ màu đỏ bốn nhét, đột nhiên đưa tay há miệng, đem trong bình đan hoàn quăng vào trong miệng. Sau một khắc, một cỗ cường đại dược lực liền tự này khoang miệng bay nhanh tuân hướng tứ chi tám xương cốt. Lại bởi vì thiếu nữ vô pháp trong thời gian ngắn luyện hóa cổ dược lực này, thế là thánh khiết ánh sáng chói lọi liền tự này trong lỗ chân lông không ngừng tuôn ra, đem này chiếu rọi giống như tiên tử dưới trang bình thường, quả thực là băng cơ ngọc cốt, thánh khiết vô hạn. Thời gian cực nhanh, Ngân Nguyệt rơi xuống, ánh bình minh vừa ló dạng, tự thể phát sáng Thẩm Nguyệt dần dần thu ánh sáng lại, mà khí chất trên người cũng ở trong quá trình này càng thêm không linh mà mịt. Sai đạo hoàng lặng lặng nhìn chăm chú lên càng thêm sở sở động lòng người tiên nữ, trên mặt hiện ra một bôi vui mừng cùng tự hào. Nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói, đối phương hẳn là chính mình đời này hoàn mỹ nhất tác phẩm, vô luận là tính cách, tài tình, vẫn là tiên phú, dung mạo, tất cả đều vì nhân tuyển tốt nhất, gần như không thể phục chế. Chỉ hy vọng cái này dốc hết chính mình vô hạn tâm huyết tác phẩm, có thể vì chính mình mang đến cơ hội thay đổi số phận. Hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có thể thu hồi nhân duyên tam bảo, tiếp tục làm nhân duyên của mình chi thần đủ để. Ngay tại hắn bởi vậy ước mơ lấy tương lai lúc, Thẩm Nguyệt chậm rãi thu công, thân thể trực tiếp từ dưới đất trôi nổi đứng dậy, thon dài cặp đùi đẹp, doanh doanh một nắm thân eo, cùng váy lụa mỏng hạ huyền chuyển dáng người khiến cho xem ra tràn ngập thánh khiết dụ hoặc. Nhưng Sài đạo hoàng trong lòng nhưng không có nửa phần kinh nghiệm, trong lòng của hắn chỉ có đối thần vị cùng quyền thế vô hạn hướng tới. Đây chính là tiên nhân cảnh a, thật sự như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Nhiều lần, Thẩm Nguyệt thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, có chút ít cảm khái nói. Sài đạo hoàng nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cảnh giới nói, "Tiên nhân cảnh chỉ là địa tiên giới giấy thông hành, ngươi tương lai đường còn rất dài, tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ, chỉ trệ không tiến." Đa tạ lao tiền bối. Thẩm Nguyệt một mặt cảm kích nhìn về phía hắn, xuất phát từ nội tâm phế phủ nói, "Tiền bối, nếu không, ngài liền thu ta làm đồ đệ đi, ta sẽ giống đối đại phụ thân đồng dạng đối đãi ngài." Sai đạo hoàng khoát tay áo, nói, "Ta chính là tội tiên, cùng ta xác định quan hệ thầy trò, đối ngươi tương lai rất đối bất lợi." Thẩm Nguyệt kiên định nói, "Ta không quan tâm." "Ngươi được quan tâm." Sai đạo hoàng trang nghiêm nói, "Ta hy vọng ngươi có thể lấy tiên đạo làm điểm xuất phát, từng bước một đi hướng tối cao." Thẩm Nguyệt sắc mặt liền giật mình, "Tối cao?" "Không sai." Sai đạo hoàng yếu ớt nói, "Tuyến hợp lệ vì Phong Đô đế hậu, Phong Đô thành, đế cung nội." Dương Tiền một bộ màu bạch kim giữ mình quan bảo, chân đạp màu trắng nhạt vân vân dày quan, nện bước rất có uy nghi tiểu tứ quan thai, chậm rãi đi hướng Bạch Hổ đường. Ven đường bên trong, tất cả quan viên vô luận quan chức lớn nhỏ, vô luận trên người mặc cái gì quan bảo, nhao nhao né tránh hành lễ, minh giới quý nữ khí độ bởi vậy triển lộ không thể nghi ngờ. Hoàn cảnh đối người thay đổi có thể thấy được chút ít, rõ ràng tại hơn 1000 năm trước, nàng vẫn là loại kia tràn ngập cứng cỏi cùng ẩn nhẫn hình tượng, cùng hiện tại phong mang tất lộ khí chất có thể nói một trời một vực. Bái kiến thần sứ. Chốc lát, khi nó đi vào Bạch Hổ đường lúc, chờ đợi ở đây U Minh thị vệ nhao nhao ôm quyền hành lễ. Điện đường bên trong, Tần Liêu thuận tay đem tấu chương đặt ở bàn bên trên, cười nhìn về phía cổng phương hướng, "Ta muội, mau vào." Dương Tiền khẽ miệng khẽ nhếch, nhanh chân vượt qua cánh cửa, "Nhị ca, đã lâu không gặp hai anh em gái bọn họ, một cái gánh Phong Đô chính vụ, một cái quản lý lục đạo luân hồi cùng, không nói bận bịu xoay quanh, nhưng chỉ cần nghĩ làm việc, sống liền vĩnh viễn làm không hết." Nguyên nhân chính là như thế, từ khi Tần Liêu thoát khốn đến bây giờ, thật sự là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Ta muội tiên tư càng thêm phát triển. Cái này lúc, nhìn xem bây giờ một thân quý khí ta muội, Tần Liêu xuất phát từ nội tâm vui vẻ. "Đúng không? Liên nên là cái dạng này. Ca ca quyền cao chức trọng, muội muội lại cô đơn nhàm chán đến rơi lệ, thậm chí ủy thân cho một cái không có chút nào đảm đương nam nhân, cái này kịch bản cũng quá ngược, Tần Liêu từ tâm lý đến sinh lý đều không thích. Dương Thiền nhàn nhã ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, mỉm cười nhìn về phía Tần Liêu, "Ca, ngươi đoán ta vì sao mà đến?" Tần Liêu nói, "Hậu thổ nương nương có mới chỉ thị." Dương Thiền lắc đầu, "Hậu thổ nương nương không có chỉ thị, giao cơ nương nương có chỉ thị." Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn không phản bác được bộ dáng, Dương Thiền nhịn không được cười ra tiếng, "Ta sớm tiết lộ cho ngươi một chút, nương hiện tại oán khí rất lớn." "Thế nào?" Lão Dương chọc giận nàng tức giận rồi. Tần Liêu dò hỏi, "Đương giả bộ hồ đồ, cha chúng ta mới sẽ không gây ta nương đâu, là một vị nào đó đế quân, bế quan thời điểm không trở về nhà cũng coi như, sau khi xuất quan vẫn chưa về nhà, ngươi nói nàng có nên hay không sinh khí?" Dương Thiền trêu ghẹo nói. Tần Liêu bất đắc dĩ, trên thực tế, tại phương thế giới này bên trong, hết hạn cho tới bây giờ, chân chính có thể bị hắn coi là thân nhân người, chỉ có một cái nữa. Ở trong đó một cái tự nhiên là Dương Thiền, mà kia nửa cái thì là Thất Công Chúa. Đến nội Dương Thiên Hữu, Giao Cơ, cùng Dương Giao, có lẽ là bởi vì cộng đồng kinh nghiệm chuyện quá ít, luôn cảm giác kém một chút đồ vật, bởi vậy tại sau khi xuất quan căn bản liền không nghĩ tới cái gọi là cùng người nhà đoàn viên. "Ngươi giúp ta chuyển cáo Giao Cơ nương nương, năm nay ăn Tết, ta nhất định về nhà. Ta cho ngươi ra cái chủ ý a, bảo đảm nương nương sẽ không đối ngươi phát cáu." Dương Thiền vừa cười vừa nói. "Cái gì? Mang cái nương tử trở về, cho dù là xem ở con dâu phân thượng, nương nương cũng không thể nói ngươi cái gì." "Thần Liêu, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a là đêm. Ngân nguyệt trong sáng, gió đêm ôn nhu." Tần Liêu thừa chạy ngự phòng, truy nguyệt mà đi, trong nháy mắt liền hóa thành kim sắc thần hồng, chợt hạ xuống tại phóng thích ra trận trận lũ lanh khí tức quang hàn cung trước. Tiên cung bên trong, khoanh chân kết ấn, dốc lòng tu hành thanh vi hóa thân mỉm cười, thân thể lập tức hóa quang tiêu tán. Cái này lúc, một bộ màu xanh da trời váy dài váy lụa, cặp váy tung bay thường nga chợt mà thoáng hiện đến trước cổng chính, tâm niệm vừa động, hàng ngọc cửa lớn tự động mở ra, bốn mắt nhìn nhau gian, một cỗ nhàn nhạt rung động đồng thời phù hiện ở hai người trong tim. "Ta là đến nói lời cảm tạ." Ngay tại thường nga sắp mở miệng lúc, Tần Liêu đoạt trước nói. Thường nga bật cười, "Ta tại giao chỉ cái trước kia." Tần Liêu gật gật đầu, "Một chữ bằng kim. Vào nói đi." Thường nga quay người nói. Tần Liêu đi theo đối phương sau lưng, yên lặng đi vào hơi có vẻ thanh bẩn bạch ngọc tiên cung nội, chỉ nghe sau lưng cửa đá vang động, nhẹ giọng khép lại. "Ngồi đi." Đi vào chủ điện về sau, Thường nga chỉ một cái bạch ngọc ghế ngồi tròn, mặt mỉm cười nói, "Ta nói ngươi kia hóa thân làm sao cũng không đề cập tới giao chỉ sự tình, hóa ra là ở chỗ này chờ." Tần Liêu cười ha ha, vén lên vạt áo trước bày, đoan chính ngồi xuống, "Mặc dù hóa thân bản tôn đều là ta, nhưng ngươi giúp chính là ta bản tôn, lấy hóa thân nói lời cảm tạ chẳng phải là xem nhẹ tiên tử?" Thường nga lắc đầu, "Ta không quan tâm những này." Tần Liêu nghiêm túc nói, "Ta quan tâm." Thường nga có chút dừng lại, nhìn như lơ đãng rời đi chủ đề, "Còn có một ngày, Vương Mẫu nương nương định cho bảng mồng 3 ngày kỳ hạn liền đến, ngươi nói hắn có thể đem ngọc thụ đổi trở về sao?" Ăn vào trong bụng thịt, là không thể nào lại phun ra. Đặc biệt là, ngọc thụ hẳn là cũng không trên tay bằng ông. Trong đầu bay nhanh thoáng hiện qua thiên ba tuần thân ảnh, Tần Liêu nói như vậy. Thường nga nói, cái này chẳng phải là nói, bằng ông xuống ngựa đã thành kết cục đã định. Không chỉ là xuống ngựa. Tần Liêu đáy mắt u quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhẹ nói, đợi này bãi quan này, chính là hắn hồn phi phách tán thời điểm. Một cái tùy thời có khả năng uy hiếp được ngươi thai hoàng ẩm, ta sẽ không để cho hắn lưu tại trên đời này. Thường nga. Nàng nói không rõ chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Đại khái là mấy phần vui mừng xen lẫn mấy phần mừng rỡ, còn có một tia cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này, đối với nàng mà nói là như vậy lạ lắm. Đem so sánh với ta vì ngươi làm chuyện, ngươi vì ta làm càng nhiều. Nhiều lần, nàng thấp giọng nói. Tần Liêu đột nhiên nhớ tới trong nhà mẫu thượng đại nhân, trong lòng hơi động, vậy ngươi có thể hay không cũng giúp ta làm một việc? Thường nga tò mò hỏi, chuyện gì? Ngăn chặn giao cơ nương nương miệng, để nàng thiếu chút lại nhải. Tần Liêu mở miệng cười. Thường nga. Cách một ngày. Trong thiên cung. Một bộ màu trắng quan bảo thiên nô tay cầm thánh chỉ sách vàng, nện bước rất có uy nghi bộ pháp, dẫn theo một đám nội thị quan cưỡng ép xâm nhập tư pháp thiên thần trong phủ, trực tiếp đi vào tóc thai bù sù, sắc mặt hôi bại bảng mông trước mặt, thiên hậu thánh chỉ, tư pháp thiên thần bảng mông tiếp chỉ. Bàn đằng sau, thả ngực để lọt nhũ bảng mông chậm rãi đứng dậy, tùy túi trên mặt đất, bảng mông tiếp chỉ. Phụ thiên thừa vận, chế nói, bản cung tiếp nhận thiên mệnh, thống ngự tầng giới, sớm đêm căng kính sợ, lựa chọn để bạt nhân tài, chỉ sợ phụ lòng thiên mệnh nhờ bà. Tư pháp thiên thần bảng mông, xuất thân thấp hèn, có tiếng xấu, nhưng bản cung không lấy danh tiếng kia hèn hạ. Thăng chức sử dụng, gửi hy vọng ở lấy kỳ tài không lấy này đức. Làm sao mông tự thượng nhiệm đến nay, công tích nông cạn, phá án bất lực, vốn nên nghiêm trị không tha, cô niệm này ngày xưa khổ công, miễn này nghiêm trị, tư tước một cắt chức quan thần bị, biến thành tứ dân, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Quỳ trên mặt đất, nghe thiên hậu thánh chỉ, bàng mông một nháy mắt lại lòng như cho ngội. Nói như thế nào đây? Trước kia không có cầm quyền thời điểm, hắn cảm giác tiêu giao tự tại rất tốt. Nhưng thử qua đại quyền trong tay mùi vị về sau, lại tước rơi hắn hết thảy chức quan thần quyền, cảm giác kia tựa như là rút đi hắn tinh khí đồng dạng. Cái này lúc Thiên nô niệm xong thánh chỉ về sau, lời nói xoay chuyển, "Bàng Ngông, nương nương còn có một câu khẩu dụ cho ngươi." Bàng Ngông tĩnh mịch tâm đột nhiên hung hăng hơi nhúc nhích một chút, vội vàng nói, "Còn mời tổng quản thuật lại, có lẽ hắn còn có cơ hội." Nhưng mà, Thiên nô lời kế tiếp lại triệt để đoạn tuyệt hắn tất cả tưởng niệm. Chương 1540, đến, gọi nhị thuốc. Chương 1540, đến, gọi nhị thuốc. Nương nương nói, "Nghệ tình ngươi chỉ là năng lực không được, không phải là không có trung tâm phân thượng, đặc biệt ban cho ngươi một phần đối tân nhiệm tư pháp thiên thần quyền tiến cử." Thiên nô mỉm cười nói, "Nói cách khác, ngươi có thể quyết định ai là đời tiếp theo Tư Pháp Thiên Thần, vô hình gian liền nhiều ra một phần công tiến cử, đây là nương nương đối với ngươi lớn lao ân đức à. Ân đức? Bàng Ngông khỏe miệng có chút run rẩy một chút. Lời nói là nói rất dễ nghe, nhưng hắn cũng không phải đại ngốc tử, như thế nào không biết cái này cái gọi là quyền tiến cử là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra, Vương Mẫu bãi miệng hắn chức quan, còn muốn cuối cùng lại lợi dụng hắn một lần, ép khô trên người hắn tất cả giá trị. Không sai, hắn hiện tại còn sót lại giá trị chính là cùng huyết hải quan hệ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn tiến cử người, cũng chỉ có thể là huyết hải tôn giả. Có thể mấu chốt là, có thể từ ước vạn Atula bên trong chỗ hết tài năng tôn giả, tàn nhẫn độc ác là cơ bản nhất tố chất, cái này cái gọi là tiến cử chi tình, căn bản vô pháp từ bất kỳ người nào trong tay, đổi lấy đến có thể lệnh chính mình hài lòng hồi báo. Thậm chí, chính mình tiến cử đối phương có khả năng còn biết không vui lòng, cái này liền mang ý nghĩa hắn phải bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười đi trước câu thông. Chỉ là nghĩ tới đây, Bàng Nông trong lòng liền chán lợi hại, lại đối hiện thực không thể làm gì. Nói cách khác, hắn dám bất lực tiến sao? Bất lực tiến, tất mang ý nghĩa hắn không chỉ sẽ tự tuyệt tại thiên đình, còn biết tự tuyệt tại huyết hải. Dù sao, Tư Pháp Thiên Thần là huyết hải Atula nhất tộc quay về tam giới trọng yếu lô cốt đầu cầu, liên quan lấy giáo chủ lưu tính. Thần, không, tại hạ lĩnh chỉ. Nửa ngày, Bàng Nông cắn chặt răng, túi lầu nói. Thiên Nô có chút ít thương hại nhìn hắn một cái, chợt mang theo một đám tùy tùng cấp tốc tối lui. Đến nỗi thánh chỉ bản thân, như vậy tiên quấn, lại há có thể giao cho một cái thất thế phàm nhân? Điện đường bên trong, đưa mắt nhìn Thiên Nô chờ người đi xa về sau, Bàng Nông hít một hơi thật sâu, kết lực phấn chấn tâm thần, ngựa không bay ra khỏi nhà, đang muốn quay lại huyết hải, dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn treo ở trên trời, cùng mặt trời cùng sáng tương ứng trong sáng ngân nguyện, nội tâm đột nhiên bốc lên ra vô tận ác niệm. Từ hiện thực phương diện đến nói, hắn sở dĩ sẽ rơi vào kết quả như vậy, xét đến cùng chính là bởi vì thường Nga trước mặt mọi người nói cái trước kia. Lúc đó nhẹ nhàng một cái cho chữ, làm hắn tính nhắm vào cực mạnh tính kế lập tức biến thành một cái từ đầu đến đuôi cho cười. Nếu như thường Nga lúc trước cũng không nói đến cái chữ này đâu, chính mình chỉ sợ cũng sẽ không biến thành con rơi a. Càng nghĩ càng giận, lửa công tâm, hắn mảy may không có ý thức đến chính mình cấp trên, mang theo vô tận đoán niệm thẳng đến Quảng Hàn cung mà đi. Tiên cung nhóm bên trong, nơi hẻo lánh bên trong chờ ở đây vũ sư hóa thân nào nào. Phương hướng này, Bàng Nông điên rồi đi. Tần Liêu nghĩ đến Vương Mẫu sẽ không từ bỏ cùng huyết hải cấu kết, thế là thật sớm liền làm tốt tại Bàng Nông trở về huyết hải trên đường tiến hành chặn giết chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này Bàng Nông trong lòng thái mất cân bằng phía dưới, bề ngoài như có chút cấp trên. Không có Tư Pháp Thiên Thần cái này thần chức che chở, còn như thế dễ dàng cấp trên, Tần Liêu chỉ có thể nói hắn thật không sợ chết. Chốc lát, Bàng Nông mang theo một bôi tàn quang, lấy tương đương thu cùng khí thế trùng điệp đáp xuống Quảng Hàn cung trước, đưa tay một trường hung hăng đánh vào vầng sáng lưu chuyển cửa cung bên trên, nghiêm nghị quát: "Thường Nga, đi ra thấy ta." Bên trong tiên điện, Thường Nga vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu mỉm cười, đứng lên nói: "Ta đến xử lý đi." Thường Nga lập tức nói: "Ta cùng ngươi cùng đi." "Không cần." Tần Liêu khoát tay áo: "Ngươi cũng đừng có dùng thần niệm xem xét tình huống bên ngoài, để tránh ô đôi mắt." "Thường Nga." Lại tiếp tục như thế lời nói, nàng liền muốn được bảo hộ thành nhà ấm bên trong đóa hoa. "Thường Nga, ngươi đi ra, nếu không ta liền bén ngươi cái này Quảng Hàn cung." Ngoài cửa, Bàng Nông như cũng đỏ hồng mắt kêu gào đạo. Ầm ầm. Đột nhiên, băng ngọc đại môn chậm rãi mở ra, một bộ áo đen, lại sấn thác mặt như ngọc ngang tàng thân ảnh nhanh chân bước ra, lệnh Bàng Nông lập tức trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên: "Ngươi làm sao lại tại trong này?" Tần Nhiêu nói: "Trong lòng ngươi thật không có đáp án sao?" Bàng Nông liền giật mình, chợt hô hấp cấp tốc thô trọng: "Gian phụ, dâm phụ." Tần Nhiêu im lặng cười cười, không hứng thú lại cùng một tên người sắp chết nói nhảm cái gì, đưa tay gian triệu hồi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, quần quần xương mù xám nhất thời ở trước cửa lan tràn ra. Bàng Nông sắc mặt đổi biến, bay nhanh lui lại. Sương mù xám đột nhiên đi theo hắn bay nhanh tiến lên, giống như thiên quân vạn mã buôn tập đuổi theo. Bàng Nông hét lớn một tiếng, đột nhiên quay người, triệu hồi ra bản mệnh thần cung, rút ra xạ nhật thần tiễn, theo ngàn vạn quang hóa hội tụ ở đầu mũi tên, chung quanh linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, theo thần tiễn bắn ra cùng nhau đánh về phía sương mù xám. Oeng! Xạ nhật tiễn thế như trẻ tre bắn vào sương mù xám bên trong, thân mũi tên mang theo lực lượng cũng lệnh sương mù xám xuất hiện kịch liệt ba động. Nhưng mà, cũng chỉ là như thế. Tiễn vào đồng vụ về sau, liền thoát ly Bàng Nông ý thức khống chế, triệt để mất phương hướng tại trong trận pháp. Tình cảnh này lệnh Bàng Nông nhìn hoảng sợ run rẩy, không dám ham chiến, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng lại tại vận qua thân thể trong nháy mắt, một đạo thanh quang chợt mà bay tới, hiển hóa thành một tên tóc dài xóa bay, người khoác thanh bảo tuổi trẻ thân ảnh, trùng điệp đụng ở trên người hắn. Bành! Bàng Nông trực tiếp bị đụng bay lên, cùng kia áo xanh thân ảnh đồng thời ngã vào sương mù xám bên trong, sau một khắc, liền thấy hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí giống như dòng lũ hạ xuống, trong nháy mắt đi vào đỉnh đầu của mình. Mà đứng tại bên cạnh mình áo xanh thân ảnh, thì là đột nhiên hóa thành một đạo khí lưu, tán dật tại trận pháp trong thế giới. Không bao lâu, sương mù xám dần dần tán đi, bốn kiếm trở xuống Tần Liêu trong tay, Quảng Hàn cung trước trên mặt đất lại nhiều ra một vũng máu, đỏ tươi chói mắt. Thái Âm Tinh bên ngoài, Tinh Hà ở giữa, Thiên Ba Tuần bỗng dưng mà đứng, lặng lặng nhìn một màn này. Hắn là tới đó đứng Bàng Nông, thậm chí không phải vừa tới, mà là chờ Bàng Nông một đoạn thời gian. Nhưng phàm là Bàng Nông tại cầm tới quyền tiến cử về sau, trực tiếp trở về huyết hải, cho dù là nửa đường bị tập kích, hắn cũng sẽ ngay lập tức ra tay cứu rút. Dù sao, ý vị này Bàng Nông nguyện ý vì huyết hải, cống hiến ra cuối cùng một phần đáng giá ca ngợi lực lượng. Chính là Bàng Nông lại không giới phản bên trên, mang theo tự tìm đường chết không sợ khí thế bay thẳng Thái Âm Tinh. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Yên lặng thu hồi ngắm nhìn ánh mắt về sau, Thiên Ba Tuần trong nháy mắt biến mất tại xa xôi tinh hà gian, thoáng hiện tại Thiên Cung giao trì bên ngoài, hướng về phía nhìn mình tiên binh thị vệ mỉm cười, bổn tọa huyết hải Thiên Ba Tuần, cầu kiến thiên hậu, còn mời thông bẩm hai ngày sau. To lớn tiếng chuông vang vọng thiên cung các nơi, tất cả tại thiên đỉnh nhậm chức tiên quan các thần tướng nhao nhao từ bốn phương tám hướng đằng không mà lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới giao trì phương hướng. Trong nháy mắt, chúng chính doanh triều, vương mẫu người khoác kim sắc tiên y đi, mang theo đế vương uy nghi đi xuyên qua bách quan, chậm rãi ngồi tại ngự tọa phía bên phải. Hôm nay gấp triệu chúng thần triều bái, chủ yếu là vì nói một việc. Vương mẫu ánh mắt đảo mắt qua phía dưới đứng thành hai hàng thiên thần, trầm giọng nói, tuyên đế thích thiên yết kiến tụ phong. Vừa dứt lời, một tên đầu đội đá màu bạc quan, người khoác chuỗi ngọc, tay cầm kim cương sử, thể mang dị hương uy nghiêm nam tử nhanh chân bước vào tiên đài bên trong, khom mình hành lễ, đế thích thiên bái kiến tiên hậu nương nương. Trên thực tế, hắn chân chính tên là thích thiên đế, nhưng bởi vì danh tự này có khả năng sẽ kích động lên thiên đình chúng thần, thậm chí còn đế hậu thần kinh nhạy cảm, bởi vậy tại Thiên Ba Tuần theo đề nghị, đem trật tự từ đảo ngược một chút, lúc này mới có đế thích thiên xưng hô. Vương mẫu khẽ bước cằm, ngưng giọng nói, tiền nhiệm tư pháp thiên thần bảng mông tại hạ giới trước, đề cử đế thích thiên vì mới tư pháp thiên thần. Bản cung hôm qua khảo giác một phen đế thích thiên năng lực, cho rằng có thể cho hắn một cái cơ hội. Tại này giảng thuật gian, chúng thần yên lặng đánh giá rõ ràng mang theo dị tộc đặc điểm đế thích thiên, tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Bảng mông cho dù là lại thô kệch, đó cũng là thuần chính phương Đông gương mặt, cũng là bị phương Đông thế giới đồng hóa qua sinh linh. Nhưng vị này, rõ ràng không phải người Hoa Hạ tộc, thậm chí không giống như là nhân tộc, cũng sẽ không có quan hệ thế nào mạng lưới. Mà không có bất kỳ quan hệ gì mạng lưới, tất mang ý nghĩa không nhận bất luận kẻ nào tình chế ước, xử lý làm trái quy tắc thiên thần cũng có thể không nể tình, đối với chúng thần đến nói xa so với bảng mông đáng sợ nhiều. Chư thần hàng đầu, võ tướng đầu sắp xếp, Tần Nghiêu lấy hổ ly thân đôi mắt, theo chúng thần cùng nhau nhìn chăm chú lên đế thích thiên, yên lặng tự hỏi nên lấy thái độ gì đối đãi cái này mang gì. Thân cận có thân cận chỗ tốt, xa lánh có xa lánh chỗ tốt. Nhưng nói tóm lại, thân cận chỗ tốt khẳng định là lớn hơn xa lánh, dù sao cái thằng này sau này sẽ là vương mẫu trong tay mới đao, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Liên thiên đình mở triều hội công phu, nhân gian liền đi qua tuần nguyện thời gian. Đến mức giao thừa đã tới, năm mới sắp xảy ra. Hòa Sơn Dương phủ, đình viện trung ương. Giao Cơ ngồi ngay ngắn ở một tấm tứ phương bên cạnh bàn, không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh hướng cổng cùng trên không, cơ hồ muốn trông mòn con mắt. Một bộ thanh bảo, khuôn mặt tuấn lãng Dương Thiên Hữu ngồi tại nàng bên cạnh, có tâm trêu ghẹo hai câu, nhưng mắt nhìn tay phải bên cạnh tiểu nữ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Dù sao cũng là ngay trước tiểu bối trước mặt, có chút trò đùa lời nói vẫn là không nói cho thỏa đáng. Thiếu nữ thì là một thân màu xanh da trời váy dài, ngồi quỳ chân trên mặt đất, thân eo thẳng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, trên thân càng là lộ ra một cỗ triều khí phồn thịnh thanh xuân khí chất. Giao Cơ là đánh trong đáy lòng thích loại này dâng trào hướng lên tinh thần phân chấn, cũng nguyên nhân chính là như thế, thiếu nữ giờ phút này mới có thể ngồi ở chỗ này. Sư phụ, tiên sinh, mời uống trà. Nhiều lần, thiếu nữ đem vừa mới pha tốt hai chén trà đưa đến vợ chồng hai người trước mặt, ôn nhu nói. Tại nàng chào hỏi dưới, không ngừng nhìn quanh Giao Cơ rốt cuộc chịu thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, đừng vào xem lấy chúng ta, ngươi cũng cho chính mình rót. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhưng lại không có theo lời làm theo. Đúng lúc này, Dương Giao mang theo thê nữ chậm rãi đi vào sân nhỏ, hướng về phía ba người la lên, cha, mẹ, Tiểu Nguyệt. Thấy này ở trước mặt, Thẩm Nguyệt cấp tốc từ bàn bên cạnh đứng lên, hành lễ nói, đại ca. Đi theo Dương Giao bên cạnh một tên tiểu nữ hài giòn tan đều, ra ra, mãi mãi, Tiểu Nguyệt gì? Giao Cơ lập tức tiến lên đem này bế lên, vừa cười vừa nói, đi ra ngoài chơi vui vẻ sao? Vui vẻ a, đi rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều phong cảnh. Tiểu nữ hài cười rạng rỡ nói, đối thoại gian, một bộ màu đỏ tiền váy, đầu đội kim sắc hình dáng trang sức, mang theo thiên nữ quý khí Dương Thiền từ trên trời giáng xuống, trên trán liên hoa thần văn lóng lánh thất thải quan mang. Thiền Nhi, Giao Cơ ôm tiểu nữ hài hô. Dương Thiền trên mặt điểm tĩnh nụ cười, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, dư quang thoáng nhìn Thẩm Nguyệt lúc, thần sắc lập tức liền giật mình, vị này là, nàng là ta thu đồ đệ, tên gọi Thẩm Nguyệt. Giao Cơ đáp lại nói, Thẩm Nguyệt bái kiến tam tỷ. Thiếu nữ vội vàng chắp tay hành lễ. Dương Thiền mỉm cười, không cần khách khí, đều là người một nhà. Giao Cơ nói, Thiền Nhi, ngươi nhị ca là bảo hôm nay trở về a? Đúng vậy a. Dương Thiền nói, bất quá người khác không tại phong đô, ta cũng không xác định lúc nào có thể tới. Giao Cơ than nhẹ, toàn bộ trong nhà liền hắn bận rộn nhất, động một tí mấy trăm năm không lộ một lần mặt. Dương Thiền thay giải thích nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhị ca cũng là không có cách nào. Ngươi mỗi lần đều là nói như vậy. Giao Cơ buồn cười nói, nghe mẹ con các nàng đối thoại, Thẩm Nguyệt đối vị kia chưa từng che mặt nhị ca càng thêm mong đợi. Lao Tiền Bối nói, mình cùng này có vợ chồng duyên phận, cũng không biết có phải là thật hay không. Càng không biết đối phương là cao là thấp, là béo là gầy, lớn lên có đẹp hay không. Đang lúc nàng bởi vậy lòng sinh vô hạn ước mơ lúc, dư quang đột nhiên thoáng nhìn hai thân ảnh sóng vai bay tới, từ trên trời giáng xuống. Thẩm Nguyệt trong lòng đột nhiên hiện ra một tia không ổn dự cảm, cẩn thận chu đáo, đã thấy nam tử một thân bạch kim trường sam, ngọc bội buộc tóc, chân đạp mây dày, tay cầm quạt xếp, tướng mạo đường đường, khí chất tuyệt hảo. Nữ tử mặc một bộ mây tay áo bay trắng, cuộn lại như mặc thanh kia, bề ngoài xương tướng đều vì đương thời hiếm thấy, trên mặt nhu hòa nụ cười, vô hình gian lộ ra một cỗ giống như ánh trăng sáng khí chẳng. Các ngươi làm sao lại cùng nhau tới? Đem so sánh với Thẩm Nguyệt, Giao Cơ cảm xúc liền phức tạp hơn. Chuyện giống như ngay tại hướng nàng không muốn nhất nhìn thấy phương hướng phát triển, nhưng nàng đối với cái này lại không có mảy may biện pháp. Nói trắng ra, nàng cùng Vương Mậu đến cùng không phải cùng một loại hình người, lớn nhất ngăn cản cũng chỉ có vây ngụy cứu triệu cử động. Nếu nói lại kỹ càng điểm, cử động này chính là tác hợp thường Nga cùng thiên hà tổng quản, cùng ý đồ tác hợp đồ đệ Thẩm Nguyệt cùng nhị tử Dương Tiễn. Nhưng bây giờ, hai cái mục tiêu khoảng cách thực hiện đều giống như càng ngày càng xa. Tần Nghiêu là sẽ không để cho lời nói rơi trên đất, cười đáp lại nói, là ta mời thường Nga tiên tử tới. Cửa hải cuối năm sắp tới, tiên tử tại cái này tam giới bên trong lại đưa mắt không quen, lại chỉ có mâu thân một cái bạn thân người thân bạn bè, thế là ta liền mời nàng cùng đi Dương phủ ăn Tết. Chính đối diện, Thẩm Nguyệt trong đầu đột nhiên hiện ra một mảnh dấu chấm hỏi. Chờ chút, mẫu thân bạn thân người thân bạn bè, dựa theo bối phận này đến nói, kia ha không chính là gì? Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai, đem nhầm thân thích đương đạo lữ? Khu khu. Cái này lúc, Dương Thiên Hữu đột nhiên vội ho một tiếng, mỉm cười nói, hẳn là, người nhiều náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt ăn Tết mới có ý tứ. Tần Liêu liên tục gật đầu, liền kém cho lão Dương đồng chí điểm cái tán, lập tức liền chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt, tiểu nha đầu này hẳn là đại ca trưởng nữ a. Đến, gọi nhị thúc. Thẩm Nguyệt. Dương Giao. Giao cơ. Dương Thiên Hữu khẽ miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cứu vãn. Không phải, cha ta chỉ một mình ta nữ nhi. Cũng may lúc này, Dương Giao khuê nữ đột nhiên mở miệng, đánh vỡ có chút không hiểu xấu hổ không khí. Tần Liêu trừng mắt nhìn, ánh mắt không cấm lưu chuyển hướng Dương Thiên Hữu cùng Giao cơ. Không phải chứ? Cái này hai vợ chồng già ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm, xin cái lao tứ đi ra. Chương 1541, báo thủ, tựa như cờ dịt sở tổ bá tước giống nhau. Tăng thêm, chương 1541, báo thủ, tựa như cờ dịt sở tổ bá tước giống nhau. Tăng thêm, đừng nhìn chúng ta như vậy, chúng ta cũng chỉ có Thiển Nhi một đứa con gái. Đón Tần Liêu có chút ngạc nhiên ánh mắt, Dương Thiên Hữu đội vàng giải thích nói, nàng gọi Thẩm Nguyệt, là mẫu thân ngươi ngày trước thu đồ đệ. Tần Liêu đáy mắt ngạc nhiên lập tức hóa thành kinh ngạc, lập tức lại biến thành đối Thẩm Nguyệt hoài nghi. Đứng ở góc độ của hắn đến xem chuyện này, cơ hồ liền tương đương với tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh dưới, một cái tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra, một đầu nhào vào trong ngực hắn, đồng thời tỏ vẻ chính mình là muội muội của hắn. Em gái ngươi a, cái này bình thường sao? Quả thực quỷ dị tốt a, nghĩ tới đây, hắn lúc này toàn lực khu động thần quốc bên trong nghiệp hỏa hồng liên, đáy mắt bởi vậy hiện ra hai đóa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hồng liên quang ảnh, ngưng thần nhìn về phía Thẩm Nguyệt, ý đồ từ đối phương số mệnh nhân quả bên trong nhìn trộm đến một chút tin tức. Kết quả cũng đúng là nhìn thấy một chút tin tức, thậm chí là nhìn thấy đối phương một chút nhân sinh quy tích. Nhưng lại chưa tra tìm ra cùng mình có liên quan bất luận cái gì nhân quả. Chẳng lẽ là mình đa tâm rồi? Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, liền bị hắn trực tiếp bóc tắt. Đem so sánh với bản thân hoài nghi, hắn càng tin tưởng mình tại lần lượt trong luân hồi bồi dưỡng mà ra cảm giác nguy hiểm lực. Bất quá, liền tình huống trước mắt đến xem, ngược lại là còn không cần làm to chuyện. Là đêm, đám người tề tụ tại chính đường bên trong, ngồi ngay ngắn ở bàn tròn bên cạnh, cùng chung bữa tối, nói chuyện trời đất. Đáng nhắc tới chính là, Tần Liêu bên trái ngồi Thường Nga, bên phải ngồi Thẩm Nguyệt, Thường Nga bên cạnh thì là Giao Cơ. An cơm gian, Giao Cơ lôi kéo Thường Nga không cắt đứt quan hệ lưu, những người khác cùng Tần Liêu khoảng cách lại xa xôi, bởi vậy ngược lại mang đến cho hắn cùng Thẩm Nguyệt trò chuyện cơ hội. Chỉ bất quá, Tần Liêu cũng không muốn loại cơ hội này, thế là phối hợp cắm đầu dùng nữa, cũng có vẻ có chút hướng nội thậm chí là chất phát. Thẩm Nguyệt vừa ăn đồ vật, một bên lấy dư quang đánh giá bên cạnh nhị ca đấy lòng ý niệm bách chuyển tiên hồi, lại không biết nên lên chuyện gì. Trên thực tế, dứt bỏ hắn cùng Thường Nga quan hệ trong đó đến nói, vị này nhị ca vô luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều làm nàng mười phần kinh hỉ, lại tá lấy phong đô đế quân thân phận, thỏa thỏa chính là cái kim bị hôn phu. Bởi vậy, nàng cũng không bài xích cùng đối phương thân cận, nếu như có thể thành tựu một đoạn cẩm tú lương duyên, xác nhận phúc khí của mình. Ý niệm tới đây, Thẩm Nguyệt quỷ thần xui khiến hỏi, nhị ca, ngươi có nghĩ qua thành ra sao? Chợt mà gian, toàn bộ bàn ăn đều bởi vậy yên lặng lại, ánh mắt mọi người đều tung ra đến Tần Liêu trên thân. Thẩm Nguyệt trong lòng lột bột một tiếng, vội vàng nói, ta mù hỏi, ngươi không cần trả lời. Nàng không phải loại kia thần kinh thô, phản ứng trì độn thiên nhiên ốc, dưới loại tình huống này càng sẽ không vô não hỏi làm sao. Tần Liêu mỉm cười, tạm thời không có nghĩ tới. Giao Cơ mím môi một cái, đáp khang đạo, cũng nên ngẫm lại. Thù lớn chưa trả, nói thế nào thành ra? Tần Liêu lắc đầu liên tục. Giao Cơ đáy lòng phát chìm, nhẹ nói, oan oan tương báo khi nào, huống chi hắn đã phục nhuyễn. Tần Liêu nhướng mày, sau đó lại thư giãn. Hắn biết Ngọc Đế hạ lệnh phơi chết Giao Cơ kịch bản, nhưng Giao Cơ cũng không biết cái này một gốc dạng. Hắn trải qua bị thiên đỉnh gây khó khăn đủ đường, thậm chí muốn dồn vào tử địa cảnh ngộ, nhưng Giao Cơ chưa thấy qua. Bởi vậy, hắn lý giải Giao Cơ khát vọng chính mình có thể cùng thiên đỉnh chữa trị quan hệ. Nhưng là lý giải, không có nghĩa là tán đồng. Hắn cùng Ngọc Đế, thậm chí còn vương mẫu, sớm đã là sinh tử cựu địch, có hắn vô ngã. Mà đối với hắn đến nói, trước mắt mục tiêu lớn nhất vẫn như cũng là báo thủ. Tựa như cờ gì sở tổ bá tức giống nhau, không phải nói mình từ thung lũng trở lại cao phong, liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ nhân sinh, thù nhân không chết, như vậy tâm linh liền vĩnh viễn sẽ không được an bình. Đoàn đoàn viên viên ngày lại hỉ, cũng không cần nói cái này. Dương Thiên Hữu nắm chặt tay của vợ, nhẹ nói, hắn cùng thê tử ý nghĩ còn không giống, hoặc là nói, hắn càng thêm thanh tịnh. Biết do nếu như không phải nhị nhi tử đầy đủ ưu tú, đem hết toàn lực giết ra một đường máu, ép buộc lấy Ngọc Đế chịu thua, như vậy còn có hôm nay đoàn biên sao? Dù sao tại lão nhị được sắc phong phong đô đế quân trước, thiên đình nhất quán kiên trì nguyên tắc là lưu mẫu đi tử, chính mình càng là tội ác tẩy trời tội nhân, chỉ có thể mai danh nhận tích, ẩn thân biệt tích. Nương, dùng nữa. Giao Cơ còn muốn nói tiếp cái gì, Dương Giao đột nhiên đem một miếng thịt kẹp tiến chén của nàng trong đĩa, khẽ cười nói. Giao Cơ sắc mặt liền giật mình, nhìn một chút trợ phù, lại nhìn một chút đại nhi tử, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Dù là Thẩm Nguyệt cực kỳ thông minh, cũng nhìn không hiểu giam ba câu này ở giữa nguyên cơ. Nhưng Thường Nga lại xem hiểu, lúng đồng tiền cười yếu ớt, vợ chồng hòa thuận, nhi nữ hiếu thuận, hiện tại liền cháu gái đều đang dần dần lớn lên, Giao Cơ, ta có đôi khi là thật rất ao ước ngươi. Nghe vậy, Giao Cơ trong lòng đột nhiên dễ chịu rất nhiều, lắc đầu, cảm khái nói, ta là nên thỏa mãn. Có câu nói thật không có nói sai, thế gian muốn không chuyện, lo sợ không đâu chi. Tần Nghiêu cười cười, yên lặng cho nàng kẹp một đũa rau xanh, thỏa mãn người thường nhạt. Giao Cơ cắn môi một cái, trở ngại Thường Nga ở đây, nàng rất nhiều lời đều không phương diện nói với Tần Nghiêu, thậm chí một chút có thể nói lời nói, cũng nhất định phải luôn châm trước. Tiên Nhi, Tiểu Nguyệt hiện tại thiếu thốn nhất chính là rèn luyện, ngươi có thể hay không đem này mang theo trên người, trợ giúp vì nương rèn luyện nàng. Tần Nghiêu vốn định trực tiếp cự tuyệt, có thể nghĩ lại, nếu như hắn cự tuyệt, vạn nhất cái này Thẩm Nguyệt thật có cái gì mở ám, chẳng phải là đem tai họa ngầm lưu tại trong nhà. Quan trọng hơn chính là, những người khác không có tiên tri năng lực, cơ hồ sẽ không hoài nghi cái này nhìn như người vật vô hại thiếu nữ. Được thôi, bất quá ta cũng không cách nào thời thời khắc khắc đem này mang theo trên người, có một số việc nàng tham dự không được. Không sao. Giao Cơ vừa cười vừa nói, chủ yếu là để nàng đi theo ngươi khoáng đạt một chút tầm mắt, đây đối với nàng rèn luyện tâm tính có chỗ tốt cực lớn. Sau đó không lâu, bữa tối kết thúc. Dương Giao mang theo thê nữ trong sân thả pháo hoa, hai vợ chồng già tại lầu các đã nói lời nói trong đêm, Tần Nghiêu cùng Thường Nga ngồi tại trong lương đình nhìn khói lửa, Thẩm Nguyệt lại tại trong hành lang nhìn xem bọn hắn. Bành, bành, bành. Theo từng đóa pháo hoa xông lên vân tiêu, Dương Gia tiểu tôn nữ vui sướng vỗ tay, như lưu quang pháo hoa cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chốc lát, làm ngàn vạn quang mang tiêu tán ở bầu trời đêm, Dương Thiển chậm rãi đi vào Thẩm Nguyệt bên cạnh. Thẩm Nguyệt cảm ứng được nàng tồn tại, vội vàng hô, "Tam tỷ, ngươi thật giống như có tâm sự." Dương Thiển mặt mỉm cười, nhẹ nói, "Thẩm Nguyệt vô ý thức lắc đầu, "Không có." Dương Thiển nói, "Ngươi thích ta nhị ca?" Thẩm Nguyệt đột nhiên trừng lớn hai mắt, chợt cười khan nói, "Làm sao lại, hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt." Dương Thiển cười cười, "Đừng nói là ngày đầu tiên, có chút thích, thậm chí phát sinh ở cái nào đó thời khắc cái nhìn kia." Cho nên, thế gian mới có vừa thấy đã yêu cùng liếc thấy chi hoan hai cái thành ngữ. Thẩm Nguyệt nghiêm túc nói, ta thật không có, xin ngươi tin tưởng ta. Dương Thiển nói, không có. Tốt nhất, ta là tới nhắc nhở ngươi, hắn loại người này, đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ đến nói có to lớn lực hấp dẫn, nhưng bản thân hắn đối với kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ lại không có chút nào hứng thú. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền không thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, đần độn đu mê càng lún càng sâu, cuối cùng có bao nhiêu yêu, liền có bao nhiêu thống khổ. Thẩm Nguyệt yên lặng đem một chòm tóc đường đến sau tai, đột nhiên hỏi, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Dương Thiển nói, đương nhiên có thể. Thẩm Nguyệt nhìn chăm chú lên đình nghỉ mát phương hướng, yếu ớt hỏi, hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Thiển nghĩ nghĩ, nói, hai cái muốn vượt một người. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên, đây coi như là cái gì đáp án? Trong lương đình, Thường Nga yên lặng thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, vừa cười vừa nói, đầy trời pháo hoa là ta gặp qua đẹp nhất đồ vật, chỉ tiếc pháo hoa dễ trôi qua, vẹn vẹn có thể lưu tồn ở trong trí nhớ. Tần Liêu tư thế ngồi đoan chính, nhìn chăm chú lên đối phương dường như vô cùng mịn màng gương mặt, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể để Quảng Hàn cung bên ngoài, một ngày 12 canh giờ, một năm 365 ngày, pháo hoa không dứt. Thường Nga sắc mặt liền giật mình, chậm nhịn không được cười lên. Cùng một tên tử trong núi thây biển máu giết ra đến đế quân, cho chuyện buồn xuân tổn thương thu tình cảm, hiển nhiên là trò chuyện không đi xuống. Lập tức, nàng quay đầu liếc mắt hành lang, thấp giọng nói, ta hoài nghi, Giao Cơ là dựa theo tìm con dâu tiêu chuẩn, tìm Tiểu Nguyệt. Kỳ thật cũng không cần hoài nghi. Tần Liêu rất rõ ràng, chỉ sợ lúc trước Giao Cơ tại thu Thẩm Nguyệt làm đồ đệ thời điểm, liền tồn lấy mấy phần ý nghĩ thế này. Người vẫn là không thể nhàn rỗi, nhàn rỗi liền dễ dàng ra chiêu trò. Thường Nga buồn cười, ngươi nhỏ giọng một chút, để Giao Cơ nghe được, khẳng định lại muốn nói ngươi. Tần Nghiêu cười lắc đầu, ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đi. Thường Nga ngạc nhiên, liền đợi một ngày. Không đúng, nửa ngày. Đem so sánh với một nhà đoàn viên, ta càng thích tại đế cung nội xử lý chính vụ. Tần Nghiêu thấp giọng nói. Thường Nga, nàng cũng là không rất có thể lý giải. Trừ Dương Tiền bên ngoài, Dương Tiện giống như cùng cái khác Dương gia người đều không phải rất thân cận. Hôm sau, điểm tâm về sau, làm Tần Nghiêu đưa ra cùng Thường Nga cùng rời đi về sau, Giao Cơ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ hội tụ thành một câu, mang lên Thẩm Nguyệt. Bởi vậy, Tần Nghiêu liền dẫn Thẩm Nguyệt đem Thường Nga đưa đi Quảng Hàn cung, chợt lại mang theo cái này mặt mũi tràn đầy ước mơ thần sắc nha đầu trở lại đế cung nội. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần mình không thế nào phản ứng đối phương một lúc sau liền sẽ nghĩ đến tìm một chút chuyện làm. Đến lúc đó, chính mình liền có thể biết nghe lời phải vì nàng an bài một cái có thể tăng lên nhãn giới công việc, cũng coi là thỏa mãn Giao Cơ bàn giao. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, nha đầu này không biết là tính nhẫn nại tốt, vẫn cảm thấy hắn gương mặt này có thể giải quyết tình mình, mỗi ngày liền canh giữ ở Bạch Hổ đường bên trong nhìn xem hắn làm việc, trừ cái đó ra liền quét rác, chân chạy, nghiêm nhiên một bộ đế quân nữ bí cảm giác quen thuộc. Tần Liêu đoán không ra tâm tư của nàng, nhưng lại phát hiện theo sớm chiều ở chung, hai người lại vô hình dung hiệp. Loại tình huống này lại lần nữa gây nên hắn cảnh giác, bởi vậy, tuần tra minh giới Hao Thiên Quyển liền bị triệu hoán trở về, thay thế Thẩm Nguyệt chân chạy công việc, bởi vậy phá vỡ hai người thế giới. Hao Thiên Quyển đối có thể trở lại chủ nhân bên người rất vui vẻ, Thẩm Nguyệt tâm tình lại hoàn toàn trái lại. Kỳ thật, nếu như Hao Thiên Quyển là lấy bản thể hình tượng xuất hiện, như vậy nàng có lẽ còn biết nhiều ra một cái dắt chó niềm vui thú. Nhưng vấn đề là, Hao Thiên Quyển là lấy nhân loại hình thái tồn tại, mà lại là cướp làm nàng số lượng không nhiều sống. Điều này sẽ đưa đến nàng cùng nhị ca giao lưu càng ngày càng ít, nguyên bản cái chủng loại kia tình cảm ấm lên càng là biến mất vô tung vô ảnh. Vì thế, nàng không thể không âm thầm xin giúp đỡ phảng phất là vạn năng lão tiền bối. Mà lão tiền bối cũng cho nàng ra một ý kiến, đó chính là nghĩ biện pháp lệnh Hao Thiên Quyền thành ra. Khi hắn có ra về sau, liền vô pháp lại một ngày 12 canh giờ, đợi tại Phong Đô Đế Quân bên người. Bất quá, chuyện này cần bí mật tiến hành, âm thầm giật dây, nếu không một khi bị Phong Đô Đế Quân phát giác được, thế tất sẽ khiến hoài nghi. Đối phương là người thông minh, nhưng phàm là phát hiện một lỗ hổng, liền có thể tra ra rất nhiều thứ. Thẩm Nguyệt Tiên lặng đem lão tiền bối lời nói một mực ghi tạc đáy lòng, sau đó dần dần chậm lại canh giữ ở Bạch Hổ Đường hành vi, lựa chọn tại Minh Giới không ngừng quảng giao bạn bè. Mà nàng giao những người bạn này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tiền kiều bách mỹ thiến nữ ưu hồn. Cứ như vậy qua mấy tháng về sau, Hao Thiên Quyển đột nhiên phát hiện, chính mình gặp được cô gái xinh đẹp số lần càng ngày càng nhiều, có đôi khi đi ra ngoài một chuyến, nói ít cũng phải gặp được 3 năm cái mỹ nữ. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không phải kẻ đi quyển, đối mỹ nữ hứng thú không lớn, thậm chí căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mắt thấy hơn mấy tháng chuẩn bị không có đưa đến một chút hiệu quả, Thẩm Nguyệt trong lòng cực kỳ tức giận cùng buồn khổ, mà loại tâm tình này lại cấp tốc bị Tần Liêu phát giác. Một ngày này, đang lúc Thẩm Nguyệt chuẩn bị rời đi Bạch Hồ Đường, lại đi hướng lao tiền bối thỉnh giáo một chút đường giải quyết lúc, Tần Liêu đột nhiên gọi lại nàng, nghiêm túc hỏi, gần nhất mấy ngày nay, nhìn ngươi thế nào sầu não bất ức, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Nguyệt miễn cưỡng cười vui nói, không có a, ta cảm thấy giống như trước đây. Không giống. Tần Liêu liên tục khoát tay, nói, ngươi bây giờ thường xuyên thả không thất thần, mất hồn mất vía, là quá nhàm chán, vẫn cảm thấy quá cô đơn. Thẩm Nguyệt mắt thấy lửa gạt bất quá đi, nhân tiện nói, có lẽ là nhàm chán, có lẽ là cô đơn, liền cảm giác không sức lực. Tần Liêu cười nói, ta liền biết là như thế này, như vậy đi, ta tới giúp ngươi. Giúp thế nào? Thẩm Nguyệt đã tò mò vừa lo mà hỏi thăm. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ta an bài cho ngươi một cái Minh Giới ra mắt đại hội, hiệu triệu Minh Giới bên trong tất cả thanh niên tài tuấn tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Nếu ngươi có hài lòng, ta nguyện nhận thầu hôn nhân đại sự của ngươi. Thứ hai, ta an bài cho ngươi một cái công việc, có cái chính thức lớp học, công việc lưu đủ lên, liền sẽ không cảm thấy trống rỗng. Thẩm Nguyệt, hai cái này lựa chọn nàng đều không nghĩ tuyển, nhưng cũng ý thức đến, mình quả thật không thể còn tiếp tục như vậy. Ta chọn cái thứ hai. Chốc lát, nàng một mặt chỉnh trọng nói. Tần Liêu cười, tốt, ta cái này an bài cho ngươi. Minh Giới cái hở. Huyết Hải bên trong, tạm ở bàng nông trong nhà xài đạo hoàng đợi trái đợi phải, chờ trọn vẹn hơn 3 tháng, hơn 100 ngày, từ đầu đến cuối không đợi đến Thẩm Nguyệt lại lần nữa liên hệ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mạo hiểm bay ra Huyết Hải, nơm nớp lo sợ tại Phong Đô bên trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tại một cái trong nha môn, tìm được đang cùng Đồng Liêu câu thông Thẩm Nguyệt. Nhìn xem một màn này, xài đạo hoàng ngậm hồi lâu, bất quá lại không có vội vàng hoảng hỏi thăm, mà là lặng lặng quan sát đến đối phương, phát hiện nàng từ sớm bận đến muộn, có thể nói là minh phụ tốt làm việc. Nhưng vấn đề là, tình huống này đúng không? Con mẹ nó đúng không? Chính mình phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra đến tiên tri tiểu nữ, là đưa tới Minh Giới làm cơ sở làm việc. Trong màn đêm, cửa gỗ bên ngoài, Sai Đạo Hoàng nhìn xem như cũ đang đốt đèn phân chiến Thẩm Nguyệt, thể nội huyết áp không ngừng lên cao, một ngụm máu đen đột nhiên không bị khống chế phun tới, nhuộm đỏ màu xanh nhạt cửa sổ quan tài, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1542, nhận mệnh trừ cương liệt. Chương 1542, nhận mệnh trừ cương liệt. Lại nói Minh Giới có một kỳ sơn, tên là U Minh Bối Âm Sơn. Núi này hình nhiều lối lõm, thế càng gập ghềnh. Tuấn như thuộc lĩnh, cao dường như lưu nham. Khóm bụi gai bụi dấu quỷ quái, dốc đá lân lân ẩn tà ma. Núi, phong, lĩnh, động, khe vô chỗ không dấu, chỉ là núi không sinh cỏ, phong không sắc thiên, động không nạp mây, khe không nước chảy. Nói tóm lại, tại vô số năm diễn hóa bên trong, biến thành cùng loại với Hồng Công thành trại địa phương, trong đó không biết giấu kín bao nhiêu tà ma. Nửa đêm canh ba, Thẩm Nguyệt đuổi theo một con lục sắc đom đóm bước vào cái bóng trong núi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Phụ trách theo dõi nàng hai tên âm thần lập tức tự trong đêm tối hiện hóa ra thân ảnh, nhìn qua âm vụ lượn lờ cái bóng núi thẳng vào đầu. Cái này còn thế nào đuổi? Truy vào đi về sau, còn có thể hay không đi ra? Chốc lát, hai quỷ lẫn nhau liếc nhau một cái, tất cả đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt lưỡi bước, bởi vậy liền một lần nữa ẩn nấp vào hư không bên trong, yên lặng chờ đợi đối phương đi ra. Cái bóng trong núi, Thẩm Nguyệt đuổi theo đom đóm chạy hồi lâu, rốt cuộc đi vào phía trước một tòa động phủ, vào động lúc, tựa như xuyên qua một tầng màng ánh sáng kết giới, sau đó liền tại đêm minh châu chiếu dọi xuống, nhìn thấy nằm tại một đống cỏ khô bên trên, mặt như giấy bằng, vẻ mặt suy sụp xài lao tiền bối. Lao tiền bối! Thẩm Nguyệt la hét, vội vàng chạy đến đống cỏ bên cạnh đem đối phương đỡ lên. Mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng lo âu hỏi, ngài đây là làm sao rồi? Làm sao rồi? Còn không phải để ngươi chọc tức. Nửa thật nửa giả bệnh xài đạo hoàng yên lặng dưới đáy lòng nói thầm hai tiếng, mặt ngoài lại hữu khí vô lực nói, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Ngài đều như vậy, còn gọi không có việc gì. Thẩm Nguyệt vừa vội lại hoảng, hai tay nắm thật chặt đối phương cổ tay, tiền bối, ngài mau nói à, đến cùng làm sao rồi? Xài đạo hoàng thở dài nói, chuyện còn muốn từ rất nhiều năm trước nói lên. Ta nhớ mang máng, kia hẳn là tại Đông Hán thời kỳ. Lúc đó, có cái gọi Đồng Đỉnh đại hiếu tử bán mình tăng cha, hiếu cảm động tiên, cũng cảm động trên trời thất tiên nữ. Thế là thất tiên nữ hạ phàm mà đến, vốn muốn giúp thừa dịp Đồng Đỉnh một thanh, bọn họ hai bên thậm chí còn có một đoạn nhân duyên tình nghĩa. Tiếc rằng chút tình cảm này lại nhận trong hồ nữ yêu nguyền rủa, ta vì giúp bọn hắn bài trừ nguyền rủa, kịch đấu nữ yêu, bởi vậy bệnh căn không dứt, chỉ tiếc như cũng không thể chém giết nữ yêu. Về sau, nữ yêu liền làm kế điệu hồ ly sơn, thừa dịp ta chữa thương thời điểm điều đi thất công chúa, cũng bóp nát Đồng Đỉnh trái tim. ta không đành lòng Đồng Vĩnh cứ như vậy chết đi, liền đem lòng của mình cho hắn, cùng ngày dùng chung một trái tim. Lại về sau, nữ yêu thấy Đồng Vĩnh chết mà sống lại, giận dữ, liền đi thông một tôn âm thần quan hệ, thượng thiên bàn lộng thị phi, dẫn đến Đồng Vĩnh bị giáng chức vào luân hồi, mười thế không được làm người. Thế là, bởi vì trung tâm quan hệ, hắn ở trong luân hồi mỗi chết một lần, ta liền muốn bị một lần kiếp, hiện tại xem ra, hẳn là hắn lại chết một lần. Cái này cố sự bị hắn nói rất trôi chảy, thậm chí là có đầu có đuôi, logic rõ ràng, Thẩm Nguyệt căn cứ vào tín nhiệm với hắn, rất dễ dàng liền thay vào đi vào, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, kia nữ yêu thật đáng chết. Đúng vậy a, kia nữ yêu thật đáng chết. Sai đạo hoàng trong mắt bay nhanh hiện lên một vẻ sắc ý, lập tức lại liên tục ho khan, thậm chí hệ ra một cỗ máu đen. Thẩm Nguyệt kinh hãi, vội nói, lao tiền bối, ta cái này vì người chữa thương. Không cần, vô dụng, muốn cứu ta, chỉ có một loại. Sai đạo hoàng nói, đột nhiên dừng lại câu chuyện. Chỉ có một loại gì? Ai nha, ngài mau nói a, gấp chết ta. Thẩm Nguyệt thúc giục nói. Sai đạo hoàng liên tục quát tay, không được không được, ta không thể đem cái bất hạnh của ta biến thành trên người ngươi áp lực. Như không có tiền bối dĩ vãng nâng đỡ, như thế nào lại có ta Thẩm Nguyệt hôm nay? Thẩm Nguyệt kiên định nói, cho nên mời ngài nói cho ta đi, ta chính khổ vì không biết nên báo đáp thế nào ân tình của ngài. Sai đạo hoàng lặng im một lát, chậm rãi nói, mà thôi, ta liền nói với ngươi một cái đi, nhưng không yêu cầu ngươi nhất định phải làm được. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ, ngài nhanh đừng mất tích, ta thật rất gấp rất gấp. Sai đạo hoàng trầm giọng nói, muốn cứu ta, bước đầu tiên liền muốn đem Đồng Vĩnh mang ra luân hồi, nhưng cái này cần tại minh giới có được to lớn quyền hành, ngập trời quyền hành. Thẩm Nguyệt im lặng, đông nhiên nhớ tới một việc, thấp giọng nói, phong đô đế hậu quyền hành đủ sao? Sai đạo hoàng gật gật đầu, kia là đủ. Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, ta rõ ràng, lao tiền bối ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trở thành phong đô đế hậu. Nhìn xem nàng một lần nữa phân chấn lên tinh thần, Sai đạo hoàng khoe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại hỏi, ngươi cùng phong đô đế quân gần nhất tình huống như thế nào? Nghe hắn đề cập cái này, Thẩm Nguyệt trắng non trên gương mặt lập tức hiện ra một bôi bất đắc dĩ, không biết sao, càng thêm xa lánh. Khó trách ngàn năm qua phong đô đế hậu vị trí từ đầu đến cuối treo trên không, liền ta gần đây thủy lâu đài đều như thế tốn sức, chớ nói chi là những người khác. Sai đạo hoàng có chút dừng lại, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể dùng bản ngoại chiêu. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên hỏi, ngài còn có chiêu? Vẫn luôn có, nhưng là chiêu này được ủy khuất ngươi. Sai đạo hoàng túi thấp đầu lâu, lệnh Thẩm Nguyệt trong lúc nhất thời thấy không rõ sắc mặt như thế nào. Thẩm Nguyệt lúc này nói, ta không sợ ủy khuất. Sai đạo hoàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chú lên thiếu nữ đôi mắt nói, miêu cương bên trong có loại đặc thù cổ thuật, tên là độc tình, lại gọi tình hoa cổ, vô luận là loại kia tình hoa cổ, đều là từ thiếu nữ tâm đầu huyết nuôi nấng mà thành, cổ trùng thành thục sau mới có thể sử dụng đến thi thuật. Một khi thi thuật thành công, chúng cổ người liền sẽ không bị khống chế yêu thi thuật giả. Nhưng suy xét đến phong đô đế quân thực lực cùng pháp bảo phong thần, ngươi nhất định phải đem cổ trùng nuôi nấng thành tiên vương cổ, mới có thể thành công thi thuật. Nhưng vấn đề là, muốn đem cổ trùng nuôi nấng thành tiên vương cổ, cần hao phí ngươi đại lượng nguyên khí, nói một cách khác, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của ngươi. Thẩm Nguyệt trái tim run lên, có chút kinh sợ, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu, ta cái này đi miêu cương tìm một tỉnh. Ngươi không thể động, vẫn là được ta đi. Sai đạo hoàng khoát tay nói. Thẩm Nguyệt kinh hãi, có thể thân thể của ngài. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn chết không được, ta sẽ cố gắng còn sống, chống đến ngươi trở thành phong đô đế hậu ngày đó. Sai đạo hoàng nhẹ nhàng nói. Phong đô thành. Đế cung nội. Tân tấn phán quan Thôi Ngọc đầu đội ô sa, người khoác thanh bảo, tay trái cầm một quyển phán quan ghi chép, tay phải cầm một chi phán quan bút, chậm rãi đi vào bạch hồ đứng trước, không người bái nói, tiểu thần Thôi Ngọc, bái kiến đế quân. Trong cung điện, Thần Liêu ngồi ngay ngắn, có chút ngẩng đầu, vào đi. Đa tạ đế quân. Thôi Ngọc trịnh trọng cảm ơn, chợt nhanh chân vượt qua khóa cửa, thẳng tới ngự án phía trước, nói thẳng, khởi bẩm đế quân, thần phán quan trong điện tiếp vào một cái có chút đặc thù nhân vật, thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phán quyết, chuyên tới để hướng đế quân xin chỉ thị. Thần Liêu bật cười, đặc thù, có bao nhiêu đặc thù? Dù cho là vương hầu tướng lĩnh, ngươi cây kia phán quan bút cũng có thể cầu quyết. Thôi Ngọc nhẹ nói, không phải chuyện gì vương hầu tướng lĩnh, chỉ là một con yêu tinh, nhưng là cái này yêu tinh trượng phu gọi là Trư Cương Liệp, tiền thân là thiên đỉnh tiên bồng nguyên soái. Thần Liêu nụ cười hơi ngừng lại, do hỏi, Mão Nhị Tỷ. Đúng vậy. Thôi Ngọc khẽ bước cằm. Thần Liêu trầm ngâm nói, Trư Cương Liệp cùng Mão Nhị Tỷ quan hệ như thế nào? Không tốt lắm bình. Thôi Ngọc trần chờ nói. Thần Liêu một mặt tò mò, chỉ giáo cho. Cái này Mão Nhị Tỷ tinh thông âm dương ác chiến chi pháp, chiêu rất nhiều con rể tới nhà đều bị nàng hút khô, về sau lại chiêu Trư Cương Liệp, không nghĩ đổi lại, thế là liền đem ác chiến chi pháp lại chuyển cho đối phương. Vốn nghĩ có thể âm dương giao hợp, chưa từng nghĩ Trư Cương Liệp thiên phú dị bẩm, không phải nàng có thể so sánh, ác chiến lúc liền đem nàng cho hút khô. Thôi Ngọc cố gắng duy trì lấy biểu lộ quản lý, âm thanh bình tĩnh nói: "Thần Liêu, khoản này sổ sách lung tung a, bất quá Mão Nhị Tỷ cũng là trừng phạt đúng tội. Tóm lại là có giao tình tại, ta đi nhìn một lần cái này Trư Cương Liệp đi." Nhiều lần, Thần Liêu than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: "Thôi Ngọc đội vàng hỏi, đế quân có thể dùng vi thần vì giá?" "Không cần, ta càng thích độc lai độc vãng." Thần Liêu khoát tay áo, thân thể trong nháy mắt biến mất tại Bạch Hổ đường bên trong. Phúc Lăng Sơn, Vân Sạt Động. Trư Cương Liệp mặc một bộ áo vải, lộ ra tròn vo cái bụng, nằm trong động phủ một tấm trên giường đá nằm ngáy o o, chung quanh trên bàn đá để vô số bình rượu, cho dù là trôi qua rất lâu, như cũ có nồng đậm mùi rượu quanh quẩn tại trong phủ đệ. Chợt mà gian, một đạo kim quang thoáng hiện đến trong động phủ, hiện thành một đạo áo đen thân ảnh, liếc mắt giống như ổ heo hiện trường, nhịn không được yêu đất thở dài. Cái này thở dài trong nháy mắt kinh động nguyên bản còn nằm ngáy ho ho chưa yêu khiến cho trong nháy mắt từ trên giường đá ngồi dậy, đợi thấy rõ Tần Nghiêu thân ảnh về sau, lại bản năng xấu hổ đứng dậy, "Dương Tiễn, ngươi làm sao đến rồi?" Chủ yếu là hắn chỗ này hoàn cảnh, chỉ sợ có nhục đế quân mây dày a. "Thiên, lão chư, ngươi đây là tại làm gì?" Tần Nghiêu dò hỏi. Chư Cương Liệp cười khan một tiếng, nói, "Nhất thời tùy tiện chút, đúng, đa tạ ngươi trước đây ít năm đưa tới Tam Thế Thân, nếu không phải là có cái này Tam Thế Thân mang tới chỗ tốt đặt cơ sở, ta chỉ sợ liền bị nhị tỷ." Nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng lại, lại là đột nhiên đoán ra đối phương ý đồ đến. Tần Nghiêu vẫn chưa triển khai Tam Thế Thân chủ đề, chỉ nói, "Đã ngươi nói đến Mao nhị tỷ, như vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi muốn ta xử trí như thế nào yêu tinh này?" "Ăn người, nhất là ăn kim tiền tử loại này hoạt động quá mức âm u, làm là có thể làm, nhưng nói là khẳng định không thể nói." Thậm chí, Tần Nghiêu căn bản cũng không có tự thân vì chuyện này tới tìm Chư Cương Liệp, dặn dò một chút sáu đại thánh, sáu đại thánh liền đem Tam Thế Thân đưa đến trong tay đối phương. Chư Cương Liệp trầm mặc một lát, thở phào một ngụm tử khí, nên như thế nào phán liền làm sao phán đi, không cần để ý ta cùng nàng quan hệ trong đó. Tần Nghiêu yên lặng gật đầu, đồng nhiên nói, "Đừng ổn tại cái này yêu động bên trong, ngươi tuy là yêu thân, lại mọc ra một khỏa nhân tâm. Tại yêu động ở lâu, lòng người dễ dàng bặm mẻo." Chư Cương Liệp chợt mà giật mình. Người trong cuộc không lưu ý, hắn đều suýt nữa quên chính mình là một khỏa nhân tâm. Đa tạ nhắc nhở, ta quay đầu liền đi nhân gian dính dính nhân khí. Tần Nghiêu khẽ mước cằm, nhẹ nói, "Về sau nếu như là gặp được khó khăn gì, liền đi Phong Đô tìm ta. Không muốn ngượng ngùng, ta tương lai chưa hẳn vô dụng lấy ngươi địa phương." Kỳ thật, không phải chưa hẳn không có, mà là nhất định sẽ có. Muốn cách mạng, cách Ngọc Đế Vương mẫu mệnh, hắn liền cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, từ thấp tới cao, phong hỏa liệu nguyên. Chư Cương Liệp cùng này phía sau nhân giáo, chính là trận này cách mạng bên trong chủ yếu hỏa chủng một trong. Ngày đó, Mão Nhị Tỷ bị ấn luật tung ra đến địa ngục, chịu hình 350 năm, hết hạn tù về sau mới có thể lại vào luân hồi. Mà tại ngắn ngủi 2 tháng sau, Chư Cương Liệp không nở thành hôn. Cùng lần trước giống nhau chính là, lần này vẫn như cũng là ở rể, bất đồng chính là, lần này nàng dâu là cái nhân loại. Có lẽ là ý thức đến phần này nhân duyên bắt nguồn từ Tần Nghiêu nhắc nhở, Chư Cương Liệp bản thân duy nhất phát ra một phần thiệp mời, chính là mời Phong Đô Đế Quân dự tiệc. Có thể nói, Tần Nghiêu là hôn lễ nhà trai thân thuộc bên trong duy nhất một vị. Một ngày này, cao lão trang răng đèn kết hoa, chương chống lật trời, pháo hương vị dẫn tới vô số hài đồng đuổi theo hấp khí, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng toàn bộ đại viện. Tần Nghiêu một mình dự tiệc, cùng một đám hoa màu hán ngồi cùng một chỗ, mặc dù hắn tận lực thay đổi tầm thường nhất vải thô quần áo, nhưng vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, tại một đám trong phạm nhân vẫn là quá mức chói mắt, dẫn tới vô số đại cô nương tiểu tức phụ liên tiếp chú mục. Thậm chí là, tại Chư Cương Liệp trong hôn lễ, có bà mối liền trực tiếp tìm tới, đêm này coi là chất lượng tốt tài nguyên, không ngừng nghe ngóng lấy có quan hệ với hắn các loại tin tức. Tần Nghiêu cái gì chẳng diện chưa thấy qua, ứng đối loại trường hợp này tất nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, một đám bà mối hỏi nửa ngày, sửng sốt không có moi ra đến cái gì hữu dụng tin tức. Sau đó không lâu, Tân Lang Quan Chư Cương Liệp bắt đầu mang theo Tân Nương Tử chịu bàn mời rượu, Tần Nghiêu cũng bởi vậy nhìn thấy Tân Nương Tử Cao Thúy Lan, mà đang nhìn thành đối phương gương mặt về sau, sắc mặt không khỏi nao nao. Nữ tử này lại có 3 phần tương tự thường Nga, đột nhiên, hắn tựa như rõ ràng Chư Cương Liệp vì sao ca nguyện ở rể tại Cao gia. "Dương, huynh đệ, ta như thế hồ có thể chứ?" Một bàn kính đến Tần Nghiêu nơi này lúc, Chư Cương Liệp sắc mặt hồng nhuận, miệng đầy mùi rượu nói. Tần Nghiêu yên lặng gật đầu, "Chúc mừng." Chư Cương Liệp cười ha ha, "Ta hồi tâm, chân chính hồi tâm. Đợi tương lai hoàn thành sứ mệnh về sau, trở về trông coi vợ con sinh hoạt cũng rất hạnh phúc." Tần Nghiêu trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Đưa ngươi ý đồ." Chư Cương Liệp sững sờ, "Thứ gì?" Vì che giấu hai mắt người, Tần Nghiêu đem bàn tay đến bàn dưới, kỳ thực từ thần quốc bên trong triệu hồi ra một dương vàng, một tay kéo lên đưa đến Chư Cương Liệp trước mặt, "Có thể giải quyết thế gian đại đa số phiền não đồ vật, nhớ lấy, chính ngươi cất kỹ, ai cũng không muốn cho." Chư Cương Liệp đưa tay tiếp nhận cái dương, mở ra mắt nhìn, lại cấp tốc đem cái dương khép lại, đà tạ. Tại này bên cạnh, tân hôn thê tử Cao Thúy Lan đồng dạng nhìn thấy kia bôi kim sắc, đáy mắt che kín khiếp sợ. Không sai, khiếp sợ. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng thấy nhiều như vậy vàng. "Ngươi làm việc của ngươi đi, không cần phải để ý đến ta." Tần Nghiêu khoát tay nói. Chư Cương Liệp trùng điệp gật đầu, lập tức mang theo thê tử cấp tốc bay lại hướng vào phía trong đường, biến mất tại một đám khách khứa trước mắt. Hy vọng Cao lão trang có thể trở thành trong lòng ngươi một khối tỉnh thổ. Tần Nghiêu yên lặng dưới đáy lòng nói. Cái gọi là nghèo hèn vợ chồng trăm chuyện ai, hắn nếu đến, liền dự định đem cái này trăm chuyện ai mang đi, đồng thời chân thành hy vọng Chư Cương Liệp có thể thu được hạnh phúc. Có thể vượt qua hắn dự liệu chính là, chỉ là hơn một tháng sau, Na Cha bỗng nhiên hùng hùng hổ hổ đi đến trong Phong Đô thành, nói cho hắn một cái rất không hợp thói thường tin tức. Cao gia trang gia đình cáo trạng bẩm báo Trần Đường Quan Na Cha miếu, nguyên nhân là nghe nói Na Cha miếu thật có thể cầu thông thần linh. Mà danh gia này đình cáo trạng người, chính là ở rể Cao gia trang cô gia mới, Chư Cương Liệp. Chương 1543, Cao tiểu thư, gả cho hắn, là ngươi trèo cao. Chương 1543, Cao tiểu thư, gả cho hắn, là ngươi trèo cao. Thuộc hạ bài kiến đế quân. Chốc lát, đang lúc Tần Liêu cùng Na Cha cùng đi ra khỏi Bạch Hồ đường, chuẩn bị chạy tới nhân gian Cao gia trang lúc, một đạo nhàn nhạt bóng tối đột nhiên tung bay tới, quỳ xuống đất thăm viếng. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, trầm giọng hỏi, "Làm sao rồi?" Bóng tối quay đầu liếc Na Cha liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tần Liêu lập tức nói, "Na Cha không chỉ có là ta kết bái chi giao, vẫn là ta huynh đệ sinh tử, ta không có cái gì không thể để cho hắn nghe chuyện, ngươi nói thẳng là được." Lời này nghe Na Cha trong lòng ấm áp, cũng lệnh bóng tôi yên lòng, nhẹ nói, Đế Quân, điều tra rõ ràng, Bối Âm Sơn bên trong không có nhận biết Thẩm Nguyệt cô nương người. Tần Nghiêu mắt sáng lên, thấp giọng cười nói, cái này thú vị, ngươi tiếp tục đi giám thị Thẩm Nguyệt, nếu như nàng lại đi Bối Âm Sơn lời nói, ngay lập tức cho ta biết.
Vâng.
Bóng tôi ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức chậm rãi lui vào hắc ám. Mà đang nhìn đưa này sau khi rời đi, Na Trang một mặt tò mò hỏi, đại ca, Thẩm Nguyệt là ai, ngươi tại sao phải tra nàng? Tần Nghiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân sinh mây, mang theo hắn chậm rãi bay lên, Thẩm Nguyệt là mẫu thân của ta tân thu một tên nữ đệ tử, mẫu thân để ta mang theo nàng học hỏi kinh nghiệm. Có thể ta cảm giác nàng có điểm gì là lạ, cho nên liền an bài người toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. Nếu như nàng chỉ là muốn luồn túi cũng liền mà thôi, ta không tiếp tại cho nàng một cái tiền đồ. Nhưng nếu là có khác giáp tâm, làm nàng lộ ra cái đuôi thời điểm, chính là đối nàng thành vấn ngày. Na Cha vừa cười vừa nói, kia, làm sao mới xem như lộ ra cái đuôi đâu? Thì như nói, nhị tiến Bối Âm Sơn. Tần Liêu yếu đất nói, nếu Bối Âm Sơn bên trong không người biết được nàng tính danh, đi vào một lần có thể là ngẫu nhiên, đi vào hai lần, coi như không tính ngẫu nhiên đi. Na Cha như có điều suy nghĩ, chợt hỏi, đại ca, có phải hay không quá phiền phức chút? Trực tiếp tìm người điều tra thêm kiếp trước của nàng kiếp này, nhân tế mạch lạc, chẳng lẽ không thể phân tích ra được tình huống thật sao? Tần Liêu cười nói, bất luận cái gì Minh Phụ làm việc tại vào trước, đều có lương điều, cũng chính là bối cảnh điều tra. Có quan hệ với nàng điều tra kết quả, nửa tháng trước liền đi ra, kết quả biểu hiện nàng tại lục đạo luân hồi bên trong vô kiếp trước. Điều này nói rõ nàng không phải kinh lục đạo luân hồi đầu thai chuyển thế, kiếp trước nhất định không phải phàm nhân, mà là đắc đạo thành tiên, thoát ly luân hồi người tu hành. Đến nỗi kiếp này, phụ mẫu đều mất, bị Thanh Thành kiếm phái nuôi dưỡng lớn lên, lý lịch ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn đã có hoài nghi, liền sẽ không có động tác nhằm vào chuyện này, hoặc là nói nhằm vào Thẩm Nguyệt giám sát hành động, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng. Na Cha gật gật đầu, đối với cái này cũng không có gì lời nói tốt nói. Từ xưa đến nay sinh ra quá nhiều tu sĩ, có thể nhảy ra luân hồi tu sĩ càng là nhiều không kể xiết, thậm chí giống như cá giết sang sông, cho nên lục đạo luân hồi bên trong vô địch sinh cũng không thể nói rõ cái gì. Nhiều lần, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đại ca sao không đi một chuyến ngoài Tam Thập Tam Thiên, thỉnh giáo chủ suy tính một chút nàng kiếp trước thân phận. Nếu như là biết được này kiếp trước cụ thể tin tức, tối thiểu nhất cũng có thể ăn thuốc an thần a. Tần Liêu khẽ thở dài, không phải là bạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn kinh động thánh nhân cho thỏa đáng. Đặc biệt là, tại các thánh nhân đều chuyển ra tam giới tình huống dưới. Trên thực tế, từ khi phong thần đại chiến kết thúc về sau, chư thánh không biết là xuất phát từ ăn ý, vẫn là đạo tổ có cái gì giao phó, tất cả đều dọn đi thiên ngoại thiên, tam giới cũng bởi vậy đi vào giả vô thánh thời đại. Bây giờ mắt nhìn thấy Tây Du sắp bắt đầu, hắn cũng không muốn làm Tây Du thời đại bên trong trụ vương trở thành thánh giáo một vòng mới giao phong bắt đầu. Đây cũng là hắn tại vô hạn trong luân hồi tổng kết ra kinh nghiệm, khi ngươi nhìn chăm chú hướng được sâu, sâu như vậy huyền cũng đem nhìn chăm chú ngươi. Nói lại ngay thẳng chút, đi gặp liền mang ý nghĩa giải phóng, hoặc là nói giải tỏa, mà hắn cùng thánh nhân giao tế càng nhiều, như vậy Tây Du biến thành thánh chiến khả năng lại càng lớn. Làm bây giờ Phong Đô Đế Quân, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện một trận thánh chiến, đối tam giới quyền lợi cách cục tiến hành một lần nữa tẩy bài. Đem so sánh với loại khả năng này, Thẩm Nguyệt trên thân cho dù là cất giấu lại nhiều bí mật, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chưa hề động đậy đi ngoài Tam Thập Tam Thiên tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, ngược lại là động đậy lợi dụng hệ thống thẩm tra đối phương tiếp trước ý niệm. Chỉ bất quá không biết là đối phương tiếp trước tu vi quá cao, vẫn là có người cố ý tiến hành che đậy, thậm chí còn tiêu trừ, điều tra kỹ này kiếp trước tốn hao lệnh người liễu lưới, liền dừng ở giá cả. Lúc nói chuyện, Cơn Đẩu Vân trở huynh đệ hai người cấp tốc xuyên qua minh người nhị giới kết giới bình chướng, bay nhanh đến nhân gian cao gia trang trên không. Chư Cương Liệp không có ở nơi này. Na Cha trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, đem cái này cao gia trang nội nội ngoại ngoại liếc nhìn một lần. Tần Liêu lúc này thả ra thân niệm, lấy cao gia trang làm trung tâm, trình viên hình không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, cuối cùng tại một tòa núi hoang chi đỉnh màu nâu đậm trên đá lớn, tìm được nằm ngáy ho ho chư yêu. Siêu theo hắn tâm niệm vừa động, Cơn Đẩu Vân chớp mắt đã tới, chậm rãi rơi vào cự thạch phía trước. Na Cha quắc khẽ, thiên bồng nguyên soái. Chư Cương Liệp đột nhiên giật cả mình, nhất thời từ trên đá lớn lăn lông lốc xuống đến, các ngươi hai anh em làm sao đến rồi? Na Cha đáp lại nói, cao gia trang gia đình tìm được ta trong miếu, nói nhà hắn cô gia là cái yêu quái, mời ta hạ phàm trừ yêu. Chư Cương Liệp ánh mắt ngưng lại, trên thân đống nhiên hiện ra một cỗ sát khí, nhưng lại tại một lát sau, hắn không biết nhớ ra cái gì đó, sát khí lại cấp tốc giống như thủy triều thối lui, cười khổ một tiếng, không cần trừ, yêu quái chính mình đi. Na Cha im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà một bên Tần Liêu lại có chuyện nói, lúc này nhìn thẳng Chư Cương Liệp đôi mắt nói, lấy thực lực của ngươi đến nói, cho dù là kia cao thái công triệu tập lên 3-500 tên đại hán, cũng đừng nghĩ làm gì được ngươi, ngươi làm sao chính mình chạy đến rồi? Chư Cương Liệp yếu ớt thở dài, Thúy Lan nàng nhìn thấy ta liền khóc, nhìn thấy ta liền khóc, ta thực tế là không có cách nào, cũng không thể để nàng khóc ngủ hai mắt ta. Kỳ thật việc này cũng trách ta, uống rượu uống nông, hiện ra mũi leo thai lợn bụng lớn, cho nên ngươi bây giờ là thế nào nghĩ? Thần Liêu hỏi thăm nói. Chư Cương Liệp bất đắc dĩ nói, hồi ta Vân Sản động đợi chờ thỉnh kinh người đi ngang qua. Thần Liêu lại nói, cao Thúy Lan đâu? Chư Cương Liệp há miệng không nói gì. Người yêu nàng sao? Tần Liêu lên tiếng lần nữa. Chư Cương Liệp yên lặng gật đầu, yêu. Vậy liền đủ. Tần Liêu nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cao gia tràng, tìm cao Thúy Lan tâm sự. Chư Cương Liệp trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ chờ mong và mang, còn có thể vãn hồi. Thử một chút đi, đúng, ta lúc đầu đưa cho ngươi kia một dương vàng, ngươi không mang đi ra sao? Tần Liêu hỏi thăm nói. Chư Cương Liệp lắc đầu, Không có, ngày thứ hai buổi tối liền bị Thúy Lan muốn đi. Tần Nghiêu cười cười, Giá Vân mang theo Na Cha bay lên không, như thế, các người gương vỡ lại lành sát xuất lại nhiều mấy thành. Hắn lòng dạ biết rõ, nếu như là mình có thể lệnh mặt này gương vỡ lại lành, như vậy tương lai Tịnh Đản sứ giả Bồ Tát cũng đem đối với mình triệt để quy tâm. Trừ phi một ngày kia, hai vợ chồng này biến thành nguyên kịch bên trong Dương Tiễn cùng Ngao Thốn Tâm cái chủng loại kia tình huống. Mà làm Tịnh Đản sứ giả Bồ Tát đối với mình quy tâm về sau, lại thêm tiểu Bạch Long, mình có thể khống chế liền có hai tôn Phật môn Bồ Tát, tại lời nói của Linh Sơn quyền sẽ tăng thêm một bước. Cuối cùng sẽ có một ngày, Linh Sơn sẽ bởi vì hắn đi hướng Thiên Đình mặt đối lập, đến lúc đó, chính là cách mạng thu hoạch thời khắc. Trong mấy mắt, Tần Liêu mang theo Na Cha đi vào Cao Gia Trang trước cửa, kinh thông báo về sau, rất nhanh liền được mời đến chính đường bên trong, ở đây nhìn thấy Chư Cương Liệp Nhạc phụ Cao Thái Công. Ta nhận ra ngươi. Vừa mới gặp mặt, đầu đội một đỉnh ô lăng khăn, trên người mặc một lĩnh xanh nhạt gấm tứ xuyên áo, đặt một đôi gạo lức da con bê dày, hệ một đầu hắc lục dài lụa Cao Thái Công liền chỉ vào Tần Liêu nói. Tần Liêu gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nhận ra liền tốt, Lao Thái Công. Nghe nói ngươi đem Chư Cương Liệp đuổi ra khỏi cửa rồi. Cái này quá tốt rồi, từ biệt hai rộng, các sinh vui vẻ. Bất quá hắn đi rất gấp, quên mang chính mình kia dương vàng, ta là đến giúp hắn lấy vàng. Có cái này dương làm bằng vàng đấy, lại cho hắn cưới 10 cái 8 cái nàng dâu cũng không thành vấn đề. Cao Thái Công sắc mặt đột biến, liên tục khoát tay, ai nói ta đem hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Nói vậy, lời nói vô căn cứ, hắn là chính mình đi, hiện tại vẫn là ta con rể. Thật sao? Thần Niêu lông mày phong vậy một cái. Cao Thái Công trùng điệp gật đầu, đương nhiên là, lão phu chưa hề nói qua đuổi hắn đi lời nói. Không sợ cùng này rằng co. Tần Nghiêu trên mặt không cấm hiện lên một bôi thất vọng, ta còn tưởng rằng. Đúng, kia Cao tiểu thư. Cao Thái Công mím môi một cái, nói, ta đi đem tiểu nữ gọi, tự mình nói với ngươi. Tần Nghiêu nói, vậy không được, vạn nhất ngươi là vì vàng bức hiếp con gái của ngươi đâu. Ta là đến muốn vàng, không phải tới làm ác nhân. Ngươi dẫn ta đi gặp nàng, chính ta đến hỏi. Cao Thái Công nóng đội lại chỗ dạ, không cần thiết ta. Cần thiết. Tần Nghiêu kiên định nói, ta muốn nhìn chính là người nữ hài chân thực ý nghĩ, quan hệ này đến bọn hắn tương lai còn có thể hay không hạnh phúc. Cao Thái Công bất đắc dĩ, đành phải mang theo bọn hắn đi tới hậu viện lầu các. Kỳ thật, hắn là không dám đắc tội cái này xem ra dáng vẻ đường đường, uy phong lẫm liệt nam tử. Lão Thái Công có thể sống lớn như vậy số tuổi, toàn bộ nhờ đôi mắt này sắc bén, cái gì người có thể gây, cái gì người chọc không được, trong lòng là rõ rõ ràng ràng. Đông đông đông. Thúy Lan A. Trong ngay mắt, Lão Thái Công mang theo bọn hắn đi vào một cái cửa gỗ trước, gõ cửa khẽ gọi. Cha. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân, Cao Thúy Lan rất nhanh liền đi vào trước cửa, mở cửa nhìn thấy Tần Liêu thân ảnh về sau, trên mặt lập tức hiện lên một bôi kinh ngạc. Lão Thái Công khẽ bước cằm, chuyển mắt nhìn về phía Tần Liêu nói, vị tiên sinh này nghe được một chút giả truyền nghe, nói là Lao Phu đem Chu Cương Liệt đuổi ra khỏi cửa, liền đến đây yêu cầu kia dương vàng. Cao Thúy Lan lập tức cái gì đều hiểu, tránh người ra nói, mau mời tiến đi. Tần Liêu mang theo Na Cha dẫn đầu đi vào gian phòng bên trong, ngay tại Cao Lão Thái Công muốn đi theo vào cửa lúc, hắn đột nhiên quay đầu nói, làm phiền Lao Thái Công ở ngoài cửa chờ một chút. Cao Lão Thái Công nâng lên chân phải liền lại buông xuống, hậm hực cười một tiếng, chủ động thay bọn hắn đóng cửa phòng. Mà tại cửa gỗ đóng lại một sát na, Tần Liêu lập tức vung ra một tấm cách âm phủ, ngăn cách trong ngoài âm thanh, lúc này mới nói với Cao Thúy Lan, ta là vì huynh đệ của ta tương lai mà đến, Cao tiểu thư, ta muốn biết ngươi chân thực ý nghĩ. Cao Thúy Lan túi đầu nói, ta chỉ là có chút sợ hãi. Ngươi thấy tận mắt huynh đệ của ta biến thành chư yêu rồi. Tần Liêu xác nhận nói. Cao Thúy Lan lắc đầu, ta không có thấy tận mắt, nhưng nha hoàn của ta thấy, từ khi nàng cho ta nói rồi về sau, ta liền. Tần Liêu đánh gậy nói, Cao tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, có thể gả cho ta huynh đệ, là ngươi trèo cao. Cao Thúy Lan, a. Tần Liêu trang nghiêm nói, ngươi có biết ta cái này huynh đệ kiếp trước là ai? Cao Thúy Lan lúng ta lung tung nói, là ai? Hắn kiếp trước chính là trưởng quản Thiên Hà Thủy Quân Tiên Đồng Nguyên Soái, là trên trời quần tiên bên trong thực quyền quá lớn. Chuyển thế mà đến, chính là rèn luyện, muốn gánh chịu quan trọng hơn chức vụ. Tần Liêu trầm giọng nói, cho nên ta mới nói, gả cho hắn, là ngươi trèo cao. Cao Thúy Lan, ta biết ngươi không tin. Không quan hệ, ta có thể chứng minh ngươi cho nhìn. Tần Liêu nói, chuyển tay một chỉ Na Cha, ngươi nói chúng ta vì sao mà đến, chính là nhà các ngươi gia đình, chạy tới Trần Đường Quan cầu Na Cha Tam Thái Tử hạ phàm hàng yêu, mà bị này chính là Na Cha Tam Thái Tử. Na Cha trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ, thân thể chậm rãi bay lên không, đồng thời giãn ra ra ba đầu sáu tay thần thông, thậm chí trên thân còn bốc lên bừng bừng liệt diễm, ta chính là Na Cha Tam Thái Tử. Cao Thúy Lan khiếp sợ không thôi, liền vội vàng không người bài nói, tiểu nữ Thúy Lan, bái kiến Tam Thái Tử. Tần Liêu thi pháp đem này đỡ lên, thầm thì nói, hiện tại ngươi rõ ràng đi, đến nỗi ta chính là Phong Đô Đế Quân, nếu ngươi tương lai có thể một lòng một ý trông coi nhà ta huynh đệ, ta có thể tại sổ sinh tử thượng bạch tới tên của ngươi, để ngươi trường sinh cửu thị. Cao Thúy Lan đột nhiên trừng lớn hai mắt, nàng hiện tại triệt để rõ ràng vì sao đối phương nói là chính mình trèo cao. Lao thiên gia, quả thật là như thế a. Nửa ngày, Tần Liêu mang theo Na Cha quay về núi Hoang Chi Đỉnh, ở đây đi qua đi lại Chư Cương Liệp nhìn thấy bọn hắn thân ảnh về sau, lập tức chạy chậm đến tiến lên đón. Dương huynh đệ, thế nào rồi? Ta đại ca chính là đường đường Phong Đô Đế Quân, làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không được? Cao Thái Công cùng Cao tiểu thư đều giải quyết, ngươi hiện tại có thể đi trở về tiếp tục làm người Cao gia cô gia. Na Cha khuôn mặt nhỏ hạ ra một phát, không khỏi đắc ý nói. Chư Cương Liệp trừng mắt nhìn, không nghĩ tới lệnh chính mình tuyệt vọng chuyện lại dễ dàng như vậy liền giải quyết. Sau đó, to lớn mừng rỡ vừa mới quanh quẩn tại lòng dạ gian, đến mức hắn nhịn không được nắm chặt Tần Liêu bàn tay, âm thanh run rẩy nói, "Dương huynh đệ, không, nhị gia, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi lời nói, ta cái này." Tần Liêu yên lặng rút về bàn tay của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi ta chính là đồng môn, lại có hơn ngàn năm giao tình, ta làm những này chẳng lẽ không nên sao?" Trư Cương Liệp cảm kích không thôi nhìn xem hắn, chỉnh trọng nói, "Ngài đối ta ân tình, ta lão Trư ghi lại, từ nay về sau, ngài nhưng phàm là có chuyện gì dùng đến ta, chỉ lo chào hỏi chính là, ta lão Trư nhưng phàm là có nửa phần không cần tâm, liền để ta chết không yên lành." "Được rồi, như thế giả mồm, nhanh đi an ủi một chút lão bà ngươi đi." Tần Liêu cười mắng. Trư Cương Liệp liên tục gật đầu, chợt cùng Na Cha vẫy tay từ biệt, thân thể bốn léo liền hóa thành một đạo hắc phong, trực tiếp phóng tới Cao Gia Trang. "Đại ca, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi, thật tốt đợi này sau khi đi," Na Cha chân thành nói. Tần Liêu cười cười, nhưng trong lòng nói, người đắc đạo nhiều người giúp đỡ, kẻ thất đạo không ai hỗ trợ, đạo chính là lòng người a. Chương 1544, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Chương 1544, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Trư Cương Liệp chuyện giải quyết, ta cũng nên hồi thiên giới. Chốc lát, Na Cha mặt mũi tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt nghĩa huynh nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, "Đi thôi, về sau như rảnh rỗi nhàn, liền đến Phong Đô tìm ta uống rượu." "Không có vấn đề. Đại ca, gặp lại sau." Na Cha phất phất tay, đột nhiên lăng không bay lên, dưới chân bỗng dưng dần hiện ra một đôi phong hỏa luân, nâng này thân thể trong nháy mắt phá không mà đi. Tần Liêu yên lặng thu hồi ánh mắt, thân thể nhất chuyển, thẳng độ lưu minh, khi nó đi vào Phong Đô đế cung lúc, đã thấy phán quan Thôi Ngọc ngay tại trước cửa cung không ngừng dục dịch. "Thôi Ngọc, ngươi chờ ai đây?" Nghe được thanh âm hắn, Thôi Ngọc bước chân đột nhiên một trận, trên mặt bản năng hiện ra một môi nụ cười, không người bái nói, thần chờ chính là đế quân A. Tần Liêu khoát tay áo, ra hiệu hắn miễn lễ, "Chờ ta làm gì?" Thôi Ngọc lập tức đứng thẳng thân thể, nhẹ nói, "Đế quân, Quan Âm Bồ Tát đến, đã tại Bạch Hổ đường bên trong chờ ngài gần hai cái canh giờ. Nếu như ngài còn chưa có trở lại lời nói, thần liền muốn đi nhân gian tìm ngài." Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, lắc lắc ống tay áo nói, "Đi, theo ta đi Bạch Hổ đường." Trong mấy mắt, quân thần hai người một trước một sau đi vào Bạch Hổ đường trước, vượt môn mà vào trong mấy mắt, liền thấy ngồi tại một phương cựu phẩm bạch liên thượng váy trắng Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra, mặt lộ vẻ thân thiện nụ cười. "Bái kiến sư thúc." Tần Liêu chắp tay thi lễ. "Không cần đa lễ." Quan Thế Âm cười đáp lại một câu, tiếp theo trực tiếp cho thấy ý đồ đến, "Đế quân, ta lần này hạ giới là đến xin ngươi giúp một tay." Tần Liêu chậm rãi buông xuống hai tay, tò mò hỏi, "Sư thúc có gì chỉ thị?" Quan Thế Âm nói, "Những ngày qua đến, có quan hệ với Thỉnh Kinh chư hạng công việc, trên cơ bản đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ kém một cái kích nổ, liền có thể xốc lên Thỉnh Kinh đại mạng." Tần Liêu đáy lòng hiện ra một tia hiểu ra, bất quá vẫn như cũng là biết mà còn hỏi, "Không biết sư thúc nói cái này kích nổ là?" Quan Thế Âm mỉm cười nói, "Đường Thái Tông Thần Du địa phủ, Thiết đạo trưởng thủy bộ đại hội." Tần Liêu liền quay đầu nhìn về phía Thôi Ngọc, vừa cười vừa nói, "Ngươi nghe hiểu đây là ý gì sao?" Thôi Ngọc yên lặng hít một hơi, nhẹ nói, "Nghe hiểu mấy phần." "Nói một chút." Tần Liêu phân phó nói. Thôi Ngọc hơi cấu tứ một chút tìm từ, chậm rãi nói, "Đơn giản đến nói chính là, đem Đường Vương hồn phách câu xuống địa ngục khiến cho nhìn thấy địa ngục chúng sinh nỗi khổ, hoàn dương sau thiết xây đạo trưởng, lấy thiên tử quyền hành, toàn lực ủng hộ Thỉnh Kinh công việc." Tần Liêu đưa tay chỉ hướng Thôi Ngọc, cười nói, "Sư thúc cảm thấy đem việc này giao cho hắn kinh xử lý như thế nào?" Quan Thế Âm khẽ bước cằm, "Tốt, không biết bằng cảnh, vẹn vẹn từ đôi câu vài lời liền có thể khái quát xuất cụ thể nội dung, cái này Thôi Ngọc đúng là có chút năng lực, xử lý lên chuyện này đến cũng đủ để khiến người yên tâm. Nếu sư thúc đồng ý, vậy ngươi liền đi đi." Tần Liêu hướng về phía Thôi Ngọc nói, "Đúng, ta muốn kết quả cuối cùng là minh giới nhiều ra một tòa thiên sách phủ, ngươi hiểu chưa?" Thôi Ngọc tâm thần chấn động, lúc này quỳ túi trên mặt đất, thần rõ ràng, ổn thỏa toàn lực thúc đẩy việc này. Tần Liêu khoát tay áo, tại này bước nhanh mà rời đi về sau, trên mặt đột nhiên hiện ra một bôi nụ cười, "Sư thúc nghĩ như thế nào?" Quan Thế Âm biết hắn hỏi chính là cái gì, trầm ngâm nói, "Thiên khả hãn, xác thực đáng giá bồi dưỡng. Thiên sách phủ cũng có thể trình độ lớn nhất phong phú minh giới. Chỉ bất quá, đây đối với ngươi muốn làm sự nghiệp có ý nghĩa sao?" Nàng tự chư thánh thời đại mà đến, biết rõ chư thánh chỗ đáng sợ, tại kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, cái gì quân lược, cái gì quân đội, đều là trò cười. Bởi vậy tại nàng trong nhận thức biết, cùng này bồi dưỡng cánh chim, còn không bằng tìm kiếm nghị cách cùng chư thánh tiếp tục làm sâu sắc quan hệ. Khi hắn có thể cân đối tốt chuyện này về sau, liền tại trên thực tế có được phế lập thiên đế năng lực. Tần Liêu im lặng một lát, đưa tay gian phóng xuất ra một đạo cách âm kết giới, nhẹ nói, "Nếu như chư thánh còn tại tam giới bên trong, cách làm này đương nhiên không có ý nghĩa gì, dù sao cho dù thiên sách phủ là mặt đất mạnh nhất tổ chức, thánh nhân vung tay áo gian cũng có thể đem phá diệt. Nhưng chư thánh không tại tam giới bên trong á sư thúc, ta có một cái suy đoán." Quan Thế Âm con ngươi cực chấn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Cái gì suy đoán?" Tần Liêu khoanh tay mà đứng, thấp giọng nói, "Giả vô thánh thời đại tiến đến, có lẽ là lúc trước Thông Thiên giáo chủ muốn hủy thiên diệt địa, trọng lập địa phong thủy hỏa cử động làm tức giận thiên đạo, lệnh thiên đạo ý thức đến, thánh nhân mới là tam giới kinh khủng nhất khởi nguồn của hòa loạn. Dù sao, thánh nhân phía dưới tiên thần, cho dù là chuẩn thánh, cũng không cách nào trọng lập địa phong thủy hỏa, thay cái thế giới." Quan Thế Âm trầm mặc một lát, yếu ớt nói, "Cho nên, tự phong thần về sau, Thái thượng thánh nhân, Côn Luân thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ, Phương Tây hai thánh, cái này năm vị nguyên bản còn tại nhân gian thánh nhân, tất cả đều đi thiên ngoại thiên. Mà tại năm thánh bên trong, chỉ có Thái thượng thánh nhân lưu lại một bộ Thái thượng lao quân hóa thân." Tần Liêu gật gật đầu, "Đây chính là ta luận điểm luận cứ, cho nên, trừ phi là chúng ta những này thánh nhân môn đồ đi thiên ngoại thiên tìm kiếm thánh nhân, lấy thân tình hoặc là đạo thống đem đối phương một lần nữa kéo về tầng giới, nếu không, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không trở về. Mà đứng tại thiên đạo góc độ đến nói, chỉ cần không phải thánh nhân hướng thiên đế đạo thủ, như vậy liền phù hợp thiên đạo quy luật phát triển, mạnh được yếu thua, thịnh cực mà suy, còn có hoàng triều thay đổi. Quan Thế Âm đột nhiên nhìn thẳng hướng hắn đôi mắt, thiên đạo có lẽ sẽ ngầm đồng ý hành vi của ngươi, nhưng nếu như Ngọc Đế tìm kiếm chư thánh trợ giúp đâu? Chủ vương là vết xe đổ, thông thiên giáo chủ cũng là như thế. Thần Liêu nghiêm túc nói. Quan Thế Âm nghĩ một hồi mới hiểu được hắn ý tứ, chậm rãi nói, không ai muốn dẫm lên vết xe đổ. Thần Liêu gật gật đầu, ta cũng là như thế. Quan Thế Âm chần chờ nói, Như Lai Phật Tổ có lẽ sẽ trở thành người lớn nhất trở ngại. Thần Liêu cười nói, Phật môn không phải còn có ngài sao? Quan Thế Âm nàng một nháy mắt lại hoảng hốt, tại cái này cái gọi là giả vô thánh thời đại bên trong, ta đến cùng là kỳ thủ vẫn là quân cờ? Thần Liêu nhìn ra trong mắt nàng mê mang, đột nhiên hướng về phía nàng xuề bàn tay ra, chúng ta là cùng nhau phân chiến đồng đội, quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Quan Thế Âm trong mắt mê vụ dần dần tán đi, đưa tay cùng này giữ tại cùng nhau, há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào. Tần Liêu yên lặng nắm chặt nàng có chút băng nhuận bàn tay, nghiêm túc nói, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Nhân gian, đường vương triều, biệt điện, bị hậu thế ca tụng là bảy thế kỷ mạnh nhất gốc cắt bọn sinh vật, mặt đất nhân loại mạnh nhất lý thế dân, ngồi ngay ngắn ở đường vương triều đệ nhất phun lớn tử ngụy trình trước mặt, lấy bàn cờ vì chiến trường, lẫn nhau đánh cờ. Cái này quân thần hai người, tất cả đều vì đánh cờ vây cao thủ, trong lúc nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau, cho đến buổi trưa ba khắc, đúng là tàn cuộc trưa cuối cùng, bất kỳ nhưng gian ngụy trình túi tại án một bên, hắn hãn chợp mắt ngủ. Thấy thế, Lý Thế Dân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong đầu không cấm hiện lên đêm qua chẳng cảnh. Tối hôm qua, hắn trong mộng nhìn thấy một người đối diện bài kiến, tự xưng là Kinh Hà Long Vương, Phạm Thiên Điểu, nên do ngụy trình xử trảm, bãi cầu quân vương cứu rút. Nghe nói đối phương chính là Long Vương, hắn liền động dục niệm, đáp ứng bảo vệ đối phương, để cầu đối phương có ơn tất báo, nghĩ cách kéo dài tự thân thọ nguyên. Hắn cái gì cũng không thiếu, duy nhất thiếu chính là tuổi thọ. Một lát sau, Tân Thúc Bảo cùng Từ Mậu Công đột nhiên mang theo một cái đấm máu long đầu đi vào thiền điện trước, quỳ xuống đất hành lễ, bừng tỉnh đang ngủ say ngụy trình. Bàn cờ trước, Lý Thế Dân nhìn xem cái này đầu rồng, trong lòng đột nhiên lộn bộ một tiếng, quắc khẽ, vật này từ đó đâu ra? Tân Quỳnh nói, tự đám mây mà đến, không nghiêng không lệnh đệm ở thiền điện trước, vi thần không dám không đấu. Lý Thế Dân một trận hãi hùng kiếp vía, đột nhiên nhìn về phía ngụy trình, quả nhiên thấy này vừa cười vừa nói, vậy hạ không cần kinh hoàng, đây là thần trong ngộng giết chết, chính là tội long. Về sau lời nói, Lý Thế Dân nghe không rõ lắm, đầu nặng chân nhẹ hồi tầm cung. Kết quả vừa mới nằm ở trên giường, liền nghe được kia Kinh Hà Long Vương chất vấn, muốn dẫn hắn đi tìm Phong Đô Đế quân phân trần. Thời khắc mấu chốt, một đạo trên người mặc quan bảo thân ảnh đống nhiên hiện hiện mà ra, đưa tay một bút định trụ ác long, lập tức đem này phong vào một quyển trong cổ tịch. Người là ai? Mắt thấy cái này quan bảo thân ảnh bắt ác long sau liền muốn rời đi, Lý Thế Dân vội vàng bắt lấy này ống tay áo, lớn tiếng hỏi. Thôi Ngọc Kiết kiến thiên tử. Áo xanh quan viên xoay người lại, chắp tay hành lễ. Thôi Ngọc, là ngươi. Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nụ cười. Thôi Ngọc chính là Thái Thượng Tiên Hoàng thời kỳ danh thần, hắn tất nhiên là biết được này tính danh, đáng tiếc lại chưa từng gặp một lần. Không ngờ đối phương lại chính mình nguy nan trước mắt xuất hiện, cứu mình một mạng. Thôi Ngọc gật gật đầu, thiên tử nguy hiểm đã giải, tại hạ cũng nên rời đi. Người đi đâu vậy? Lý Thế Dân bội nói. Thôi Ngọc mở miệng cười, bây giờ ta là Phong Đô phán quan, đương nhiên phải hồi Phong Đô mà đi. Phong Đô? Quỷ Thành mà nói, hẳn là làm thật. Lý Thế Dân kinh ngạc nói. Đương nhiên, nếu không tại hạ đã chết nhiều năm như vậy, thiên tử lại há có thể gặp lại ta. Thôi Ngọc đạo. Lý Thế Dân sắc mặt hơi ngừng lại, lập tức thử dò xét nói, ngươi là Phong Đô phán quan, phải chăng biết được chấm còn có mấy năm dương thọ? Ta tra một chút. Thôi Ngọc lúc này xốc lên sổ sinh tử, rất nhanh liền ở phía trên tìm được tên của Lý Thế Dân, trầm giọng nói, ghi chép biểu hiện, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Thái Tông Hoàng đế nhất định sụp ở trinh quán 13 năm. Dám hỏi thiên tử, đêm nay là năm nào? Lý Thế Dân sắc mặt kỳ biến. Năm nay chính là trinh quán 13 năm, cái này chẳng phải là nói, chính mình năm nay liền phải chết. Có thể hắn nếu là chết ngay bây giờ, vậy cái này giang sơn xa tắc. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân vội vàng đưa tay giữ chặt Thôi Ngọc ống tay áo, gần như khẩn cầu nói, Thôi Ngọc, ta hiện tại còn không thể chết ta. Ngươi cũng coi là tiên vương quang cổ chi thần, là ta đại đường chuyển thế danh thần, đối với việc này mặt, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Thôi Ngọc bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn giúp ngài, nhưng ta chỉ là một tên phán quan, liền Diêm Vương đều không phải, lại sao dám sửa đổi sổ sinh tử. Huống chi, ngài là Dương Gian Thiên Tử, quyền cao chức trọng, chỉ có Phong Đô Đế Quân có quyền sửa đổi ngài thọ nguyên, ta thực tế là hữu tâm vô lực. Lý Thế Dân trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Thôi Ngọc, ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp Phong Đô Đế Quân? Ta dục tự mình hướng hắn cầu tình, chỉ hy vọng hắn có thể để cho ta sống lâu mấy năm. Thôi Ngọc do dự, chậm chạp không có cho ra hồi phục. Lý Thế Dân cắn răng, nói, ta biết cái này sẽ làm ngươi gánh trách nhiệm, như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta, vô luận ngươi muốn miếu thờ kim thân vẫn là sau lưng tài đức sáng suốt, châm đều có thể giúp ngươi. Thôi Ngọc thở phào một hơi, nói, ta không cần những vật này. Cũng được, xem ở đường vương triều phân thượng, ta dẫn ngươi đi thấy đế quân. Lý Thế Dân đại hỉ, lại chỉnh lý một chút y quan, hướng về phía Thôi Ngọc thi cái lễ, thôi phán quan, phần ân tình này, ta sẽ một mực ghi khắc. Địa phủ, Phong Đô bên trong. Một đạo bóng tối cấp tốc tung bay đến Bạch Hổ Đường, bay nhanh liếc mắt dường như tự mang nhu hòa bạch quan Quan Thế Âm, chợt hướng ngự trước bản Tần Liêu hành lễ nói, "Đế quân, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên các hồn phách dẫn dắt ra đến." Tần Liêu khẽ bước cằm, dặn dò nói, mang theo bọn hắn đi quỷ môn quan chờ đường vương.
Vâng.
Bóng tôi không người lĩnh mệnh, trong nháy mắt biến mất tại bên ngoài cửa cung. Quan Thế Âm mỉm cười, cái này Hạ Mã Uy đủ sắc bén.
Không sắc bén, chỉ sợ chấn nhiếp không nổi vị này thiên sách thượng tướng.
Tần Liêu vừa cười vừa nói,
trước uy sau ân, Lý Thế Dân không được chọn.
Quan Thế Âm cảm khái nói,
như thế nào quyền thế?
Áp đảo người khác phía trên, có thể điều khiển người khác vận mệnh tức là quyền thế. Mà bây giờ, Phong Đô Đế Quân điều khiển, chính là Lý Thế Dân vận mệnh, có thể nói là an bài rõ ràng.
Là minh giới thiên sách thượng tướng, dù sao cũng tốt hơn lại lần nữa luân hồi chuyển thế.
Đây là hắn tối ưu lựa chọn, hắn cũng không lỗ.
Tần Liêu mở miệng cười.
Không bao lâu,
Quỷ Môn Quan.
Thôi Ngọc nhìn xem Lý gia ba huynh đệ bên đường một trận lôi kéo, đợi Lý Thế Dân y phục đều suýt nữa bị giật xuống lúc đến, đội vàng thi pháp triệu hoán đến một tôn răng nanh quỷ sứ, mệnh này đem Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt cưỡng ép kéo ra, áp đi lao ngục. Lý Thế Dân lòng còn sợ hãi nhìn xem hai người bị lôi đi, thật dài thở dài ra một hơi, quay đầu hướng Thôi Ngọc hỏi, "Thôi phán quan, bọn họ đều chết nhiều năm như vậy, làm sao không có đầu thai chuyển thế à?"
Thôi Ngọc lắc đầu nói, "Nếu như tất cả âm quỷ đi vào địa phủ sau liền có thể đầu thai chuyển thế, cái này Phong Đô Thành đã sớm không."
Trên thực tế, trên thân nhân quả liên quan càng ít, địa vị càng thấp người chuyển thế càng dễ dàng, tình huống trái lại liền rất khó khăn. Thậm chí tại trong Phong Đô Thành còn có một đầu đế vương đường phố, giữa đường ở, đại đa số đều là từ trước đế vương.
Lý Thế Dân
nói như vậy, hắn cái này đường vương ở trong địa phủ cũng không tính là gì a.
Dù sao Thiên Khả hắn tên tuổi dù bang, hắn nhưng cũng không dám tự xưng là thiên cổ nhất đế.
Sau đó, Thôi Ngọc mang theo Lý Thế Dân một đường đi thẳng đến Phong Đô Thành, tiếp theo lại không ngừng nghỉ chút nào chạy tới đế cung ở chỗ đó. Tiến lên gian, Lý Thế Dân đảo mắt tứ phương, đã thấy ban công cao ngất tiếp vật tiêu, Lang Vũ Bình sắp xếp liền bảo biện, rất khó tưởng tượng những này nhà cao tầng là thế nào xây dựng đứng dậy.
Dừng lại.
Nửa ngày, cuối cùng đến đế cung trước, hai tên âm hồn làm đột nhiên giao nhau trong tay màu đen tương qua, nghiêm nghị nói.
Thôi Ngọc đội vàng lấy ra chính mình quan lệnh, âm hồn làm tại tỉ mỉ kiểm tra qua đi, lúc này mới thu binh cho qua, tùy theo bọn hắn bước vào rộng lớn hùng vĩ đế cung nội.
Trường An so sánh tại cái này Phong Đô, thật sự là tiểu vu gặp đại vu a.
Nhìn chung quanh, Lý Thế Dân xuất phát từ nội tâm cảm khái nói.
Thôi Ngọc cười nói, Trường An mới xây dựng bao nhiêu năm?
Cái này Phong Đô đế cung, chính là từ Chu Triều mới bắt đầu liền bắt đầu xây dựng, cho đến bây giờ, như cũng tại xây dựng thêm bên trong, có thể nói là tam giới đệ nhất hùng thành.
Lý Thế Dân âm thầm liễu lưỡi, nội tâm có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi.
Nguyên bản tại đến thời điểm, hắn còn cảm thấy Phong Đô đế quân có khả năng bán mình một bộ mặt.
Dù sao Phong Đô đế quân là âm thiên tử, mà hắn là dương thiên tử, vị cách nói thế nào đều không kém bao nhiêu nha.
Nhưng là đi qua Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt xé rách, cùng nghe nói qua đế vương đường phố, còn có nhìn thấy cái này rộng lớn đến để người khiếp sợ đế cung về sau, hắn kia cổ ngồi ngang hàng ý nghĩ giống như đột nhiên liền biến mất.
Phong Đô đế quân sẽ cho chính mình mặt mũi sao?
Cho dù là không cho, hắn lại có thể thế nào?
Nhân gian dương thiên tử cùng Phong Đô âm thiên tử, giống như thật không có cái gì khả năng so sánh.
Dù sao cái sau thao túng cái trước vận mệnh, để ngươi sinh, ngươi liền sinh, để ngươi chết, ngươi liền chết.
Chương 1545, bổn đế không phải tượng bùn kim thân, không cần tránh hắn phong mang.
Chương 1545, bổn đế không phải tượng bùn kim thân, không cần tránh hắn phong mang.
Đế quân, Đường Vương Lý Thế Dân đưa đến.
Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Thôi Ngọc dẫn đầu dẫn đường, dẫn theo Lý Thế Dân đi vào đế cung Bạch Hổ đứng trước, không người nói.
Điện đường bên trong, Tần Liêu một bộ màu đen đế bảo, ngồi ngay ngắn ngự đài, trên mặt ôn hòa nụ cười, "Vào đi."
"Đa tạ đế quân."
Thôi Ngọc lại lần nữa không mình hành lễ, chợt hướng Lý Thế Dân đưa tay mời, mời Đường Vương đi đầu.
Lý Thế Dân yên lặng hít một hơi, nhanh chân vượt qua khóa cửa, cả gan ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một thanh niên áo bào đen ngồi ngay ngắn đài cao, quả thực là phong thần tuấn lãng, khí độ uy nghiêm, cũng may là khỏe miệng mỉm cười, tách ra mấy phần lạnh 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 ý, cũng làm hắn nội tâm an tâm một chút.
"Đường Quốc Thiên tử Lý Thế Dân, tham kiến Phong Đô đế quân."
"Không cần đa lễ."
Tần Liêu giơ tay lên một cái, lập tức hướng theo hầu một bên cung vị nói, "Ban thưởng ghế ngồi."
Cung vị không người tuân mệnh, bay nhanh chuyển mở lớn ghế dựa tới, đặt ở ngự dưới đài.
"Đa tạ đế quân."
Lý Thế Dân lại có chút được sủng ái mà lo sợ, đội vàng nói tạ.
Nhìn chăm chú lên trước mặt bồi tiếp người cẩn thận gian quân vương, Tần Liêu yên lặng dưới đáy lòng cảm khái nói, "Thiên tử, thiên tử, thụ mệnh vũ thiên, tự hạ vị cách.
Lao cơ gia, thật xin lỗi hậu thế tất cả dương gian đế vương."
Trên thực tế, nếu như Lý Thế Dân hiện tại vị cách là nhân vương, như vậy cho dù là Tần Liêu vị này âm thiên tử, cũng cần hướng Tây Du trong nguyên tắc thập điện Diêm Vương giống nhau, khống lời rất thân, cung nên thái tông.
Chỉ tiếc, thế gian lại không người vương, cái gọi là công tội tam hoàng, được đóng ngũ đế, thế là lấy tam hoàng chi hoàng chữ, ngũ đế chi đế chữ, hợp thành hoàng đế, này vị cách cao độ càng là theo hoàng đế số lượng tăng nhiều mà giảm xuống.
Ngươi là hoàng đế, hắn cũng là hoàng đế, thậm chí tại đế vương trên đường, đi ra ngoài chạm mặt liền có thể cùng 3 năm cái hoàng đế chào hỏi, còn có cái gì tôn quý đang nói.
Thôi Ngọc xin chỉ thị nói, ngươi muốn gặp ta, không biết cần làm chuyện gì.
Nghe được lời ấy, Lý Thế Dân đột nhiên từ trên ghế đứng lên, không người một cái thật sâu, mời đế quân mượn ta mấy năm dương thọ, khiến cho ta làm xong nghĩ làm chuyện lại đến âm ti đưa tin.
Ngươi muốn làm cái gì?
Tần Liêu hỏi thăm nói.
Lý Thế Dân không chút nghĩ ngợi nói, làm thực tiên khả hãn xưng hô, lệnh đại đường trở thành Nam Chiêm Bộ Châu bên trong cường đại nhất quốc gia, lấy làm bạn bang đến chúc.
Tần Liêu gật gật đầu, vậy ngươi dự tính cần bao nhiêu năm đâu?
Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, tham dò nói, ít nhất
10 năm chi công.
Tần Liêu lại nói, 10 năm cũng là không dài, có thể ngươi lấy cái gì đến trả đâu?
Lý Thế Dân,
cái đồ chơi này mượn còn muốn còn a?
Mượn, chẳng lẽ không phải cho khiêm tử?
ngươi sẽ không là không nghĩ tới trả à nha? Thần Niêu cười nói, tựa như Lưu bị mượn Kinh Châu. Lý Thế Dân vội vàng khoát tay, không có không có, chỉ là ta không biết chính mình có thể lấy cái gì đến trả. Ngươi không biết không quan hệ, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Tần Niêu bình tĩnh nói, ta thêm ngươi 20 năm dương thọ, để ngươi mở ra khát vọng, đối đãi ngươi thọ hết chết già về sau, liền đến Minh giới thành lập Thiên Sách phủ đi, thuận tiện đem Lăng Yên các kia 24 vẫn là 25 hiền thần một lần nữa tụ lại cùng một chỗ, chỉnh hợp lực lượng, vì Minh giới chấn nhiếp không tuân thủ đạo làm thần. Lý Thế Dân ngạc nhiên, lập tức đột nhiên ý thức đến, đây đối với chính mình đến nói là cái trường sinh cựu thị cơ hội tốt ta. Mặc dù từ hoàng đế biến thành thượng tướng có chút chính lệnh, nhưng nhân gian hoàng đế vô số, Thiên Sách thượng tướng lại có thể là vạn cổ duy nhất. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân vội vàng nói, đa tạ đế quân khai ân. Tần Nghiêu mỉm cười, quay đầu nói với Thôi Ngọc, ngươi đi tìm một cái Văn Trọng, để Văn Trọng đi một chuyến lục đạo luân hồi cùng, đem thiên hạ vạn quốc quốc vương thiên lộc tổng sổ ghi chép mang tới. Vâng, đế quân. Thôi Ngọc lập tức lĩnh mệnh, nhanh quay ngược trở lại xuất cùng, rất nhanh liền tìm được Thiên Quỷ thần Văn Trọng. Văn Trọng nhận được tin tức càng thêm không dám thất lễ, xoay người cưỡi lên Hắc Kỳ Lân, thẳng đến lục đạo luân hồi cùng, rất nhanh liền đem một quyển sách nhỏ thật mỏng lấy đi qua, hiện ra tại Bạch Hồ Đường. Cho Đường Vương đi, để Đường Vương chính mình cho mình thêm 20 năm dương thọ. Đối mặt Văn Trọng đưa tới sổ sinh tử, Thần Niêu cười khoát tay. Tại Tây Du trong nguyên tác, viết rõ là Thôi Ngọc gâm thầm vì Đường Vương gia tăng hai họa, đem 13 năm đổi thành 33 năm, nhưng tại phương thế giới này bên trong, Thôi phán quan lại không có phần này quyền hành, huống chi một khi điều tra ra, đây chính là muốn bị thanh toán. Dưới mắt, Văn Trọng lập tức quay người, đem thiên hạ vạn quốc quốc vương thiên lộc tổng sổ ghi chép đưa đến Đường Vương trước mặt, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Thôi Ngọc, Thôi Ngọc đội vàng cống hiến ra chính mình phán quan bút. Thế là Đường Vương một tay cầm bút, một tay lật sách, mở ra tờ thứ nhất liền khiến cho trái tim nhảy một cái. Chỉ thấy phía trên ngẩng đầu thượng thình lình viết một hàng chữ lớn, Đại Chu Võ Vương Cơ Phát, tốt tại khắc cân 2 năm. Hắn muốn cho rằng thiên hạ này vạn quốc quốc vương thiên lộc tổng sổ ghi chép là đương thời vạn quốc, không nghĩ tới lại là từ Chu Võ Vương Cơ Phát bắt đầu tính lên. Bởi vậy, tại hơi bình phục một chút tâm tình về sau, hắn không ngừng hướng về sau đọc qua, cuối cùng là tìm tới chính mình tên. Thành như Thôi Phán còn nói, chính mình đăng ký trong danh sách quanh năm tin tức vì trình quán 13 năm. Mang kích động tâm tình, cố gắng khống chế run không ngừng cánh tay, Lý Thế Dân tại 13 một chữ phía dưới họa thượng hai cái gật ngang, 13 năm bởi vậy biến thành 33 năm. Sau khi làm xong, đáy lòng của hắn đột nhiên thăng ra một cô đối Phong Đô Đế Quân vô hạn kính sợ. Loại này kính sợ, so trong Quỷ Môn Quan thấy huynh đệ, cùng nghe nói Đế Vương Đường Phố còn trầm trọng hơn. Xét đến cùng, là hắn tận mắt thấy, Dương Gian Quân Vương bận mệnh, tại Phong Đô Đế Quân trước mặt thật sự là một tổ ký tự mà thôi. Đế Quân, đổi tốt rồi. Nhiều lần, Lý Thế Dân đem phán quan bút còn cho Thôi Ngọc, đứng dậy hành lễ. Tần Liêu khẽ bước cằm, nói, Lý Thế Dân, ngươi còn có cái khác nhu cầu sao? Lý Thế Dân chần chờ nói, có thể hay không cầu Đế Quân cho Kinh Hà Long Vương một cái kết cục tốt đẹp. Bất kể nói thế nào, trung quy là ta phụ hắn nhờ bà. Ngươi yên tâm đi, Kinh Hà Long Vương kết cục khẳng định không kém. Thần Niêu mỉm cười nói. Lý Thế Dân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, đà tạ đế quân. Thần Niêu khoát tay áo, Văn Trọng, ngươi đi đưa tiễn Đường Vương đi. Ê! Văn Trọng không người lĩnh mệnh, chợt trước đây dẫn đường, mang theo Đường Vương cấp tốc đi ra Bạch Hồ Đường. Mà khi bọn hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Quan Thế Âm đột nhiên từ hư không bên trong hiện hiện mà ra, cười nói với Thôi Ngọc, đem kia Kinh Hà Long Vương hồn phách cho ta đi, ta đem này đưa còn đi thiên đỉnh. Cái này xuất diễn, nàng không chỉ là tìm Phong Đô Đế Quân, còn tìm Thiên Đình Vương Mẫu. Thiên Minh nhị giới, cứ như vậy tại nàng dẫn dắt hạ đánh một cái phối hợp. Cái này lúc, Thôi Ngọc liền vội vàng đem Kinh Hà Long Vương hồn phách thả ra trong tay sổ sinh tử, một đoàn hắc vụ tại trong điện ngưng tụ thành một đạo nhân thân đầu rồng hư ảnh. Quan Thế Âm vung tay háo gian thu hồi hư ảnh, cười nói, "Đế Quân, bẩn tăng trước hết đi một bước, ta đưa tiễn sư thúc." Thần Liêu lúc này nói. Trong ngay mắt, hắn mang theo Thôi Ngọc đem Quan Thế Âm đưa ra Bạch Hồ Đường, nhìn đối phương hóa cầu vồng đi xa, đột nhiên hỏi, "Ngươi nói cho Văn Trọng nên đi con đường nào sao?" Thôi Ngọc chạm sau lưng hắn, không người nói, đều nói rõ ràng, chắc chắn lệnh Đường Vương chuyến đi này không tệ. Tần Liêu bật cười, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại đi một chuyến tra sát ti đem Đỗ Nguyên Tiện mời đến, liền nói ta muốn hỏi một ít chuyện. Ê! Thôi Ngọc ôm quyền hành lễ, phiêu nhiên đi xa. Không bao lâu, tra sát ti ti trưởng Đỗ Nguyên Tiện nhanh chân đi vào Bạch Hổ Đường trước, không người bái nói, lão thần bái kiến đế quân. Tiến. Ngự trên này, Tần Liêu treo lên bút lông, ngưng giọng nói. Đỗ Nguyên Tiện lúc này vượt môn mà vào, ánh mắt rạng rỡ mà hỏi thăm, dám hỏi đế quân có gì dặn dò? Thần Nguyệt hiện tại là tình huống như thế nào? Tần Liêu không có nửa câu hàn huyên, trực tiếp hỏi. Đỗ Nguyên Tiện sớm đã đoán ra đế quân sẽ hỏi cái này vấn đề, cho nên không chút nghĩ ngợi nói, không có chút nào dị động, mỗi ngày trừ làm việc chính là luyện công, không có lại đi bối âm sơn. Tần Liêu đối với cái này có chút kinh ngạc. Đỗ Nguyên Tiện lắc đầu, không có. Tần Liêu, không phải. Nàng đang làm cái gì? Đã không tìm đến chính mình xuất mặt, cũng không có cái khác dị động, hẳn là mục đích của nàng chính là đến âm ti làm quan, hoặc là nói vào biên. Loại kết quả này làm hắn 10 phần khó chịu. Nói như thế nào đây? Cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột, có lỗi với mình coi trọng như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, hệ thống kết sủ báo giá đủ để chứng minh, đối phương lai lịch không thể coi thường, nếu như lấy âm như luận góc độ đến xem, rất có thể là Thiên Đình đang làm trò quỷ. Chỉ bất quá, Thiên Đình phí lớn như vậy kình đem một cái tiểu cô nương đưa đến bên cạnh mình làm gì? Không phải là Vương Mẫu cho rằng, như thế một cái tiểu cô nương có thể chinh phục chính mình, hoặc là làm cái gì đại sự? Chăm chú suy nghĩ gian, trong đầu hắn chợt mà thoáng hiện qua một đạo linh quang, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mặt Đỗ Nguyên Tiện nói, phái ra Minh phủ mật thám, vì ta tại tam giới phạm vi bên trong tra tìm một chút Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm hành tung. Không ai có thể đoán ra, trong lòng của hắn đối Ngao Thốn Tâm đến tột cùng đến cỡ nào kiêng kỵ. Trên thực tế, từ nguyên kịch bản đến nói, Ngao Thốn Tâm đối Dương Tiễn tra tấn, vượt xa khỏi Vương Mậu đối với hắn tra tấn. Thậm chí tại kịch bản đại hậu kỳ, Ngao Thốn Tâm ép Dương Tiễn đau đến không muốn sống, Vương Mậu ngược lại thành hắn cứu tinh. Bởi vậy, nếu như đúng như hắn đoán như vậy, Vương Mậu hiển nhiên là đánh sai chủ ý, xa xa đánh giá thấp hắn đối Ngao Thốn Tâm coi trọng trình độ. Chỉ chớp mắt, mấy ngày sau, Trấn giữ Phong Đô Tần Liêu tạm không chờ đến Minh phủ mật thám tin tức, lại chờ đến thập điện Diêm La. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên cái này mười cái trên mặt ngưng trọng thần sắc, hắn nhất thời ý thức đến, chỉ sợ là ra đại sự. Đế quân, xảy ra chuyện. Nhiều lần, Tần Quảng Vương Thương Dung yếu đất nói. Nhìn ra. Tần Liêu nói, sự tình gì a, lại lệnh mười vương đều tới. Thương Dung Trang nghiêm nói, mười vương điện hạ các cấp phán quan, lục tục ngao ngoe gặp rất nhiều liên quan đến A Tu La tộc bản án, mà những này bản án đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ tính A Tu La hoặc cầu dẫn, hoặc gian dâm nam tính âm hồn. Chỉ là báo cáo gặp quan án lệ liền có 63 lên, không gặp quan gian dâm hành vi chỉ sợ nhiều không kể xiết. Dù sao A Tu La nữ tử đúng là xinh cực đẹp, đại đa số nam tính âm hồn chỉ biết xem như diễm phúc, thậm chí còn suy nghĩ nhiều đến mấy lần. Thần yêu, làm là nên nói cánh rừng lớn cái gì chim đều có, vẫn là nên nói sống lâu thấy. Lặng im thật lâu, Thần yêu mím môi một cái, nghiêm túc hỏi, có hay không A Tu La nam tử gian dâm nữ quỷ tình huống? Mười vương sững sờ, chợt giữa lẫn nhau xem đi xem lại, cuối cùng nhất trí lắc đầu, là không có, vẫn là không ai báo quan. Thần yêu xác nhận nói. Diêm La Vương tỷ can khẳng định nói, tuyệt đối là không có. Cho dù là tiền dâm hậu sát, cũng không có khả năng làm kín không kẽ hở. Trong mắt mọc ra một đôi tay, trong lòng bàn tay lại mọc ra một đôi mắt ngũ quan vương dương nhầm nói, A Tu La nữ tử xinh cực đẹp, loại này mỹ là thông dụng tại tam giới thẩm mỹ. Tương đối mà nói, bình thường nữ quỷ cùng A Tu La nữ tử căn bản không có khả năng so sánh. Cho nên đối với A Tu La nam tử đến nói, bọn họ sát suất lớn là trứng mắt nữ quỷ. Tỷ can khẽ bước cằm, nói bổ sung, mà A Tu La nam tử tình huống vừa vặn trái lại, trừ huyết hải cao tầng bên ngoài. Bình thường A Tu La nam tử là thật xấu đến không có cách nào dùng mắt thấy, buồn nôn, cho nên ngay cả A Tu La nữ tử cũng không rất có thể nhìn lên đồng tộc bình thường nam tính. Thần Liêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nam tính A Tu La mệnh là thật khổ, vừa đáng thương lại khôi hài. Bất quá gian dâm loại chuyện này cũng không có la, cho dù là một tên tiên kiều bách mỹ, dị vực phong tình nữ tính A Tu La gian dâm một tên nam tính âm hồn. Suy nghĩ thật lâu, Thần Liêu chậm rãi nói, mặc dù tổng quyền hạ đi lên nói, chúng ta đối A Tu La không có quyền chấp pháp, nhưng nếu như A Tu La tổn thương minh phụ lâm hồn, như vậy chúng ta nhất định phải vì người bị hại làm chủ. Bởi vậy, nhưng phạm là phạm phải gian dâm tội A Tu La, cho dù nàng xinh cực đẹp, thiên tiểu bách mỹ, cũng hết thể dựa theo gian dâm tội xử trí, tuyệt không nhân lượng. Thương Dung trần chờ nói, đế quân, làm như vậy vạn nhất gây nên A Tu La tộc bạo động làm sao bây giờ? Bọn hắn vô pháp độc đoán loại án này, chính là lo lắng loại này tình huống. Huyết Hải, năm đó liền không phải bại vào hậu thổ chi thủ, bây giờ thời gian lưu chuyển, ai cũng không rõ ràng Huyết Hải tại trong khe hẹp cường đại đến cái tình trạng gì. Bạo động, để hắn bạo cái thử một chút. Tần Liêu cười lạnh nói, chư quân, không cần hoảng sợ Huyết Hải, bổn đế cũng không phải một cái tượng bùn kim thân. Như Huyết Hải dám bạo động, ta liền liên hợp Xiển giáo, Phật giáo, cùng mời ra hậu thổ nương nương, cùng nhau trấn áp Huyết Hải bạo loạn. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười lạnh đế quân, mười vương lúc này mới kịp phản ứng, Huyết Hải là rất khủng bố, nhưng nhà mình cấp trên cũng không kém bao nhiêu. Hơn ngàn năm cánh chim bồi dưỡng, cùng một ít nhìn như nhàn cờ hạ cờ khiến cho giữa bất chi bất giác, liền bệnh ra một tấm khủng bố pháp võng, đủ để che chở Phong Đô không sợ bất cứ uy hiếp gì. Mấy ngày sau, cốt bởi Tần Liêu cường ngạnh đứng đối, Phong Đô quỷ trong lao dần dần bắt đầu xuất hiện nữ tính A Tu La thân ảnh. Những này xinh đẹp, tự mang dị vực phong tình nữ tử tựa như từng quả bom, dẫn bạo từng tòa nhà tù, từ ngục tốt đến tù phạm, thương phấn đều cùng ăn tết giống nhau. Lại thêm chuyện này là đế quân nhìn chằm chằm bản án, không ai dám tại cái này dành tiếng thượng ức hiếp các nàng, đến mức những này A Tu La nữ tử, ngược lại tại ngục bên trong qua thượng vạn chúng ái mộ thời gian. Tần Liêu khi biết loại này ma huyễn tình huống về sau, cũng không biết nên như thế nào bình phán loại này ma huyễn hiện thực. Thật tơ mờ chính là hiện thực so tưởng tượng càng ma huyễn, nếu như ngày nào hắn buông lòng giám thị, chỉ sợ những này A Tu La nữ tù phạm có thể trong tù làm ra tuyển phi chuyện. Cách đại phổ. Càng kỳ quái hơn chính là, theo càng ngày càng nhiều A Tu La mỹ nữ bị bắt, A Tu La bọn nam tử chịu không được, hoặc là vì cứu ra ô yếm nữ tử, hoặc là vì cứu ra bản thân tỉ muội, thậm chí là mẫu thân, một đám tiếp lấy một đám nam tính A Tu La bắt đầu cấp ngục, cứ thế mà đem quỷ lao ngục tốt cái này nguyên bản thanh thản nghề nghiệp biến thành cao nguy nghề nghiệp, không bao lâu liền có số lớn ngục tốt bắt đầu trào từ giã. Tần Liêu mang nhức cả chứng cảm xúc, cấp tốc ký phát đầu thứ hai tương quan đế quân lệnh, giao trách nhiệm thành lập một tòa nữ tử ngục giam, đem tất cả A Tu La nữ tù phạm toàn bộ nhét vào tòa này trong ngục giam, ngoài ra bất kỳ cái gì người xông vào, toàn diện giết không tha. Tại như vậy thiết huyết sát phạt phía dưới, cơ ngục chi phong rốt cuộc bị khống chế lại, nhưng mà theo số lớn A Tu La nữ tử bị bắt, nam tử mất mạng, Phong Đô đế quân phong bình tại trong biển máu lập tức chuyển tiếp đột ngột, gây nên vô số A Tu La tộc người phẫn uất. Thái Dục, Thái Niệm, Thái Nhạc ba tên nữ tính A Tu La chính là trong đó ba vị. Mà cái này tam nữ có một cái cộng đồng phụ thân, tên của hắn gọi là Thiên Ba Tuần. Chương 1546, đột phá, khế ước, cự tuyệt. Chương 1546, đột phá, khế ước, cự tuyệt. Mênh mông huyết hải, mênh mông băng ngát. Phút chốc, gió êm sóng lặng màu đỏ tươi trên mặt biển hiện ra một cái vòng xoáy, khuấy động lên bát phương ma khí, lệnh trên mặt biển gió nổi mây phun, khí thế kinh người. Trong nháy mắt, ba đạo chói lọi lưu quang sự quay tròn cơn xoáy bên trong bay lên mà ra, hiện hiện thành ba tên áo trời bay múa, dáng người uyển chuyển xinh đẹp thần nữ, hiện thế trong nháy mắt liền khiến cái khác địa phương ảm đạm phai mờ. Ái dục thần nữ chỉ Sina, ái nhạc thần nữ Giở Thi, ái niệm thần nữ Giả Gà, dù cho là tại lấy diễm lệ lấy xương Atula nữ tử bên trong, tam đại thần nữ cũng là tài năng xuất chúng tuyệt sắc, bởi vậy cũng là ngàn vạn Atula nam tử trong lòng thánh nữ. Cái này lúc, chỉ thấy thánh nữ nhóm trang phục lộng lẫy nghiêm sức, tay áo đón gió, lan xạ mùi thơm ngào ngạt, lăng ba vi bộ bước ra huyết hải, xuyên qua kẽ hở đi vào bình gian, lập tức lấy phiêu hốt thân pháp, giống như ba đạo lưu quang, cuốn quýt nhau lấy đi vào to lớn phong đô thành trước. Ngắn ngủi ngàn năm, cái này thành trì liền có như vậy quy mô, có thể xưng kinh diễm. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trước hùng tráng cửa thành, ái dục thần nữ cảm khái nói: "Kinh diễm không chỉ là thành, càng là người." Ái niệm thần nữ mỉm cười, trong mắt lưu động đạo đạo dị sắc, nghe nói kia phong đô đế quân là tam giới nổi danh mỹ nam tử, hôm nay nhất định phải hảo hảo kiến thức một phen. Nếu như sinh cực đẹp cũng liền mà thôi, nhưng nếu là thanh danh vang dội, kỳ thật khó phó. Ái nhạc thần nữ mở miệng cười. Ái niệm thần nữ hừ nhẹ một tiếng, vậy liền cùng hắn hảo hảo tính toán cầm tù Atula sai lầm. Chuyện phiếm gian, tam nữ giống như lưu quang lược ảnh xuyên qua cửa thành. Cửa thành thủ vệ nhưng cũng chỉ là đánh hơi đến từng kia lưu khí, cũng không thể phân biệt ra các nàng hành tung. Đế cung nội, Bạch Hồ đường. Tần Nghiêu khoanh chân ngồi tại một cái kim sắc bồ đoàn bên trên, hai tay kết ấn, nhắm chặt hai mắt, không ngừng tìm hiểu đại la phát tác. Lúc đó Thái thượng cùng Nguyên thủy tại Ngọc hư cung cho hắn mở tiểu táo, đến nay như cũ bồi dưỡng lấy này tu hành. Đến mức tại không có to lớn kỳ ngộ tình huống dưới, hắn tại mấy trăm năm bình thường trong thăng ngộ, cũng dần dần chạm tới tấn thăng đại la thiên tiên đệ nhị trọng cảnh giới hàng rào. Mà bây giờ chênh lệch, có lẽ chỉ là một lần đốn ngộ, một lần đối đại la pháp tắc gây dựng lại. Tiên lặng tu hành gian, hắn bỗng nhiên đánh hơi đến một cỗ hương thơm, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy ba tên thải y thần nữ hiện thân tại trước mặt, đi chân trần dẫm đứng ở sáng đến có thể soi gương trên mặt đất, không nói một lời bắt đầu khiêu vũ, hiển thị rõ xinh đẹp thái độ, dâm tiết hình dạng. Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, chợt khóe miệng có chút giơ lên, bắt đầu lấy ánh mắt tán thưởng đến đối đai trận này vũ đạo. Không thể phủ nhận, đây là hắn vô số luân hồi đến nay nhìn qua đẹp nhất vũ đạo, người đẹp, thân hình đẹp, động tác đẹp, độc lĩnh phong tao, mỹ vận tự nhiên. Nhiều lần, gặp hắn không có lớn tiếng kêu gọi thị vệ, tam đại thần nữ đang múa may gian truyền lại một chút ánh mắt, tiếp theo tại tay áo tung bay bên trong không ngừng hướng đế quân dựa vào, cận thân về sau, bàn tay hoặc là bàn chân bắt đầu đụng vào hướng đối phương thân thể, cực điểm dụ hoặc. Kỳ thật, đây là các nàng ba tỷ bội lần thứ nhất đồng thời đối một người tiến hành dẫn dụ, dù sao tại trong biển máu, các nàng dù là không làm gì, liền có vô số nam tử nguyện làm dưới hông chi thần. Tần Nghiêu nhìn xem các nàng ân cần định nọ, đào mặt tiên nhiên, nghe yếu ớt hương thơm, thanh nhã mùi, cảm ứng đến tứ chi đụng vào cùng sợi tóc nữa, nội tâm càng thêm yên tĩnh thâm trầm, thần quốc nội kinh văn lấp lánh hư không. Từ xưa đến nay, định lực cũng là tu hành một loại. Thanh xà thế giới, phát hải để thanh xà trợ chính mình tu hành, tu chính là định lực, chỉ bất quá, hắn mặt ngoài không chút biến sắc, kỳ thực lại tại dưới nước phá sắc giới. Hôm nay bắt kịp tam nữ chủ động dẫn dụ, Tần Nghiêu trong đầu liền nhớ tới cái này bạn kịch bản, thế là tâm hoài quỷ thai mà đến tam nữ, liền thành hắn tu hành công cụ, vô hình gian trợ giúp lấy hắn rèn luyện thần hồn ý chí. Mà tam đại thần nữ cũng không phải ngu vật, rất nhanh liền ý thức đến chuyện này, tức giận đồng thời, nhưng cũng bị kích thích mãnh liệt thắng bại dù. Thế là động tác của các nàng càng thêm cuồng dã, càng có tính sức kéo, nhất cử nhất động, thậm chí là một cái nhăn mày một nụ cười gian đều có mọi loại phong tình. Tần Nghiêu bên môi mang theo một môi mỉm cười, mắt cũng không chấp mà nhìn xem các nàng múa, trong lòng mặc dù giống như là có lông vũ đang không ngừng gãi cào, nhưng như cũng sừng sững bất động. Nhiều lần, ái niệm đột nhiên bưng lấy hắn gương mặt, một chút xíu tới gần, tựa như muốn hôn lên miệng hắn bên trên. Mắt thấy miệng nàng môi càng ngày càng gần, Tần Nghiêu đột nhiên mở miệng, ngươi không cảm thấy loại hành vi này là sát dụ bên trong hạ đẳng nhất sao? Ái niệm lập tức ngừng lại, nhìn chăm chú lên đối phương gần trong gang tấc bờ môi, chung quy là chậm rãi kéo dài khoảng cách. Tần Nghiêu liền không lên tiếng nữa, dần dần đối với sắc dục, nhục dục, tình dục, tham lam có càng thêm khắc sâu lý giải. Thần quốc trong xoáy tức bắt đầu xuất hiện từng mai ký tự, những chữ này phủ giống như nước mưa rơi xuống, tại cằn cỗi hoang thổ trên mặt đất mở ra vô số đóa hoa, xá tử yên hồng, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà theo thời gian cực nhanh, những đóa hoa này rất nhanh lại khô héo, giống như là cũng không đủ sinh mệnh lực có thể đặt chân tại hoang nguyên bên trên. Tần Nghiêu trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, cho nên tân sinh ký tự không còn diễn hóa thành xinh đẹp đóa hoa, ngược lại là không ngừng rơi vào thần quốc bên trong màu xanh thẳm sông lớn bên trong. Con sông này bắt nguồn từ tinh vệ lấp biển bị diện, ban sơ bộ dáng là bị Lam Linh Châu ô nhiễm một đầu thần hạ. Lúc đó hắn vì triệt để tiêu trừ Lam Linh Châu đối thế nhân thậm chí thiên thần dụ hoặc, liền đem con sông này đặt vào thần quốc lĩnh vực. Mà ngày ấy việc thiện, lại tại hôm nay mở ra thiệt quả, làm Tần Nghiêu đem đối muốn nói nhận biết dung nhập dòng sông lúc, cùng Lam Linh Châu bản thân chỗ mang theo dục chi thần lực dung hợp lẫn nhau, bởi vậy phú cho con sông này thất tình lục dụng, khiến cho lắc mình biến hóa, trở thành thần quốc lĩnh vực bên trong sinh mệnh chi hạ, hoặc là nói, mẫu thân sông. Đồng thời, nương theo lấy con sông này thuộc tính chuyển biến, vô tận lực lượng chợt trả lại đến Tần Nghiêu thần hồn bên trong, cốt bởi thần hồn trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn luyện hóa cố lực lượng này, dẫn đến rực rỡ thần quang tiết ra ngoài, xuyên thấu thần quốc mít trướng, thông qua toàn thân lỗ chân lông phun ra ngoài, lực lượng cường đại ba động lập tức gây nên bát phương chú mục. Trong cung điện, ba thần nữ đồng thời biến sắc, liếc mắt nhìn nhau về sau, ý niệm cấp tốc đặt thành nhất trí, sáu con trắng nón bàn tay đồng thời chụp vào Tần Nghiêu bà áo. Các nàng rất rõ ràng cái này hạ chơi nện, không chỉ có khả năng kinh động Thâm Cư Lục Đạo Luân Hồi Cung bên trong vị kia cổ lão tồn tại, thậm chí còn có vẻ như trợ giúp vị này Phong Đô Đế Quân thu hoạch được không thể coi thường tạo hóa. Bởi vậy, các nàng nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem vị này đế quân mang về huyết hải, mới có thể chiếm được một chút lợi lộc. Chỉ bất quá, tam nữ hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp ở lâu Thâm Cung hậu thổ nương nương, ngay tại sáu con trắng trắng mềm mềm bàn tay tiếp xúc đến Tần Liêu quần áo lúc, toàn bộ Bạch Hổ Đường đều bị giam cầm. Ba thần nữ trong lòng khẩn trương, không ngừng điều động thể nội ma lực, nhưng mà lệnh các nàng đấy lòng phát lạnh chính là, lại liền các nàng thể nội ma lực cũng bị cầm giữ mặc cho các nàng như thế nào điều động, liều mạng động niệm, thể nội ma lực sừng sốt không có nửa phần phản ứng. Sau một khắc, một thân ảnh hiện đến Bạch Hổ Đường bên trong, đưa tay một chỉ liền giải trừ đối Tần Liêu phong ấn, lấy khiến cho thần hồn tiếp tục nuốt linh cường hóa, lũ lụt sung rót, đem cảnh giới cứ thế mà phá vỡ mà vào Đại La Thiên Tiên đệ nhị trọng. Đa tạ nương nương. Làm ngàn vạn thần quang quy về thể phách, trong mắt quang mang triệt để nội liễm, Tần Liêu vươn người đứng dậy, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù tại Nghiệp Hỏa Hồng Liên thủ hộ dưới, cho dù đối phương chưa đến, cái này ba tên ma nữ cũng không có khả năng đem này từ đế cung bắt đi, nhưng chuyện không phải như thế luận, đối phương chịu tại chính mình nguy cơ trước mắt xuất hiện, chính là lớn lao ân tình cùng thân cận. Hậu thổ lắc đầu, trong nháy mắt gian đánh ra ba đạo thần quang, rơi vào tam ma nữ trên thân về sau, càng đem tam nữ biến thành ba cái sinh động như thật điêu khắc, người ta ở giữa, không cần khách khí. Trở lại chuyện chính, cái này ba tên ma nữ phân biệt gọi là Ái Dục, Ái Nhạc, cùng Ái Niệm, chính là huyết hải tứ đại ma vương một trong thiên ba tuần cùng thiên phi ô ma nữ nhi, không nghĩ tới lại như thế to gan lớn mật, dám đến đế cung dụ hoặc ngươi. Tần Liêu ánh mắt liếc nhìn qua cái này ba tôn cho dù là biến thành điêu khắc, như cũng tràn ngập vô tận dụ hoặc ma nữ, suy nghĩ nói, có một đôi mạnh mẽ mà tôn quý phụ mẫu, bản thân cũng là huyết hải thiên chi tiểu nữ, bị vô số a tu la cao cao nâng lên, to gan lớn mật cũng là chẳng có gì lạ. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào các nàng? Hậu thổ hỏi một câu, chợt nói bổ sung, không cần kiêng kỵ cái gì, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau, gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Tần Liêu cười cười, nói, cái gọi là tại này vị, như này chính, làm Phong Đô đế quân, lập trường của ta tự nhiên là, Phong Đô có thể sử dụng các nàng từ huyết hải đổi lấy chỗ tốt gì? Tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Hậu thổ trầm giọng nói, Thiên Phi Ô Ma sinh dục 72 vị công chúa, dù là cái này ba cái tương đối được sủng ái, cũng không đến nỗi lệnh huyết hải trả giá to lớn đại giới. Trái lại, nếu như xử lý không tốt lời nói, rất dễ dàng gây nên toàn bộ huyết hải cùng chung mối thù. Tần Liêu trong lòng cái này có đếm, vuốt cằm nói, ta chờ Thiên Ba tuần hoặc là Thiên Phi Ô Ma tới tìm ta. Quảng Thành Tử Ba Yết Bích Du cung kịch bản, trong mắt hắn thỏa thỏa là mặt trái án lệ, bởi vậy hắn cũng sẽ không lấy đế quân chi thân chạy đến đối phương trong hang ổ mặt đắc ý, cho dù là đối phương đã làm sai trước. Trên thực tế, đến bọn hắn loại này cao độ về sau, đúng và sai đều không có ý nghĩa quá lớn, lập trường cùng thắng bại mới là hạch tâm vấn đề. Nửa ngày, hậu thủ pháp giá rời đi về sau, bị phong ấn thành điêu khắc gái dục đống nhiên lấy thần hồn phát ra tiếng, Phong Đô đế quân, ngươi có thể từng nghe nói qua ra cắt lượng 7 lần bắt mạnh hoạch điện cố. Tần Liêu cười như không cười nhìn về phía nàng, do hỏi, có ý gì, ngươi muốn để ta phóng thích các ngươi? Không sai. Ái dục thần hồn lên tiếng lần nữa, chúng ta ba tỷ bội dù ôm trêu đùa ngươi ý nghĩ mà đến, nhưng kết quả sau cùng lại là đưa ngươi một cọc tạo hóa, không dám yêu cầu xa với ngươi có thể bởi vậy cảm kích chúng ta, có thể dưới loại tình huống này, ngươi đối với chúng ta hẳn là cũng không có gì hận ý à. Đã là như thế, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi thả chúng ta ba tỷ bội một lần, chúng ta nhớ kỹ ngươi tốt, tương lai có lẽ cũng có giúp đỡ đến ngươi địa phương. Ngươi ngược lại là rất có thể nói. Thần Liêu bật cười. Chữ chữ thật tình, câu câu chân thành. Ái dục thần hồn lại lần nữa tranh thủ nói, ngài cũng không muốn cùng huyết hải toàn diện là địch à. Dưới loại tình huống này, còn có cái gì ích lợi có thể vượt qua tại trong biển máu bồi dưỡng ra một chi thông minh phái đâu? Tần Liêu có chút meo lại đôi mắt, ngươi là sợ Thiên Ba tuần vô pháp cứu vớt các ngươi, vẫn là nói sợ bị việc khác sau trách phạt? Cả hai đều có. Ái dục nói, ta là hôm nay mới biết hậu thổ nương nương tuyệt không phải là hư danh, bởi vậy đối phụ thân có thể hay không đem chúng ta cứu vớt đáp lại thái độ hoài nghi. Mà lại, cho dù là hắn đã cứu chúng ta, sau đó cũng khẳng định sẽ bởi vì chúng ta lộ mãng làm trọng phạt. Tần Liêu trầm ngâm nói, lý do thoái thác hợp tình hợp lý, nhưng là ta không tin được các ngươi a. Ái dục lập tức trầm mặt xuống. Xác thực, đối phương dựa vào cái gì tín nhiệm các nàng đâu? Chỉ dựa vào miệng nói. Cái này lúc, Ái Niệm bỗng nhiên nói, ngươi có thể trên người chúng ta hạ chú, nếu như chúng ta tương lai không thông minh lời nói, liền lấy chú thuật tra tấn chúng ta. Tại trong ba tỷ muội, nàng tham lam nhất, không chỉ tham lam danh lợi ngoại vật, mà lại ham sống. Ham sống, tất mang ý nghĩa sợ trừng phạt trừ, vô luận là vị này Phong Đô đế quân trừng phạt trừ, vẫn là phụ thân tương lai thanh toán. Hai người các ngươi ý tứ đâu? Tần Liêu quả thực không nghĩ tới sẽ có loại này phong hồi lộ chuyện, ngay từ đầu hắn đều nghĩ kỹ muốn cùng Thiên Ba tuần hoặc là Thiên Phi Ô Ma làm sao nói. Ái dục cùng Ái Nhạc ngược lại rơi vào trầm mặc. Đặc biệt là Ái dục, dưới mắt Ái Niệm đưa ra thoát thân chi đạo, vừa xa khỏi nàng phạm vi chịu đựng. Ta đồng ý hạ chú. Sau một hồi, Ái Nhạc nói. Ái dục bất đắc dĩ, tốt ta, các nàng hai đều đồng ý, ta còn kiên trì cái gì? Đã là như thế, vậy các ngươi ba cái liền đối với ta buông ra tâm thần phòng ngự đi. Tần Liêu khẽ cười nói. Đối với hắn mà nói, loại tình huống này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hậu thổ cũng nói rồi, Thiên Phi Ô Ma nữ nhi rất nhiều, cái này dẫn đến tam nữ giá trị không thể lạc quan. Mà lại hắn thấy, Thiên Ba tuần cũng là một cái có chút khó chơi nhân vật. Chốc lát, theo tam ma nữ mở ra tâm thần phòng ngự, từng mai ký tự tự tần điều cái chán thiên nhãn bên trong bay ra, gần như đồng thời lạc ấn tại tam nữ thần hồn bên trên. Từ đó, khế ước thành lập. Tần Nghiêu tiếp theo cũng đúng hẹn cởi ra trên người các nàng phong ấn, khẽ cười nói, hy vọng chúng ta về sau có thể hợp tác vui vẻ. Ái Niệm liếm lắp một chút bờ môi, nói, khế ước đều xây thành, sao không tiến thêm một bước? Ta không ngại cùng hai vị tỷ tỷ cùng nhau phụng dưỡng ngài. Ái Dục, Ái Nhạc, giải trừ nguy cơ về sau, Ái Niệm tham lam bản tính lại lần nữa bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nhìn xem hình dạng đường đường phong đô đế quân, hai nữ đối với cái này thật cũng không thật mâu thuẫn. Ngượng ngùng, ta tương đối để ý. Tần Nghiêu mặt mỉm cười, thái độ lại rất kiên cường. Ái Niệm nhíu nhíu mày lại, ta không rõ ngài để ý cái gì. Cho dù là lấy nhất khắc nghiệt tiêu chuẩn, cùng nhất bắt bẻ ánh mắt đến dò xét chúng ta tại tam giới bên trong cũng phải xem như thiên tiên tuyệt sắc a. Tần Nghiêu nói, nếu như ta là trầm mê nhục dục người, vừa mới lại há có thể chịu đựng được các ngươi ba cái cùng nhau dụ hoặc. Nhưng nếu như ta không phải trầm mê nhục dục người, lại há có thể bởi vì mỹ mạo liền muốn các ngươi thân thể. Ái Niệm, lời này chợt nghe xong là không có vấn đề gì, nhưng luôn cảm giác quá dễ hiểu, không giống như là cấp độ sâu hạch tâm nguyên nhân. Sát trời đã tối, các ngươi nên đi. Tại này suy ngẫm gian, Tần Nghiêu đột nhiên thúc giục nói, để tránh các ngươi phụ mẫu phát hiện các ngươi mất tích, cuối cùng lại tìm đến phong đô. Tam ma nữ nhất thời sắc mặt khác nhau, bất quá cuối cùng vẫn là nghe lời bay ra đế cung. Trong mấy mắt, tam ma nữ xuyên qua minh giới cái hở, quay về huyết hải, Ái Niệm đột nhiên hỏi, các ngươi nói, hắn cự tuyệt chúng ta chân thực nguyên nhân là cái gì? Cái này nguyên nhân có trọng yếu không? Ái Nhạc hỏi ngược lại. Ái Niệm nói, với ta mà nói rất trọng yếu. Ái Dục trầm giai nói, hắn cũng không muốn cùng huyết hải liên lụy quá sâu. Hoặc là nói, hắn đối huyết hải có rất sâu ác ý. Ái Niệm, lúc ấy ngươi không nên để chú thuật. Ái Niệm bình tĩnh nói, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đừng quên, chúng ta còn có 69 danh tỷ muội. Phụ thân trùng trị, có lẽ không đủ để làm chúng ta thương gần động cốt, nhưng những cái kia đấu kỵ đến đôi mắt xích hồng, trái tim đen kỵ thân tỷ muội, lại nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ái Dục vô lực phản bác. Thánh nữ chi tranh, xưa nay như thế. Đừng nói là còn lại 69 cái tỷ muội, chính là các nàng ba cái, chẳng lẽ liền có thể làm được đồng tâm đồng đức sao? Chương 1547, Tôn Ngộ Không, hắn đầu góc có phải là có tật xấu hay không? Chương 1547, Tôn Ngộ Không, hắn đầu góc có phải là có tật xấu hay không? Thiên giới. Vân Tiêu phía trên. Tư Pháp Thiên Thần Phủ. Một bộ màu trắng tiên quan bảo, đầu đội ngân sắc hầu mũ quan, gương mặt bởi vì mùi rượu mà phiếm hồng, thiên nô bưng một cái lưu ly chén, cười ha hả nói, đồng dạng là Tư Pháp Thiên Thần, bàng mông tên kia thật cùng ngài không có nửa phần khả năng so sánh. Đế Thích Thiên trên mặt ấm áp nụ cười, ngồi ngay ngắn ở ngày này ra nô bộ đối diện, xa kính nói, hoàn cảnh cho phép, hắn không tiếp xúc qua đạo làm quan, cho nên cũng không hiểu như thế nào làm quan. Làm chuyện gì đều nương tựa theo tâm tình đến, tự nhiên là một phương gặp nạn, bát phương thêm phiền. Thiên nô chậm rãi đưa tay, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không sai, làm quan, đặc biệt là tại Thiên Đình làm quan, trong này có rất nhiều học vấn. Được rồi, thời gian không còn sớm, bộ tổng quản cũng nên hồi giao chỉ rồi, thượng thần, chúng ta gặp lại sau. Tổng quản chậm đã. Đế Thích Thiên lật tay gian lấy ra một cái dương gỗ đỏ, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt đối phương, một chút tấm lòng nhỏ, còn xin vui lòng nhận. Thiên nô mím môi một cái, mở ra cái dương bay nhanh mắt nhìn, ngay sau đó liền bịch một tiếng đem cái nắp khép lại, thử dò xét nói, thượng thần chính là có cần ta làm chuyện. Đế Thích Thiên liên tục khoát tay, không có không có, ta chỉ là rất thích giao tế mà thôi, hy vọng có thể cùng tổng quản trở thành bạn bè. Bạn bè? Chữ này mắt đối ta đến nói chính là quá lạ lắm. Thiên nô cảm khái một câu, chợt đưa tay vô vô cái dương, bất quá, ta rất thích ngài phần lễ vật này, cũng nguyện ý giao ngài người bạn này, về sau nếu như có dùng đến ta địa phương, cứ việc đi giao chỉ thông báo một tiếng. Đế Thích Thiên cười nói tạ, thậm chí là tự mình đem này đưa ra Tư Pháp Thiên Thần Phủ, ngẩng đầu nhìn nô tài kia giá vân biến đi. Đại nhân, ta không rõ, ngài thần vị còn tại nô tài kia phía trên, vì sao muốn đối với hắn khách khí như thế? Một đạo nhàn nhạt huyết ảnh phút chốc thoáng hiện đến phía sau hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi không hiểu, cũng không cần thiết hiểu. Đế Thích Thiên thu lại nụ cười, đạm mặt nói, tiếp tục đi hạ thiệp mời đi, nhớ lấy, quá trình của nó quyết không thể bị ngoại nhân biết được minh giới. Phong Đô Thành, Bạch Hồ Đường. Chấp trưởng Phong Đô phòng tình báo Đỗ Nguyên Tiện chậm rãi bước vào đường bên trong cánh cửa, không người bái nói, lão thần tham kiến đế quân. Ngự bên cạnh bàn, Tần Nghiêu thở phào một hơi, đột nhiên đứng dậy, không cần đa lễ, tiến điện báo cáo. Đỗ Nguyên Tiện khẽ bước cằm, nện bước ung dung không đội bộ pháp bước vào điện đường bên trong, trầm giọng nói, khởi bẩm đế quân, một tên sau cùng mật thám cũng trở về, mang về tin tức cùng 7 người đứng đầu mật thám nhất trí, Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm tuyệt không tại Tây Hải cùng giao chỉ hai địa phương này, đến nơi đi nơi nào, Tây Hải nhân viên tỏ vẻ không rõ ràng, giao chỉ nội thị nhóm liền càng không rõ ràng. Tần Nghiêu cười khẽ, đây ý là mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vâng, nhưng không bài trừ đối phương ở nơi nào bế quan tu hành khả năng. Đỗ Nguyên Tiện cẩn thận nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tần Nghiêu khua tay nói, lao thần cáo lui. Đỗ Nguyên Tiện không mình hành lễ, tiếp theo nhanh chân bước ra Bạch Hồ Đường. Nhìn như vậy đến, hẳn là 89/10. Đưa mắt nhìn này biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Tần Nghiêu yên lặng dưới đáy lòng nghĩ đến, có lẽ người bên ngoài sẽ tin tưởng Ngao Thốn Tâm đi nơi nào đó bế quan, dù sao đối với tam giới tiên tu đến nói, đây là một kiện chuyện rất bình thường, so ăn cơm uống nước còn muốn phổ biến. Nhưng hắn không tin, đặc biệt là liền Ngao Thốn Tâm nhân vật thiết lập đến nói, cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể làm ra đến chuyện. Đương nhiên, hắn cũng có thể hiểu được Vương Mẫu vì sao không có làm cái giả Ngao Thốn Tâm đi ra giả vờ giả vịt, nguyên nhân rất đơn giản, làm giả bị vạch trần về sau, cơ hội liền tương đương với thạch truy. Trái lại, để người tìm không thấy Ngao Thốn Tâm, ngược lại có loại không có chứng cứ cảm giác. Chỉ bất quá, nàng lầm một việc, Tần Nghiêu đối với việc này từ trước đến nay đều không cần chứng cứ. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề liền biến thành, xử trí như thế nào Thẩm Nguyệt? Giết rồi, được không bù mất. Vừa đến sẽ ảnh hưởng mình cùng giao cơ quan hệ, thứ hai sẽ ảnh hưởng mình cùng Tứ Hải Long tộc quan hệ. Thứ ba là Ngao Thốn Tâm không phải là ác độc nữ tử, tội không đáng chết. Xa lánh, cao thấp là cái thai hoàng ẩm, mà lại một lần mẹ ra, gửi hy vọng dùng tình tiết trói chặt chính mình, cũng rất đáng ghét. Ngồi một mình đại cao, càng nghĩ, Tần Nghiêu cảm thấy vẫn là khiến cho biết khó mà lui, chủ động từ bỏ tương đối tốt, giống như Thẩm Mến, tại không muốn người biết địa phương lặng yên quả khô. Nghĩ tới đây, hắn không cấm nhịn không được cười lên, chợt đưa tay kết ấn, mở ra một cái nối thẳng Hoa Sơn Tiên Phủ chiều không gian chi môn. Cho đến ngày nay, Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Vương Quốc Thủy Bộ Đại hội chuẩn bị kết thúc, Kim Thiền Tử thứ 10 Thế Thân Huyền Trang Pháp Sư sắp đi về phía Tây. Dưới loại tình huống này, Mỹ Hầu Vương cũng nên đi lượng giới sơn, dù sao thỉnh kinh lộ tuyến thượng nhưng không có Hoa Sơn. Nhân gian, hoàng hôn Tây Sơn, dáng chiều xinh đẹp. Tôn Nộ Không miệng bên trong ngậm một cọn cỏ ngạnh, nhìn chân trời hồng hà, không biết thứ mấy hồi yếu ớt thở dài. Tháng cái gì đâu? Chợt mà gian, một thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Tôn Nộ Không quay người nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng Bồ Đề Tổ Sư tinh thần phấn chấn, mặt mũi tràn đầy cương triều nụ cười. Sư phụ a, cái này đều 500 năm, ta vẫn không thể rời đi Hoa Sơn sao? Cho dù tốt dáng chiều, lại mỹ cảnh sắc, cũng không chịu nổi ngày qua ngày quan sát ta. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, tại biển mây bên trong bước lên, tại trong biển rộng ngao du, tại mênh mông biển người bên trong, cảm thụ mùi khói lửa đạo. Lại như thế tiếp tục chờ đợi lời nói, hắn cảm giác chính mình ý thức đều muốn vỡ ra. Bồ Đề Tổ Sư khuyên cáo nói, nhanh, nhanh, tin tưởng vi sư, ngươi rất nhanh liền có thể rời núi. Ngài mỗi lần đều nói như vậy, nhưng rời núi chuyện từ đầu đến cuối xa ngút ngàn dặm không còn tăm hơi. Ngài có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc muốn chờ đến cái gì, mới có thể ra núi? Tôn Ngộ Không hỏi thăm nói. Bồ Đề Tổ Sư nói, đợi đến có người đến mời ngươi rời núi, ngươi liền có thể ra ngoài. Ai sẽ đến mời ta rời núi? Tôn Ngộ Không truy vấn nói. Bồ Đề trừng mắt nhìn, nói, tin tưởng vi sư, nhất định sẽ có. Tôn Ngộ Không. Chốc lát, ngay tại Bồ Đề do dự muốn hay không đổi một cái thân phận, đi Minh Phủ hỏi một chút chính mình đại đồ đệ lúc, vạn dặm trời trong bên trong đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sau một khắc, một đạo người khoác trường sam màu đen, ngọc bội buộc tóc ngang tàng thân ảnh liền vượt môn mà ra, chân đạp hư không, mấy bước gian thoáng hiện tại trước mặt hai người. Tôn Ngộ Không một mặt tò mò nhìn về phía người tới, chẳng biết tại sao, lại cảm giác không hiểu thân thiết. Dương Tiễn, ngươi cuối cùng là đến. Tại này bên cạnh, Tu Bồ Đề vui vẻ gào lên. Thần Nghiêu cười nói, sốt ruột chờ rồi. Ta không có gấp, là hắn gấp, đều nhanh kìm nén ra bệnh đến. Tu Bồ Đề chuyển tay chỉ Tôn Ngộ Không, mang theo vài phần trêu chọc cảm xúc nói. Tôn Ngộ Không lại hiếm thấy ngượng ngùng đứng dậy, liên tục khoát tay, sư phụ ngươi chớ nói lung tung, ta lão Tôn mới không có bệnh. Nói, ánh mắt của hắn đều phát sáng lên. Thông qua hai người này đối thoại, hắn ý thức đến hôm nay có lẽ chính là chính mình rời núi thời khắc. Tần Nghiêu dần dần thu lại nụ cười, nhìn chăm chú lên Tu Bồ Đề nói, ta hiện tại mang đi hắn, ngài sẽ không bỏ được à? Tu Bồ Đề liên tục khoát tay, đương nhiên sẽ không, nào có là, đem đệ tử từ đầu đến cuối mang theo trên người, hắn nên có sứ mạng của mình cùng sinh hoạt. Vậy ta liền dẫn hắn đi a. Tần Nghiêu dưới chân cấp tốc dâng lên một đóa kim mây, nghiêm túc nói. Tu Bồ Đề gật gật đầu, đi đi đi, hắn vừa đi, ta mang thai cũng có thể thanh tịnh. Tần Nghiêu mỉm cười, quay đầu hướng Hầu Tử nói, đi thôi, công việc đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đi xong cách xa vạn dặm đường, liền có thể đạt được đại chức chính quả. Tôn Ngộ Không cố nén trong lòng cuồng hỉ, quay người nói với Tu Bồ Đề, sư phụ, vậy ta đi a. Tu Bồ Đề trong lòng tràn ngập không bỏ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, nhớ kỹ, bên ngoài không có ai sẽ nuông chiều ngươi, ngươi đừng loạn phát tỉ khí. Ta biết, ta biết. Tôn Ngộ Không điệt vừa nói đạo. Còn có, đi ra ngoài bên ngoài, không thể nói là vi sư đồ đệ, để tránh ngươi ngày sau xông ra thai hòa đến, nhớ ta thanh tịnh. Tu Bồ Đề lên tiếng lần nữa. Nhất định, nhất định. Tôn Ngộ Không trùng điệp gật đầu. Tu Bồ Đề hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Tần Nghiêu, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, ngươi mang nhiều dẫn hắn, chờ hắn hoàn toàn thích đứng lại buông tay. Tần Nghiêu cười nói, được. Dứt lời, hắn điều khiển lấy cân đầu vân chậm rãi lên không. Tu Bồ Đề nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem cân đầu vân càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đội vàng giá vân nhanh chóng truy đuổi, chờ một chút, chờ một chút. Tần Nghiêu khống chế cân đầu vân đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, làm sao rồi? Có câu nói quên nói rồi. Tu Bồ Đề nhìn chăm chú lên Tôn Ngộ Không đôi mắt nói, Ngộ Không, nhớ lấy, tâm phòng bị người không thể không, người kia thần nhãn có thể nhìn ra yêu ma, lại nhìn không thấu lòng người, gặp được món lời nhỏ đừng đi chiếm, gặp được không hiểu đối ngươi người tốt lưu cái tâm nhãn. Tôn Ngộ Không nói, ta đi lại, sư phụ. Tần Nghiêu cười hỏi, ngài còn có muốn nói sao? Tu Bồ Đề nói, không có. Vậy chúng ta thật đi. Tần Nghiêu phất phất tay, túc hạ kim mây bắt đầu gia tăng tốc độ. Mắt thấy bọn hắn liền muốn biến mất tại dưới mi mắt, Tu Bồ Đề trong lòng hoảng hốt, lại đuổi theo, còn có a. Tần Nghiêu, Tôn Ngộ Không. Không có cách, bọn họ đành phải lại ngừng lại, chỉ thấy Tu Bồ Đề hồng hộp đuổi theo, hướng về phía Tôn Ngộ Không lên tiếng lần nữa, vi sư biết ngươi muốn mạnh, nhưng tại cái này cách xa vạn dặm trên đường đừng như vậy muốn mạnh, gặp được đối phó không được yêu quái đừng chọi cứng, trực tiếp lựa chọn đi Việt Minh. Cái gì Thái Thượng Lão Quân a, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần a, thậm chí còn Minh Phụ Phong Đô, đều có thể. Đúng, nếu như muốn trộm lười lời nói cũng là có thể, chớ cho mình mệt mỏi. Tần Nghiêu cười như không cười nhìn xem hắn, nói, thật không có sao. Ta đợi chút nữa hưu một chút liền trực tiếp bay đi. Tu Bồ Đề nghĩ nghĩ, nói, thật không có. Tần Nghiêu liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, sư phụ ngươi nói rồi nhiều như vậy, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Tôn Ngộ Không có chút dừng lại, đột nhiên tại mây thượng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu ba cái, sư phụ, đợi tương lai ta thành tựu đại chức chính quả về sau, trở lại hảo hảo hiếu thuận ngài. Tu Bồ Đề trong mắt lập tức hiện ra một tầng hơi nước, cười gật đầu, tốt, tốt, đi thôi, đi thôi. Tần Nghiêu cười cười, lập tức toàn lực khu động cân đầu vân, trong chốc lát biến mất ở phương xa chân trời. Ngẩng đầu nhìn bọn hắn biến mất phương hướng, Tu Bồ Đề tâm niệm vừa động, từ áo bào trắng biến thành thanh bào, miệng đầy râu rậm cũng biến thành thưa thất râu ngắn, yếu ớt thở dài, thất vọng mất mát. Cùng lúc đó, trên biển mây, Tôn Ngộ Không không ngừng đánh giá Tần Nghiêu, đột nhiên hỏi, còn chưa thỉnh giáo Tôn Hạ đại danh, ta gọi Dương Tiễn. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói, Tôn Ngộ Không nhắm mắt, Phong Đô Đế Quân Dương Tiễn. Đúng vậy, vậy ngươi và sư phụ ta là quan hệ như thế nào? Tôn Ngộ Không nhịn không được hỏi. Trước không nói cho ngươi, chờ ngươi thu hoạch được đại chức chính quả về sau, tự sẽ rõ ràng hết thảy. Tần Nghiêu đạo, vì sao? Tôn Ngộ Không không hiểu. Có mấy lời, có chút chất tướng, khi ngươi chỗ đứng bất động, nghe cảm thụ cũng bất động. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, hắn thật đúng không phải muốn làm câu đấu người, thuần túy là lấy Tôn Ngộ Không hiện tại tâm tính đến nói, biết được Tây Du chân tướng sau làm không tốt liền không có hứng thú, như vậy cách xa vạn dặm đường sẽ biến thành thuần dày vò. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, ta vẫn là không rõ. Không cần quá rõ ràng, ngươi chỉ cần rõ ràng nội dung công việc là đủ. Tần Nghiêu nói, mang theo hắn cấp tốc đi vào đại đường vương quốc cảnh bên trong, rất nhanh liền lấy thiên nhãn tìm được cưỡi ngựa tiến lên huyền trang. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, do hỏi, nội dung công việc là cái gì? Tần Nghiêu mang theo hắn thoáng hiện đến huyền trang trên không, chỉ vào trên lưng ngựa môi hồng răng trắng, một bộ tăng bảo hòa thượng nói, hộ tống hắn đi tới thế giới cực lạc, cầu lấy chân kinh. Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại, thì thào nói, hòa thượng này ngược lại là rất hiền hòa. Tần Nghiêu cười nói, ngươi hài lòng liền tốt, ngươi cần bái hắn làm thầy, lấy sư đồ chi danh cộng đồng lên đường. Tôn Ngộ Không lập tức meo lại đôi mắt, hắn có năng lực gì có thể làm sư phụ ta? Ngươi còn đừng khinh thường hắn. Tần Nghiêu nói, hắn chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, mà Kim Thiền Tử là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, tương đương với Phật Tổ dòng chính. Nghĩ đến kia kinh khủng Phật Như Lai, Tôn Ngộ Không lập tức không lời nói. Lúc trước đại náo thiên cung lúc, hắn tại trong tay đối phương liền một chiêu đều không có kháng trụ, suýt nữa bị đánh xuyên đạo tâm. Hắn lợi hại như vậy, chuyển thế thân là gì xem ra như thế? Yếu đuối. Nhiều lần, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng hỏi. Bởi vì hắn linh ẩn đều bị chia xong, bây giờ là cái triệt triệt để nhục thể phàm thai. Tần Nghiêu nói, nguyên nhân chính là như thế. Ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ tốt hắn, một khi hắn xảy ra chuyện, chết thật, như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều liên quan phản ứng, rất phiền phức. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ. Cái này lúc, phía dưới huyền trang cùng hai tên tùy tùng cưỡi ngựa kỵ mệt mỏi, liền tại một tảng đá lớn trước uống nước nghỉ ngơi. Ngay tại cái này một mảnh yên lặng gian, huyền trang đột nhiên thần thần bí bí hướng hai tên tùy tùng nói cho các ngươi hai cái một cái bí mật. Hai tên tùy tùng nhìn xem bọn hắn mở mịt bộ dáng, huyền trang mỉm cười, nói, Quan Âm Bồ Tát nói cho Bần Tăng, chỉ cần ăn Bần Tăng một miếng thịt, liền có thể trường sinh bất lão. Các tùy tùng Kim Mây bên trên, Tôn Ngộ Không sắc mặt ngẩn ngơ, đáy lòng đột nhiên có chút nặng nề. Không phải, lời này có thể là tùy tiện nói sao? Chính mình cho mình thêm độ khó. Sau khi lấy lại tinh thần, Tôn Ngộ Không nhịn không được nhìn về phía một bên Phong Đô Đế Quân, đưa tay chỉ đầu mình, hắn nơi này có phải hay không có chút ma bệnh? Tần Liêu yên lặng cấu tứ một chút tìm từ, mỉm cười nói, không đến nỗi, không đến nỗi, chỉ là có chút yêu khoe khoang mà thôi. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác, nhiệm vụ này khả năng không chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu chuyện. Chương 1548, đại sự kinh thiên động địa nhi. Trước 1548, đại sự kinh thiên động địa nhi. Ngồi tại Kim Mây bên trên, tung bay ở trời xanh bên trong, nhìn chăm chú lên huyền trang ra Trường An, Càng Cùng Châu, xuyên Sung Châu, qua biên giới, bởi vậy rời đi đại đường quốc cảnh, Tôn Ngộ Không nhịn không được lại hỏi một vấn đề, Đế Quân, chúng ta đang chờ cái gì? Tần Liêu ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, nhìn phía dưới địa giới thượng hai tùy tùng thừa dịp huyền trang như xí lúc cấp tốc đào tẩu, mỉm cười nói, chờ huyền trang gặp nạn, đệ nhất hiểm, ta xuống dưới cứu hắn, thuận tiện nói cho hắn lượng giới sơn có cái thần thông quảng đại hành giả, có thể bảo đảm hắn thuận lợi đi về phía tây. Thứ hai hiểm, để nó ý biết đến chuyến này sự nguy hiểm, đặt vững đi lượng giới sơn ý nghĩ. Kể từ đó, khi hắn trèo non lội suối đi vào lượng giới sơn lúc, liền sẽ cấp cho ngươi đầy đủ tôn trọng, mà không phải vẹn vẹn lấy ngươi làm thành hộ vệ. Tôn Ngộ Không cái này liền rõ ràng. Đế Quân trở lại, chính mình tại dung nhập thỉnh kinh đội ngũ tối cao điểm xuất phát. Ta không biết nên nói cái gì cảm tạ, tóm lại, những chuyện này, ta sẽ một cọc một kiện nhớ kỹ trong lòng. Nửa ngày, thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định nói. Tần Liêu đưa tay vô vô bả vai hắn, có ngươi câu nói này, ta đối với ngươi tất cả giúp đỡ liền đều có ý nghĩa. Tôn Ngộ Không nét miệng cười một tiếng, trung điểm gật đầu. Trên mặt đất, Đường Huyền Trang như xí trở về, chỉ thấy ba lên ngựa đi hai ngựa, còn sót lại chính mình tông ngựa còn tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau gian, nhịn không được yêu đất thở dài. Kỳ thật hắn đã sớm ngờ tới hai người này sẽ đào tẩu, dù sao từ đại đường đến Thiên Trúc không chỉ là màn trời chiếu đất, còn có đếm không hết nguy hiểm, trừ chính mình loại người này bên ngoài, ai nguyện ý đi mạo hiểm như vậy đâu? Thậm chí, hai người này có thể đem chính mình đưa đến biên quan chỗ lại đi, cũng đã vượt qua hắn dự liệu, dù sao mở cùng không quay đầu lại tiễn, cho dù là tại đại đường cảnh nội. Hắn cũng không thể là vì hai người rời đi lại đi tìm bệ hạ đánh báo cáo. Lặng im hồi lâu, Đường Huyền Trang dần dần thu thập xong tâm tình, trở mình lên ngựa, chạy trời chiều cực tốc tiến lên, không ngờ khi đi ngang qua một đoạn nhìn như xuân sẻ mặt đất lúc, ngựa mất bóng trước, cả người lẫn ngựa cùng nhau rơi vào cái hố. Chính kinh sợ gian, lại đột nhiên nghe được cái hố phía trên ầm ĩ khắp trốn, Huyền Trang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số mặt thú thân người yêu tinh vây đầy toàn bộ cái hố bên dưới, tiếp theo như sau sủi cảo nhảy xuống tới, cuối cùng cả người lẫn ngựa cùng nhau vận chuyển đi lên, nâng quá đỉnh đầu đi hướng ra biên. Trời trong bên trong, kim mây bên trên. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía Đế Quân, nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta không, ngài hiện tại còn không xuất thủ sao?" Thần Niêu hỏi ngược lại, "Hiện tại Huyền Trang có sinh mệnh nguy hiểm." Tôn Ngộ Không, "Có vẻ như thật đúng không có." Phía dưới, Đường Huyền Trang bị yêu tinh nhóm nhờ nâng tại không trung, không tránh thoát, đào thoát không được, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật, hy vọng có thể đạt được Phật tổ phù hộ. Chỉ là cái này A Di Đà Phật niệm một đường, cũng không gặp trên trời rơi xuống kim quang, hàng yêu phù ma, ngược lại là hắn bị đưa vào một ngọn núi trong động, tại một tấm bên cạnh bàn ăn, nhìn thấy ba tôn hình thái khác nhau yêu vương. Cái này ba yêu đều là mặt người, diện mạo lại không giống nhau, ở trong mặt chữ quốc, chữ vương, văn, ma sinh dữ tợn, miệng đầy cơ răng, nhìn xem liền lệnh người không rét mà run. Này bên trái chính là đầu hắc hán, bên phải là đầu béo hán, cái trước như trâu, cái sau dường như gấu, trên mặt tất cả đều mang theo nhìn đồ ăn thần sắc. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra hôm nay là có lộc ăn, lại gặp được như thế một cái da miệng thịt mềm dê hai chân. Béo hán mắt lộ ra hàn quang, cổ họng núp đích, bật cười gian lộ ra hai hàng cương nha. Huyền Trang bị dọa đến trái tim run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì nói, ba vị đại vương, ta là bị Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đi tới Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh, đeo trên người lấy to lớn nhân quả. Các ngươi thả ta một con đường sống cũng liền mà thôi, nếu là thật sự ăn ta, tất nhiên sẽ làm tức giận Bồ Tát. Nghe vậy, ba yêu nhịn không được cười ha ha, chủ vị ma vương nói, đây không phải trùng hợp sao? Chúng ta là bị Phật tổ an bài tới đây chờ ngươi, chính là vì ăn ngươi. Huyền Trang, lập tức hắn liền ý thức đến, yêu quái này là tại lừa dối, quả thực là không che đậy miệng, đội văn nói, đại vương chớ nên nói bậy, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra. Ma vương lại lần nữa bật cười, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua bởi vì nói chuyện mà gặp nạn tình huống, huống chi hiện tại là tại động phủ của ta bên trong. Làm sao, ngươi cảm thấy Như Lai hoặc là Quan Âm có thể nghe được ta nói cái gì? Ngươi đây là tại xem thường bọn hắn, vẫn là quá để mắt ta. Huyền Trang lắc đầu nói, trong Phật môn có loại ác nghiệp gọi là khẩu nghiệp, phạm khẩu nghiệp người dễ dàng làm cho người ta họa, nhẹ thì im ngay. Ma vương quát lạnh một tiếng, mắng chửi nói, cái nào nguyện ý nghe ngươi niệm cái gì cầu thí kinh? Đến a, đem cái này một người một ngựa để vào hàn đàm rửa sạch sẽ, quay đầu đưa tới thiêu đốt. Vừa dứt lời, tiểu yêu nhóm lập tức làm nóng người, tuân hướng hòa thượng cùng tông ngựa. Đúng lúc này, trừ Huyền Trang bên ngoài, toàn bộ không gian đều bị giam cầm, bao quát ba tôn yêu vương. Đường Huyền Trang liên tục chớp mắt, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ tình trạng. Sau một khắc, một bộ trường sam màu đen, tay cầm ngọc trôi quả xếp Tần Liêu chậm rãi bước vào trong sân động, cười nhìn về phía Tam Tạng, "Pháp sư, loại tình huống này, ngươi tại thỉnh kinh trên đường có lẽ sẽ gặp được rất nhiều lần, nhưng phàm là có một lần không được đến kịp thời cứu viện, ngươi chính là yêu ma món ăn trong mâm, ngươi sợ hãi sao?" Huyền Trang thở phào một hơi, nói, "Ta sợ hãi, nhưng ta sợ hơn chính mình lấy không đến chân kinh, cứu không được ngu muội chúng sinh." Tần Liêu nói, "Nếu không sợ, vậy ngươi liền tiếp tục lên đường đi." Huyền Trang có chút dừng lại, đột nhiên bái nói, "Đa tạ Túc Hạ ân cứu mạng, ta nhìn Túc Hạ không phải là phàm nhân, dám hỏi là cái nào đường thần tiên? Đợi tương lai ngươi thỉnh kinh sau khi thành công, tự sẽ biết được." Tần Liêu vừa cười vừa nói. Huyền Trang lắc đầu, chân thành nói, "Trải qua chuyện này, ta đều không xác định mình liệu có thể thuận lợi đến tiên trúc, có lẽ tại cái nào đó địa giới liền mất mạng tại yêu miệng, đâu còn có về sau. Bởi vậy, còn xin Túc Hạ chỉ rõ, tối thiểu nhất để ta biết ân nhân cứu mạng là ai." "Biết cảm ơn, cái này liền vượt qua vô số người." "Cũng được, sớm nói cho ngươi cũng không sao, bổn tọa là Phong Đô Đế Quân Dương Tiễn, cùng ngươi đời thứ nhất chính là quen biết cũ, bởi vậy chuyên tới để cứu." Tần Liêu đáp lại nói, "Đời thứ nhất?" Huyền Trang ánh mắt hơi sáng, tò mò hỏi, "Ta đời thứ nhất là người nào, có thể cùng ngài có giao tình?" "Cái này liền không thể nói cho ngươi. Tiếp tục tiến lên đi, đi xong cái này đoạn đi về phía tây đường, ngươi sẽ rõ ngộ hết thảy." Tần Liêu khoát tay áo. Huyền Trang lặng im một lát, đột nhiên tư vấn nói, "Phía trước nhiều yêu tà, đế quân nhưng có dạy ta." Tần Liêu đáy mắt hiện lên một bôi tán thưởng. "Sẽ thuận cột trèo lên trên, có thể bắt lấy nhân sinh bên trong gặp phải cơ hội, cái này đã rất đáng gờm." Phía trước lưỡng giới sơn bên trong, ẩn cư lấy một vị đạp nát lang tiêu, chiến thiên đấu địa cái thế anh hùng, ngươi nếu là có thể đem hắn thu phục, như vậy nhân gian tứ hải bát hoang, liền không có không thể đi địa phương. Ngoài độc phủ, kim mây bên trên, Tôn Ngộ Không gương mặt hơi có chút nóng bỏng. Đạp nát lang tiêu, chiến thiên đấu địa. Cái này mặc dù là hắn làm qua chuyện, nhưng là Phong Đô Đế Quân trong miệng cái thế anh hùng đánh giá, lại bao nhiêu làm hắn có chút chột dạ. Mà cùng này so sánh, Huyền Trang thì là mừng rỡ không thôi, chắp tay nói, "Đa tạ đế quân chỉ điểm, vẫn tăng vô cùng cảm kích." Thần Liêu gật gật đầu, cười nói, "Đi thôi, con đường phía trước cẩn thận." Huyền Trang lúc này mới từ dưới đất đứng lên, liên tục không ngời, sải bước đi hướng mình tông ngựa. Khi nó đi vào thân ngựa lúc trước, theo Tần Liêu tâm niệm chuyển động, tông ngựa lập tức cũng bị giải trừ phong ấn, liền tại Huyền Trang dẫn dắt hạ đi ra sơn động. Nhìn chăm chú lên này thân ảnh biến mất về sau, trong sơn động Tần Liêu yên lặng thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía một đám bị giam cầm yêu ma, đưa tay gian triệu hồi ra từng đóa nghiệp hỏa hồng liên, không khác biệt rơi vào mỗi một con yêu quái trên thân. Tại nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy dưới, ở đây đám yêu quái đồng dạng không khác biệt hóa thành tro tàn, bụi về với bụi, đất về với đất, cho dù là linh hồn đều không thể đào thoát. Nằm ngang ở Tây Du trên đường soát tồn tại cảm, không có bối cảnh còn muốn miễn cưỡng ăn Huyền Trang, quả thực không biết sống chết. Thiên giới, giao chỉ, một bộ kim sắc phục cổ váy dài, cười dạng dỡ vương mẫu nương nương tự mình đem áo trắng Quan Âm đưa chí tiên đài cuối cùng, nhẹ nhàng nói, về sau lại có gì cần Thiên Đình phối hợp địa phương, ngươi chỉ lo tới tìm ta, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Ở sau lưng hắn, đầu rồng thân người kinh hà Long Vương Lạc Hậu hơn thiên nô nửa cái thân vị, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, yên lặng dưới đáy lòng suy tư chính mình lần này có thể thu được chỗ tốt gì. Không bao lâu, Quan Thế Âm phiêu nhiên mà đi, Vương Mẫu nương nương nụ cười trên mặt cũng theo nàng dần dần từng bước đi đến mà dần dần nhạt nhẽo, cho đến mặt không biểu tình. Kinh hà Long Vương, không biết qua bao lâu, tại một mảnh yên lặng gian, Vương Mẫu đột nhiên mở miệng. Lao thần tại. Kinh hà Long Vương liền vội vàng không người hành lễ. Diễn không tệ. Vương Mẫu ngưng giọng nói, từ ngày này trở đi, ngươi chính là Bát Hà Đô tổng quản, Ti Mưa Lớn Long Thần. Kinh hà Long Vương tâm thần run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, ngao thịnh đa tạ nương nương hậu ái, nguyện vì nương nương cố gắng hết sức, chết thì mới dừng. Nửa khắc đồng hồ sau, Tư Pháp Thiên Thần phủ, trong tay Đế Thích Thiên cầm một phong mật tín, hai mắt có chút nheo lại, Bát Hà Đô tổng quản, Ti Mưa Lớn Long Thần, ngàn vàng mua xương ngựa, đến cùng là sự tình gì, đáng giá như thế siêu cách phong thưởng. Hắn rất hiếu kỳ Quan Thế Âm cùng Vương Mẫu ở giữa giao dịch, càng hiếu kỳ Phật Môn cùng Thiên Đình ở giữa liên hệ. Trực giác nói cho hắn, trong này nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật, mà bí mật này có lẽ sẽ lan đến gần huyết hải lợi ích. Chỉ bất quá, Thiên Nô lại ngu cũng sẽ không đem bí mật này nói với mình, mà cái khác giao chỉ hầu quan lại không rõ ràng tình hình thực tế. Như vậy duy nhất điểm đột phá chính là bây giờ vừa mới thăng quan, Xuân Phong đắc ý Bát Hà Đô tổng quản, Ti Mưa Lớn Long Thần. Nghĩ tới đây, mật tín lập tức tại trong lòng bàn tay hắn hóa thành cho tàn, theo vôi chậm rãi hạ xuống, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại trong phủ đệ. Ngang xuyên qua thiên nhân lưỡng giới bình chướng về sau, tân nhiệm Ti Mưa Lớn Long Thần lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu kim sắc thần long, khoái hoạt bay lượn tại trời xanh mây trắng gian. Từ nay về sau, hắn chính là hiện nay trong Long tộc gần với tứ đại Long Vương tồn tại. Mà cái này thăng chức cũng chứng minh, hắn lựa chọn Thiên Đình làm chỗ dựa là cỡ nào chính xác một việc. Tứ Hải Long tộc lựa chọn Minh Giới Phong Đô, nhưng Phong Đô có thể cấp cho Tứ Hải Long tộc bất quá là một cái Phật môn Bồ Tát quả vị mà thôi, tứ đại Long Vương địa vị vẫn chưa thu hoạch được bản chất tăng lên. Ngược lại là chính mình, thân chức quyền hành từ đơn độc Kinh Hà Long Vương, nhảy lên trở thành Bát Hà Đô tổng quản, tự thân quyền thế ở nhân gian trong Long tộc có thể nói là thẳng tới đỉnh phong. Hưng phấn ở trên trời bay lượn hơn nửa canh giờ về sau, Ngao Thịnh lúc này mới rơi xuống mây không, một đầu tiến đụng vào Kinh Hà trong thủy vực. Sau đó không lâu, theo Thiên Đình chính thức sắc phong thánh chỉ rơi xuống, Ngao Thịnh đầy mắt mê luyến đuốt ve kim sắc thánh chỉ, trong đầu nghĩ lại là muốn hay không mở màn Thịnh Đại Tám Sông Yến Hội, đem Tứ Hải Long Vương cùng rất nhiều Long Quân đều mời đến cho mình chúc mừng. Nhưng tại càng nghĩ về sau, hắn cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời từ bỏ loại này cao điệu cách làm. Quá rêu rao, dễ dàng xảy ra chuyện. Chỉ là, nghèo các thân thích cũng không biết ta phát đạt, chẳng phải là như áo gấm đi đêm. Ý niệm tới đây, Ngao Thịnh ngược lại buồn bực, một mình tại trong Long Cung uống vào rượu buồn. Long Quân, Long Quân. Không biết qua bao lâu, một tên tướng tôn đột nhiên đi vào cửa đại điện, quỳ xuống đất hành lễ. Làm sao rồi? Ngao Thịnh quát hỏi. Tướng tôn túi đầu nói, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần mang theo lễ vật đến, nói là chúc mừng Long Quân cao thăng. Ngao Thịnh ánh mắt đỗng nhiên sáng lên, đứng lên nói, mau mời, không, buồn Long Quân tự mình đi mời. Chốc lát, Tư Pháp Thiên Thần Đế Thích Tiên ngồi tại Ngao Thịnh đối diện, một phen lấy lòng phía dưới, lệnh đại Long Thần buồn bực cảm xúc đều hóa giải rất nhiều, đối lại đối phương lúc, rất có loại mới quen đã thân cảm giác. Chính là dưới loại tình huống này, Đế Thích Thiên một bên rót rượu, một bên lời nói khách sáo, dần dần hiểu rõ trận này liên quan đến tiên giới, minh phủ, phật giới, tứ hải cùng nhân gian ván cờ. Cuối cùng, Ngao Thịnh say ngã tại bàn bên trên, Đế Thích Thiên chậm rãi bay ra kinh hà, quay đầu chui vào u minh. Minh phủ kẽ hở, huyết hải hành cung, ái dục, ái niệm, ái nhạc ba tỷ bội ngồi tại một mảnh lộ thiên trên linh hải, mỗi người chung quanh đều nằm sấp túi lấy hai tên a tu la mỹ nữ, không ngừng đem rượu hoặc trái cây đưa đến miệng các nàng bên cạnh. Linh đài phía trước, 16 danh thải y địa đồng bền a tu la thiếu nữ nhẹ nhàng múa, vòng eo huyền chuyển, dáng múa nhẹ nhàng, lại mỗi danh vũ giả đều đầy đủ xinh đẹp, đặt ở trong biển máu cũng là ngàn vạn nam tính a tu la tình nhân trong động. Đột nhiên, ba tỷ muội cảm ứng được có người trên không trung cấp tốc bay qua, đồng thời ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Đế Thích Tiên vượt qua hư không, thẳng đến thánh cung. Sau đó không lâu, trong thánh cung liền vang lên trận trận tiếng chuông, tứ đại ma vương mang theo khí thế khủng bố ứng thanh mà tới. Ra đại sự, Ái Nhạc tránh đi đưa đến bên miệng màu xanh nho, đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên. Ái Dục nói, Đế Thích Tiên tựa như là ở thiên giới nhậm chức, không phải là Vương Mẫu muốn làm sâu sắc cùng huyết hải quan hệ. Ái Niệm trầm ngâm nói, đợi chút nữa hỏi một chút phụ thân đi. Đại thế phía dưới, chúng ta ba cái chỉ sợ khó mà chỉ lo thân mình. Sớm tìm hiểu một chút tình huống, sớm làm ra chuẩn bị, dù sao cũng so bị hiện thực đánh cái trở tay không kịp muốn mạnh. Còn lại hai nữ nhao nhao gật đầu, mười phần tán đồng nàng loại quan niệm này. Nửa ngày, tứ đại ma vương rốt cuộc bay ra thành cung, ba tỷ bội vội vàng hóa thành ba đạo huyết quang, đoạn ngừng trong đó thiên ba tuần ma vương. Các ngươi làm gì? Cái này lúc, thiên ba tuần trên mặt tò mò nhìn các nàng, trầm giọng hỏi. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Giáo chủ thế mà triệu tập tứ đại ma vương. Ái Dục nhẹ giọng hỏi. Thiên ba tuần nói, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, thiếu lẫn bảo. Ái Nhạc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chúng ta là muốn nhìn một chút có thể hay không đến giúp phụ thân. Câu nói này lệnh thiên ba tuần trong lòng khẽ nhúc đích, do dự một chút, chậm rãi nói, chuyện cũng không phức tạp, Đế Thích Thiên hướng giáo chủ báo cáo một việc, thiên giới, minh giới, Phật giới tam giới cộng đồng mưu đổ một bàn đại cờ. Nếu như bàn cờ này hạ thành, đối với bọn hắn tam giới đến nói đều có chỗ tốt lớn, nhưng đối với ta A Tu La giới đến nói cũng chỉ có chỗ xấu. Tỷ như nói, thiên giới sẽ giảm bất đối với chúng ta ỷ lại, mà huyết hải tử địch hậu thổ nắm giữ lực lượng sẽ đạt được tăng cường, này lên kia xuống, ta A-tu-la tộc vĩnh viễn không có phục hưng ngày đó. Cho nên, giáo chủ hạ lệnh, lệnh chúng ta tứ đại ma vương đồng thời thử nghiệm phá hư đi về phía tây ván cờ, ai có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này, liền đem tấn thăng làm huyết hải phó giáo chủ. Tam nữ, quả thật là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình a, mà tại cái này đại thế sóng cả bên trong, các nàng ba tỷ muội lại nên như thế nào tự xử? Chương 1549, Tần Liêu tại hành động, Vương Mẫu hoảng sợ. Chương 1549, Tần Liêu tại hành động, Vương Mẫu hoảng sợ. Phụ thân, mời để chúng ta ba tỷ muội vì ngài đánh trận đầu đi. Chốc lát, ngay tại Ái Dục cùng Ái Nhạc còn tại giật mình lang gian, Ái Niệm đông nhiên nói. Thiên Ba Tuần cười nói, như ba tên A Tu La công chúa liền có thể làm được chuyện này, giáo chủ lại há có thể đem nhiệm vụ an bài cho chúng ta tứ đại ma vương, thậm chí là để chúng ta vì thế thi đấu đâu? Ái Niệm, phụ thân nói cực phải, bất quá chuyện này đã như vậy gian nan, ngài nếu là mang ta lên nhóm ba cái, phần thắng khẳng định sẽ cao hơn một chút. Cái này lúc, Ái Dục đống nhiên mở miệng. Ái Niệm lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Ái Dục nói đúng, chúng ta ba tỷ muội cũng có thể vì ngài chân chạy cái gì. Thiên Ba Tuần nội tâm sớm có ý này, thế là liền thuận tay đẩy thuyền nói, đi thôi, đi trước nhìn xem kia đường tăng là tình huống như thế nào. Một lúc lâu sau, trong trần thế, tứ đại ma vương lần lượt đi vào đi về phía tây thỉnh kinh lộ tuyến bên trên, không chỉ phát hiện một bộ ca sa dẫn ngựa mà đi đường huyền trang, đồng thời nhìn thấy huyền không tại huyền trang sau đầu trong hư không kia đóa kim mây, cùng kim mây thượng hai thân ảnh, lập tức bỏ đi trực tiếp ý đạo thủ. Phụ thân, để chúng ta ba tỷ muội đi dẫn ra Dương Tiễn đi. Một tòa hoang vắng trên đỉnh núi, Ái Niệm chạm sau lưng Thiên Ba Tuần, nhìn chằm chằm trên tầng mây Tần Liêu nói. Thiên Ba Tuần lắc đầu, ngươi quá xem thường Dương Tiễn, hắn sẽ không dễ dàng như vậy trung kế. Ái Dục nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nói, ta ở chung quanh cảm ứng được cái khác A-tu-la tộc khí tức. Nào chỉ là cái khác A-tu-la, tứ đại ma vương đều tại mảnh này trên đỉnh núi đâu, chỉ bất quá không ai nghĩ làm chim đầu đàn mà thôi. Thiên Ba Tuần nói. Ái Niệm nói, một cái hòa thượng có nước uống, bốn tên hòa thượng không có nước uống. Thiên Ba Tuần bật cười, cũng là không thể nói như vậy, chỉ là Dương Tiễn tương đối khó giải quyết mà thôi. Giết không được, thù không được, đuổi không được, thả không được. Cũng may hắn là Phong Đô Đế Quân, không phải Tiêu Giao Tán Tiên, không có khả năng một mực đi theo cái này Tây Du trên đường, chờ hắn rời đi sau lại động thủ là được. Ái Dục lông mày cau lại, nhưng vấn đề là, ai cũng không biết hắn lúc nào rời đi. Thiên Ba Tuần thu lại nụ cười, suy nghĩ nói, nếu như nguy hiểm một mực tồn tại, như vậy hắn chắc chắn sẽ không yên tâm rời đi. Các ngươi tiếp tục giám thị bọn hắn đi, ta đi tìm còn lại ba vị ma vương nói chuyện, không thể thật xuất hiện bốn tên hòa thượng không có nước ăn tình huống. Vừa dứt lời, hắn thân thể liền trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi gian. Cái này lúc, ba tỷ muội lẫn nhau nhìn nhau, lại không biết lấy ánh mắt truyền lại tin tức gì. Bất quá tại một lát sau, một đạo hồng quang liền tự Ái Niệm trên thân trốn vào đại điện, cấp tốc chìm xuống đến U Minh địa phủ. Mấy canh giờ sau, mặt trời chiều về tây, gió bắc gào thét. Đường Huyền Trang dẫn ngựa trốn vào một ngọn núi trong động, hao hết chắc trở sinh một đám lửa, lập tức ngồi tại trước đống lửa đả tọa niệm kinh. Còn có một bôi bạch quang trong vòng trời, một chùm hắc quang bỗng nhiên phá toái hư không, trong chốc lát đi vào Huyền Trang tạm cư trên đỉnh núi phương, hóa thành một đạo huyền chuyển thân ảnh rơi vào kim mây phía trên. Thiên Vị Thần Thạch Cơ bái kiến đế quân. Làm sao ngươi tới rồi? Tần Liêu tò mò hỏi. Tiên lặng nghe cái này ngắn gọn đối thoại, một bên Tôn Ngộ Không lại tâm thần cực chấn, đột nhiên rõ ràng rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, đã từng một mực treo ở Thạch Cơ bên miệng chỗ dựa, cùng vị kia nghe kỳ danh không gặp kỳ nhân đại sư mình. Thạch Cơ bay nhanh liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, đưa tay gian đem một khối lưu động hồng quang bảo thạch đưa đến Tần Liêu trước mặt, thấp giọng nói, thần là đến tặng đồ. Tần Liêu đưa tay tiếp nhận hồng bảo thạch, tiên lặng đọc xong cất giấu trong đó tin tức về sau, cố nén dò xét tứ phương dục vọng nói, ngươi chờ một chút, đợi chút nữa giúp ta đi một chuyến giao chỉ cùng Linh Sơn. Ê! Thạch Cơ nhẹ nói. Tần Liêu lật tay triệu hồi ra bút mực giấy nghiên, múa bút chấm mực, bút tẩu long xà, lấy cực nhanh tốc độ viết hai lá thư, đồng thời đưa đến Thạch Cơ trước mặt, lại lần nữa giao phó nói, tạm thời điểm thấy rõ ràng, nội dung bức thư không giống, có thể tuyệt đối đừng làm phản. Thạch Cơ hai tay tiếp nhận thư, chỉnh trọng gật đầu, ngài yên tâm, loại sai lầm cấp thấp này ta khẳng định là sẽ không phạm. Tần Liêu phất tay thu hồi bút mực giấy nghiên, cười nói, vậy là tốt rồi, trên đường cẩn thận. Thạch Cơ lúc này mới chính thức nhìn về phía đứng ở Tần Liêu bên cạnh Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng nói, ta đi, ngươi nhất định phải nghe đế quân lời nói. Tôn Ngộ Không trùng điệp gật đầu, ngài yên tâm, ta biết tốt xấu. Hơn 500 năm giam cầm kiếp sống, đã sớm ma diệt hắn thực chất bên trong cuồng vọng tự đại, nếu không hắn giờ phút này, quả quyết là nói không nên lời loại này trả lời. Thạch Cơ thở phào một hơi, thói quen vuốt vuốt hầu tử trên trán lông vàng, tiếp theo hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại thanh minh bên trong. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn qua nàng thân ảnh biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Tần Liêu đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, nắm chắc dễ làm hạ. Đối đãi ngươi thu hoạch được đại chức chính quả về sau, liền có thể qua cuộc sống mình muốn. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, cười nói, đà tạ đại sư minh. Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, bất quá nhưng lại chưa phủ nhận, người trước vẫn là gọi ta đế quân đi, hoặc là gọi thẳng ta đại danh cũng được. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, ta biết. Nửa ngày, thiên giới, giao chỉ. Ngồi ngay ngắn tiên đài Vương Mẫu nương nương tiếp nhận Phong Đô Đế Quân tự tay viết thư, cấp tốc liếc nhìn một lần về sau, hơi biến sắc mặt, quay đầu hướng một bên Thiên Nô nói, nhanh đi đem Ngũ Vương Yên Đế, tứ trị công tào gọi. Ê! Thiên Nô không người lĩnh mệnh, lập tức bay ra tiên đài. Thạch Cơ mỉm cười, chắp tay nói, tiểu thần còn muốn tiến đến thế giới cực lạc đưa tin, xin cáo từ trước. Chấm đã. Vương Mẫu giữ lại một câu, lập tức hướng tiên đài thượng tất cả nội thị nhóm nói, các ngươi tất cả đi xuống. Ê! Một đám áo trắng nội thị quan nhao nhao không người tuân mệnh, trong nháy mắt liền rời khỏi tiên đài địa giới. Làm lớn như vậy trên sân khấu còn sót lại các nàng hai tên nữ tử về sau, Vương Mẫu chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng Thạch Cơ đôi mắt, Thạch Cơ, như bản cung nhớ không lầm, ngươi lúc trước chính là bị Dương Tiễn giết chết à? Thạch Cơ chậm rãi nheo lại đôi mắt, khẽ cười nói, vâng, nương nương không có nhớ lầm. Ngươi không hận Dương Tiễn sao? Vương Mẫu nói, nơi này không có những người khác, ngươi có thể nói lời nói thật. Thạch Cơ tâm niệm chuyển động, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, không hận, đế quân dù chạm ta nhục thân, nhưng cũng sắp phong ta làm thiên quỷ thần, tại phong đô, dưới một người, vạn quỷ phía trên. Ngươi nói láo. Vương Mẫu yếu ớt nói, bất quá bản cung cũng có thể hiểu được ngươi, dù sao ngươi bây giờ tình cảnh xấu hổ, không thể rơi tiếng người trôi. Nương nương đến cùng muốn nói cái gì? Thạch Cơ trực tiếp hỏi. Vương Mẫu nói, ta có thể giúp ngươi báo thù, cũng có thể toàn lực đẩy ngươi ngồi lên đế vị. Thạch Cơ lắc đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nương nương à, thiên đình cùng nhà ta đế quân đấu lâu như vậy, ta cũng không có thấy nhà ta đế quân ăn thiệt thòi qua. Vương Mẫu, tiểu thần cáo tử. Tại này trầm mặc gian, Thạch Cơ cúi người hành lễ, trong nháy mắt đi xa. Bảnh. Nhìn chăm chú lên nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vương Mẫu một trường trùng điệp đập vào trên bàn gỗ, bàn tay hoàn toàn khảm nạm tiến chân quý thần mục bàn bên trong, sau một khắc, toàn bộ bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Ngày kế tiếp, thế giới cực lạc, đại lôi âm tự. Như Lai Phật Tổ tại tỉ mỉ đọc xong phong đô đế quân tự tay viết thư về sau, suy nghĩ một lát, nhẹ nói, "Già Diệp, ngươi đi đem Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 hộ giáo già lang gọi." "Đệ tử tuân lệnh." Kim Liên phía dưới, Già Diệp tôn giả chắp tay trước ngực, không người trả lời. Thạch Cơ đưa mắt nhìn đối phương cấp tốc đi ra địa đường, mỉm cười nói, "Phật Tổ nhưng có lời nói để tiểu thần truyền lại cho nhà ta đế quân." Như Lai nhẹ nhàng nói, "Vậy liền mời Thiên Quỷ thần truyền cáo đế quân, Phật môn không cho phép bất luận kẻ nào ở thời điểm này trà đạp quy tắc." Thạch Cơ ánh mắt lấp loé, ôn quyền không người, "Tiểu thần cáo từ đi thong thả, không đưa." Như Lai mỉm cười. Hơn 2 canh giờ sau, Thạch Cơ cùng gió đêm cùng đi đến Kim Mây phía trên, hạ thấp người bài nói, "Đế quân nhiệm vụ hoàn thành." Vương Mẫu nương nương triệu hoán Ngũ Phương Yết Đế cùng tứ trị công tạo, mà Như Lai Phật Tổ thì là triệu hoán Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 già lam. Trừ cái đó ra, Như Lai còn để ta chuyển cáo cho ngài một câu. Không cho phép bất luận kẻ nào ở thời điểm này trà đạp quy tắc là có ý gì? Đi theo nghe xong câu nói này về sau, Tôn Ngộ Không một mặt tò mò nhìn về phía Tần Nghiêu. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói, ý là, ngươi an toàn sẽ đạt được bảo hộ. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Đêm đó, Ngũ Phương Yết Đế, tứ trị công tạo, Lục Đinh Lục Giáp, 18 già lam liền tuần tự xuất hiện tại đường tăng phụ cận. Tần Nghiêu tại tận mắt nhìn thấy loại hiện tượng này về sau, lập tức hướng một bên Thạch Cơ cùng Tôn Ngộ Không nói, tại quy tắc trò chơi bên trong, đường tăng an toàn không có vấn đề gì, chúng ta cũng không cần lại ở đây trông coi. Ngộ Không, ngươi đi lượng giới sơn chờ miền trăng đi, ta cái này hồi phong đô xử lý chính vụ. Đế quân, ta nghĩ. Thạch Cơ bỗng nhiên mở miệng, lưu lại đi, có dùng đến ngươi địa phương, ta liên lạc lại ngươi. Tần Nghiêu biết nàng muốn nói cái gì, không chút nghĩ ngợi nói. Thạch Cơ thở phào một hơi, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng, còn có một chuyện ta quên nói, tại giao chỉ lúc, Vương Mẫu từng nghĩ lấy cửu hận suối giục ta. Có táo không có táo, đánh một gậy mà thôi. Tần Nghiêu khoát tay áo, không để ý Thạch Cơ là cái gì màu nền, hắn tử vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Thần nghĩ là, nàng đối với ngài ác ý từ đầu đến cuối chưa từng suy giảm nửa phần. Thạch Cơ thấp giọng nói, ta đối nàng ác ý cũng là như thế a. Tần Nghiêu mỉm cười, nàng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng đánh bại ta cơ hội. Thạch Cơ trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo linh quang, kêu lên, nàng đang sợ. Phong Đô đang lấy nàng khó có thể tưởng tượng tốc độ mạnh mẽ lấy. Trước kia nàng không có chú ý qua, hiện tại lại một nháy mắt nghĩ thông rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, trong Phong Đô thành có rất nhiều quy tắc đặc biệt có ý tứ, lấy luân hồi chuyển thế nêu ví dụ, một tên phàm nhân nhân quả càng ít, chuyển thế tốc độ liền càng nhanh, bình thường một tên phổ thông phán quan liền có thể trực tiếp tiến hành thẩm phán. Mà sinh linh nhân quả càng nhiều, chuyển thế tốc độ liền càng chậm, thậm chí sẽ tại Phong Đô ngưng lại nhiều năm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này thế gian chúng sinh không đều là càng bình thường nhân quả càng ít sao? Trái lại, những thiên kiêu đó quỷ hùng, cái nào không phải các loại nhân quả quân thân? Từ Tây Chu thời kỳ cho tới bây giờ đại đường quân triều, từ ngàn năm nay, những thiên kiêu đó quỷ hùng đi đâu rồi? Phóng nhãn Phong Đô, được bày tại bên ngoài, lại chỉ có một đầu đế vương đường phố mà thôi. Mà đầu này chế độ, liền xuất từ trước mắt đế quân chi thủ. Nói trở lại, Vương Mẫu coi như mắt mù tâm mù, cũng không có khả năng không nhìn thấy điểm ấy. Nói cách khác, nàng liền Phong Đô chân thực lực đều không rõ ràng, trong lòng có thể không hoảng sợ sao? Thiên giới, giao chỉ. Vương Mẫu tại an bài đi Ngũ Phương Yết Đế cùng tứ trị công tào về sau, ngồi ngay ngắn ở ngự đài phía bên phải, cầm trong tay Dương Tiễn tự tay viết thư, trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Nàng càng thêm cảm giác chính mình là thượng Dương Tiễn đã làm, đối phương chỉ dùng một cái Bồ Tát quả vị liền đem Thiên Đình biến thành một cái lợi mình công cụ. Tựa như hôm nay loại tình huống này, nếu như không có quyền liêm vị này Thiên Đình phương thỉnh kinh người, nàng làm sao có thể phái ra thiên thần đi vì Huyền Trang hộ giá hộ tống, thậm chí còn có thể lấy Huyền Trang làm công kích điểm nắm đối phương. Quan trọng hơn chính là, nàng phát hiện tại thỉnh kinh chuyện này bên trên, Dương Tiễn mặt ngoài thu lợi không bằng Thiên Đình, kỳ thực lại so Thiên Đình thu hoạch lớn hơn. Kể từ đó, làm thỉnh kinh sau khi hoàn thành, Phong Đô thực lực là không phải lại muốn thu hoạch được càng nói thêm hơn thăng. Lại như thế không ngừng nghỉ tiếp tục, Thiên Đình tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, dù sao nàng cùng Ngọc Đế đều không phải thánh nhân, mà thánh nhân phía dưới, chúng sinh chênh lệch vẫn chưa lớn như trời hố, không thể vượt qua. Người tới, người tới. Không bao lâu, nàng đột nhiên nghiêm nghị hô. Nương nương. Thiên Nô một đường chạy chậm hướng tiên đài, không mình hành lễ. Vương Mẫu quát khẽ, bằng nhanh nhất tốc độ đem Sài Đạo Hoàng cho bản cung tìm đến. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Qua thời gian dài như vậy cũng không tới giao chỉ phục mệnh. Ấy. Thiên Nô không dám nói nhiều, vội vàng bay ra tiên đài, ngay sau đó liền biến mất ở biển mây ở giữa. Nửa ngày, Sài Đạo Hoàng tại dưới sự hướng dẫn của hắn triệu tập mà đến, đại lễ tham viếng, tiểu thần bái kiến nương nương. Sài Đạo Hoàng, bản cung bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ hiện tại là cái gì tiến độ rồi? Vương Mẫu không tâm tình nói nhảm cái gì, trực tiếp hỏi. Sai Đạo Hoàng cúi đầu nói, thần đã sai người đem độc tình chuyển giao cho Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt trước mắt đang toàn lực bồi dưỡng độc tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng trăm năm, sau Tây Du đã sớm kết thúc, phong đô thực lực tổng hợp cũng sẽ bởi vậy cưỡi trên mới bậc thang, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi nói Thiên Đình sẽ là kết cục gì? Vương Mẫu phẫn nộ quát. Sai Đạo Hoàng, đây là lỗi của ta sao? Rõ ràng là các ngươi hai lỗ hổng tính kế bất quá người ta. Chỉ bất quá lời này hắn cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngoài mặt vẫn là được đáp lại. Nương nương, Dương Tiễn dù sao không phải tiên nhân bình thường, không có khả năng tùy tiện tìm đầu tình cổ trùng liền có thể bắt bí lấy hắn. Cái này đều cần thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công. Vương Mẫu hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hái 3 viên 9000 năm tử văn bản đảo, ngươi nghĩ biện pháp cho Thẩm Nguyệt đưa đi, để nàng dùng bản cung bản đảo tới nuôi dưỡng cổ trùng. Ta chờ không được 100 năm, thậm chí liền 10 năm cũng chờ không được, tại thỉnh kinh kết thúc trước, ta nhất định phải nhìn thấy kết quả." Sai Đạo Hoàng, Phong Đô thành, Bạch Hồ đường. Tần Nhiêu vượt môn mà vào, dương mắt nhìn về phía chờ đợi ở đây đã lâu hồ muội, một mặt tò mò hỏi: "Sư muội, ngươi làm sao đến rồi?" Nghe được thanh âm hắn, ghé vào bàn thượng hồ muội lập tức đứng dậy, tươi sáng cười một tiếng: "Ta là đến đưa thiệp mời." "Cái gì thiệp mời? Ai muốn thành hôn rồi?" Tần Nhiêu hỏi thăm nói. Hồ muội lắc đầu liên tục, một đường chạy chậm đến trước mặt hắn, hai tay đưa ra một tấm màu đỏ mời thẻ: "Sau 3 ngày chính là mẹ ta 1500 tuổi thọ thần sinh nhật, đối với hồ tộc đến nói, 1500 tuổi xem như đại thọ, cho nên ta đến mời ngài dự tiệc, ý muốn mượn này cho ta nương một trận phong quang. Đối với nhân gian yêu tinh đến nói, thọ thần sinh nhật có thể mời đến Phong Đô đế quân dự tiệc, tự nhiên là cực kỳ phong quang chuyện, đủ để bị toàn bộ yêu giới nói chuyện say sưa, chuyển vì giai thoại. Chương 1550, không chịu thua kém tiểu hồ tiên, một trận vinh quang. Chương 1550, không chịu thua kém tiểu hồ tiên, một trận vinh quang. Tham kiến đế quân." Nửa ngày, làm Tần Liêu đem trên mặt sán lạn nụ cười hồ muội đưa ra Bạch Hồ đường, đồng thời nhìn tận mắt nàng hóa cầu vồng sau khi rời đi, một đạo bóng tối bỗng nhiên sát mặt đất hối hạ bay tới, khom mình hành lễ. Nói, Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, lời ít mà ý nhiều đáp lại nói. Bóng tối khuôn mặt bao phủ tại bên trong hắc bảo, hơi cúi đầu sọ, nhẹ nói, nửa nén hương trước, Thẩm Nguyệt cô nương lại lần nữa bước vào Bối Âm Sơn. Tần Liêu đáy lòng mỉm cười, mặt ngoài nhưng không có mảy may tâm tình chập chờn, ta đã biết, ngươi tiếp tục trở về giám thị nàng đi. Bóng tối sửng sốt một chút, tiếp theo cả gân hỏi, chúng ta không khai thác hành động sao? Tần Liêu bật cười, chúng ta không phải một mực tại hành động sao? Bóng tối nhìn xem hắn mở mịt không hiểu bộ dáng, Tần Liêu liền nói thêm một câu, hai cái thế lực ở giữa đấu tranh, cùng hai người ở giữa đấu tranh hoàn toàn khác biệt. Suy nghĩ thật kỹ đi, hiểu ra trong đó mấu chốt về sau, ngươi cũng không cần lại làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sống. Bóng tối như có điều suy nghĩ, quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ đế quân đề điểm. Tần Liêu phất phất tay, quay người bước vào Bạch Hồ đường. Bối Âm Sơn, một tòa có thể xưng bốn phương thông suốt trong động phủ. Sai Đạo Hoàng đem 3 viên tử văn bản đảo xếp thành một hàng tại một phương trên bệ đá, nhìn chăm chú lên trước mặt một mặt mệt mỏi, hôn thân dáng vẻ dàn mua thiếu nữ nói, đem tình cổ trùng lấy ra đi, từ nay về sau cũng không cần ngươi lại hao phí tâm huyết nuôi nấng vật này. Thẩm Nguyệt thở phào một hơi, đưa tay nén tại chính mình nơi ngực, lấy tiên khí lây ra một đầu giống như hắc tầm bọ sát, nhẹ nhàng đặt ở một viên bản đảo bên trên. Kết thử, kết thử, kết thử. Ngay bản đảo thơm ngập mùi, tình cổ trùng nhất thời khống chế không nổi gặm ăn đứng dậy, nhỏ xíu từng bước xâm chiếm âm thanh, bởi vậy không ngừng chuyển vào hai người trong lỗ tai. Lao tiền bối, ngài là từ nơi nào tìm đến cái này 3 viên tiên đảo? Thẩm Nguyệt tiên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, chợt mà hỏi. Sai Đạo Hoàng mắt cũng không chấp nói láo, nói đến cũng là cơ duyên, gần nhất khoảng thời gian này đến ta đi thăm trong biển tiên sơn, ý muốn chọn thêm chút linh dược trở về cho ngươi bồi bổ, chưa từng nghĩ hái thuốc trong lúc đó, gió nổi mây phun, sóng lớn đập tiên, ta vì tránh né cái này sóng biển, liền rơi vào một tòa xem ra thường thường không có gì lạ trên đảo nhỏ, nào có thể đoán được cái này không người hỏi thăm bên trong hòn đảo nhỏ, lại có một gốc tiên căn, kết xuất cái này 3 viên. Tiên đảo nhi. Thẩm Nguyệt không nghi ngờ gì, ánh mắt lóe sáng kinh tán nói, quả thực cùng dân gian trong truyền thuyết thần tiên cố sự giống nhau, lao tiền bối quả thật phúc lộc chân tiên cũng. Sai Đạo Hoàng, nếu như là nhân duyên tam bảo không có bị trộm đi, hắn có lẽ sẽ vì vậy mà đắc chí. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có buồn khổ cùng biệt khuất. Nhà ai phúc lộc chân tiên sẽ đem bản mệnh pháp bảo ném à, sao chổi đều không có xui xẻo như vậy. Lao tiền bối, người sát mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, là vết thương cũ tái phát sao? Nhìn chằm chằm vào hắn, Thẩm Nguyệt đột nhiên phát hiện tấm mặt mo này có chút biến đen, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Sai Đạo Hoàng miễn cưỡng cười vui nói, đúng, đúng, cái này vết thương cũ mỗi lần nhớ tới đều làm ta lo lắng không thôi. Thẩm Nguyệt trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ ngồi lên vị trí kia, đem đồng lĩnh từ lục đạo luân hồi bên trong cứu thoát ra, chữa khỏi ngài tâm bệnh kia. Hảo hài tử. Sai Đạo Hoàng mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, lão phu về sau liền toàn trông cậy vào ngươi. Thời gian cực nhanh, hắc tầm dần dần ăn tận 3 viên tử văn bản đảo, tự thân nhan sắc cũng từ ngay từ đầu màu đen nhanh biến thành thuần bạch sắc, cuối cùng lại hóa thành trong suốt sắc. Bởi vậy toàn bộ tầm thân ở trong động ánh sáng nhạt dưới, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, thậm chí không cẩn thận quan sát lời nói, căn bản liền phát hiện không được cái này tồn tại cảm cực thấp thân thể. Sai đạo hoàng nhìn chăm chú lên tình cổ trùng, nhẹ nói, thành. Bất quá, nếu là từ ngoại bộ thẩm thấu lời nói, ít nhất phải cam đoan ba hơi thiếp phụ thời gian, trình độ khó khăn cực cao. Cho nên ta đề nghị ngươi đem cái này cổ trùng giấu ở rượu hoặc trong đồ ăn, thông qua uống thuốc phương thức thần không biết quỷ không hay hạ tại trên người đối phương. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, phất tay thu hồi tình cổ trùng, ta rõ ràng, nhất định phải chọn tốt thời cơ, càng không thể lãng phí cơ hội lần này. Sai đạo hoàng nghiêm túc nói, dù sao ta cho dù là có thể lại tìm đến một đầu tình cổ trùng, cũng không có khả năng lần nữa tìm đến ba viên tiên đạo. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Sau đó không lâu, Thẩm Nguyệt lặng lẽ bay ra Bối Âm Sơn, trở lại chính mình trụ sở tạm thời, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào thần không biết quỷ không hay làm thành hạ cổ một chuyện, cho nên cả ngày đều có chút mất hồn mất vía. Cho đến ti trưởng tại tán trước nha môn xuất hiện, nói lên trung thu ba ngày ngày nghỉ về sau, một đạo linh quang chợt mà gian tựa như tia chớp xẹt qua nàng trong óc khiến cho nhịn không được nhảy cẫm đứng dậy. Vui vẻ như vậy sao? Ti nha đại điện, một bộ màu xanh quan bảo, đầu đội hai lô hai mũ quan ti trưởng lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt dáng tươi cười trêu ghẹo nói. Thẩm Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức được chính mình không chỉ nhảy dựng lên, vừa vặn giống còn hô lên âm thanh. Được rồi, không cần giải thích, dọn dẹp một chút về nhà đi. Tại nàng mở miệng trước, ti trưởng khoát tay áo, trực tiếp quay người đi hướng chính mình nhà phòng. Thẩm Nguyệt cười cười xấu hổ, bất quá đang đi ra ti nha về sau, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, liên tục không ngừng tiến đến chợ quỷ, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị buổi tối làm một chút bánh trung thu. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là ngủ gật đến đưa gối đầu, trời cao cũng đang giúp chính mình thành sự nhi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyệt mang theo một cái tinh xảo hình tròn hộp cơm, trong hộp cơm trang một khối bề ngoài tuyệt hảo bánh trung thu, xài bước đi hướng Bạch Hồ Đường. Nàng dĩ nhiên không phải chỉ là một khối bánh trung thu, mà là từ vô số chế tác được bánh trung thu bên trong, lựa đi ra một khối bề ngoài tốt nhất. Vẹn vẹn đưa một khối nguyên nhân là, nàng lo lắng tình cổ trùng sẽ bị những người khác ăn vào, tỉ như nói bạn nhất đưa ra hai khối ba khối bánh trung thu, đế quân đem này cho người bên ngoài phân làm sao bây giờ. Dưới loại tình huống này, bạn nhất tạo hóa trêu ngươi, cất giấu tình cổ trùng bánh trung thu bị hao thiên quyền ăn, chính mình chẳng phải là muốn buồn bực đến ngã đầu. Có thể nói, nàng suy xét rất nhiều tình huống, duy nhất không có suy xét đến chính là, đế quân căn bản không tại Bạch Hồ Đường. Mà lại mặc kệ nàng làm sao hỏi thăm, đều không thể từ trực nhật thủ vệ bên trong được biết đế quân hành tung, thậm chí không rõ ràng đối phương lúc nào trở về, cái này làm nàng rất khó chịu. Cũng may trời không tuyệt đường người, đang lúc nàng không biết như thế nào cho phải lúc, một bộ quan bảo, khí độ ngang nhiên Dương Thiền xuất hiện tại Bạch Hồ Đường trước, tò mò hướng nàng hỏi, Thẩm Nguyệt, ngươi đứng nơi này làm gì đâu? Thẩm Nguyệt trong lòng khẽ nhúc đích, nâng lên trong tay một gô nói, đây không phải Tết Trung Thu tới rồi sao? Ta làm một khối bánh trung thu, muốn đưa tới cho đế quân nếm thử, lại không biết hắn đi nơi nào. Anh ta hắn không có ở đế cung sao? Dương Thiền ngạc nhiên. Thẩm Nguyệt khẽ bước cằm, không có Dương Thiền cười nói, kia đại khái chính là sớm đi nhân gian. Thẩm Nguyệt vội vàng hỏi thăm, sớm đi nhân gian là có ý gì? Mẫu thân của Hồ Mội qua 1500 tuổi thọ thần, Hồ Mội mời chúng ta đều đi dự tiệc đâu? Anh ta hắn nếu không tại đế cung, như vậy liền hẳn là đi. Dương Thiền nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ta cuối cùng cũng là muốn đi dự tiệc, nếu không ngươi đem bánh trung thu cho ta, ta giúp ngươi mang hộ cho nhị ca. Thẩm Nguyệt vô ý thức cự tuyệt, không cần, ta nghĩ chính mình cho hắn. Chủ yếu là nàng lo lắng cho mình nếu như không nhìn điểm lời nói, cái này bánh trung thu tiến không được Dương Tiễn miệng bên trong. Dương Thiền cười cười, nói, vậy ngươi thì chờ một chút đi, nhiều nhất 3 ngày, anh ta liền sẽ trở về. Thẩm Nguyệt không muốn làm chờ, hoặc là nói, nàng làm một khắc cũng chờ không được, cho nên nhịn không được thỉnh cầu nói, Dương Thiền tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Dương Thiền lắc đầu nói, trên thiệp mời không nói có thể dẫn người đi, cho nên. Thẩm Nguyệt mí môi một cái, nói, vậy ngài có thể hay không nói cho ta? Cái này mẫu thân của Hồ Mội ở nơi nào khánh thọ? Ta một mình đi cho nàng lão nhân ra mừng thọ tổng không có vấn đề a. Nhìn xem cái này một mặt chân thành nha đầu, Dương Thiền nhẹ nhàng thở dài, ngươi chung quy là không có đem lời nói của ta nghe vào trong lòng đi. Thẩm Nguyệt, tin tưởng ta, cục diện bây giờ đã là tốt nhất trạng thái, không muốn tiếp tục tiến lên. Dương Thiền đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, chợt phiêu nhiên đi xa. Nhìn chăm chú lên nàng nhẹ nhàng thân ảnh phiêu dật, Thẩm Nguyệt yên lặng liếm lắc một chút bờ môi, thấp giọng nói, thật xin lỗi, tên đã trên dây, không thể không phát, ta không thể làm Bạch Nhãn Lang a sau 3 ngày. Vạn Quốc Sơn cốt bởi lão hồ ly thọ thần sinh nhật, từ sáng sớm bắt đầu, toàn bộ hồ ly trong động bên ngoài liền bầy yêu hội tụ, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động mà náo nhiệt. Chí nhật tượng ba xảo thời khắc, Dương Thiền chân đạp hư không mà đến, dẫn đầu tiếp khách Hồ Mội vội vàng chủ động trước nên, vừa cười vừa nói, tam tỷ, cảm tạ ngươi có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới. Dương Thiền mỉm cười, hơn ngàn năm giao tình, có thể nào không đến? Đúng, ta nhị ca đâu? Hồ Mội nói, hắn 3 ngày trước liền đến, bất quá tại lên tiếng chào hỏi về sau, liền nói phải vì lần này khánh thọ chuẩn bị lễ vật, sau đó liền lại đi. Dương Thiền bật cười, xem ra hắn rất coi trọng trận này sinh nhật yến. Hồ Mội thật tình nói, vâng, cho nên ta rất cảm kích. Đang lúc hai người chuyện phiếm gian, ngồi vây quanh tại từng trương bàn bên cạnh bầy yêu nhóm cũng phát hiện Dương Thiền bóng dáng, nhao nhao hướng chung quanh người biết chuyện hỏi thăm đến, đặc biệt là một chút có khác ý nghĩ nam yêu, nhất là sinh động. Cái này lúc, ở giữa một cái bàn trên bàn, một con hoa hồ ly nhìn xem chung quanh nam yêu nóng bỏng bộ dáng, nhịn không được cười lạnh nói, đừng thèm, không nghe thấy hồ tiền tử hô tam thì sao? Có thể bị nàng như thế xưng hô, cùng như thế tôn trọng, chỉ có lục đạo luân hồi cùng bên trong vị kia quý nữ. các ngươi thật sự coi chính mình có thể cùng này gặp gỡ bất ngờ, thậm chí là phát sinh chút gì? Cái này đều không phải cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đây là con cóc nghĩ bay lên trời lấy công chúa. Chúng yêu. Chính buổi trưa lúc, lão hồ ly một bộ màu đen váy dài, trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung, tại hai tên thị nữ đồng hành đi ra hồ ly động, hướng phía trước từng trương bàn thượng khách nhóm nói, phi thường cảm tạ chư vị có thể tới tham gia ta sinh nhật yến, hiện tại ta tuyên bố, sinh nhật yến chính thức bắt đầu, chúng tiểu nhân chuẩn bị mang thức ăn lên. Đa tạ lão tiên, đa tạ độc chủ. Bầy yêu nhau nhau cao giọng hô ứng, hiện trường không khí trong nháy mắt đạt tới một cái tiểu cao triều. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên bốn đạo tiếng long ngâm, bầy yêu nhất thời hãi hùng kết vía, nhao nhao đứng dậy, tùy thời làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Nhưng mà, bay xuống tầng mây bốn đầu thần long nhưng không có phát động công kích, ngược lại là hiện ra tứ hải long vương nhân thân bộ dáng, kéo lên bốn cái dương chậm rãi tới. Trước sân động, lão hồ ly tâm tình lo sợ bất an nhìn về phía nhà mình nữ nhi, thấy này đối với mình nhẹ gật đầu, một bên Dương Thiền tiền tử cũng không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, lúc này mới cả gan tiến lên làm lễ, lão hồ ly bái kiến bốn vị long vương. Không dám, không dám. Tứ đại long vương đội vàng kiêm nhường, thái độ mười phần thân mật. Lão hồ ly tâm thần liền lại nhẹ nhõm một chút, liếc mắt trong tay bọn họ gỗ, tò mò hỏi, bốn vị đột nhiên đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Tứ đại long vương lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt châm miệng một lời nói, đông tây nam bắc tứ hải long vương, phụ phong đô đế quân chi lệnh, đến đây hướng hồ quân chúc thọ, tiến dâng quả chúc thọ. Lão hồ ly ngây người, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này lại phát hiện, chuẩn bị ít. Tứ hải long vương chúc thọ, đây là nàng một con hồ yêu có thể có được, xứng có được. Lòng của nàng tê dại. Hiện trường bầy yêu thì là mặt tê dại. Chiến trận này hơi cường điệu quá, mà liên tại cái này hoàn toàn yên tĩnh gian, tứ hải long vương lại lần nữa mỉm cười, chợt cùng nhau mở ra hộp gỗ cái nắp. Trong khoảnh khắc, bốn đạo rực rỡ kim quang tự trong hộp tuôn ra, cưỡng ép tỉnh lại chúng yêu lâm vào trong lúc khiếp sợ ý thức. Đây là đông tây nam bắc tứ hải bên trong chân quý nhất long châu, còn mời hồ quân vui vẻ nhận. Đông hải long vương cao giọng nói. Lão hồ ly trái tim không ngừng run rẩy, liên tục khoát tay, không, không được, cái này quá quý giá. Quý giá đến đâu, cũng không bằng hồ tiên cô nương cùng với đế quân tình nghĩa trọng, còn mời hồ quân thu cất đi. Đông hải long vương nói. Lão hồ ly thực không biết chính mình có nên hay không thu, có thể hay không thu, thế là liền lấy xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hồ muội. Hồ muội chậm rãi đứng dậy, tự nhiên hào phóng đi vào lão hồ ly bên cạnh, hướng về phía tứ đại long vương ôm quyền nói, đa tạ bốn vị long vương. Tiên tử khách khí. Tứ đại long vương cùng kêu lên nói. Hồ muội cười cười, lần lượt tiếp nhận bốn cái hộp, chuyển giao cho lão hồ ly bên cạnh thị nữ, tiếp theo dẫn linh tứ đại long vương nhập tọa. Thấy thế, lão hồ ly âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự đủ, có thể phân công tứ đại long vương tới cho mình chúc thọ, dù là đế quân hôm nay không đến, cũng coi là cho mình. Không, là cho hồ muội mặt mũi. Ngoan ngoãn, lại là long vương, lại là đế quân, lão hồ ly này giao thiệp kinh khủng như vậy sao? Ban rượu gian, một con phát như loạn thảo lão đầu thì thảo nói, không phải lão hồ ly nhân mạnh mạnh, là người ta tiểu hồ ly không chịu thua kém a. Một bên, một tên bà lao đáp lại nói, ta nghe nói à, tiểu hồ tiên cùng phong đô đế quân chính là sư minh muội quan hệ, sư minh này muội là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm, hiểu đi. T. Chỉ một thoáng, trung quanh vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nhìn về phía hồ muội ánh mắt giống như ngưỡng mộ núi cao. Tam tỷ, đại sư minh liên hệ ngươi sao? Hắn hôm nay lúc nào tới? Tại bạn chúng chú mục ngồi xuống hồi vị trí cũ về sau, hồ muội nhẹ giọng hỏi. Dương Thiền lắc đầu, hắn mấy ngày nay đều không có liên hệ ta, bất quá không có liên hệ, ngược lại nói rõ hắn sẽ không vắng mặt, ngươi liền đợi đến đi. Cứ như vậy chờ lấy, sau một khắc, lục đạo rực rỡ lưu quang trận mà xẹt qua thiên vũ, chấn động dãy núi. Hiện trường bầy yêu nhóm lại một lần đứng lên, bất quá cùng lần trước kinh sợ bất động, lần này, từng đôi yêu nhãn bên trong tất cả đều che kín chờ mong thần sắc. Đương nhiên, muốn nói trong lòng mong đợi nhất yêu quái, vẫn là hôm nay thọ tinh lão hồ ly. Chương 1551, nên thu lưới thời điểm chương 1551, nên thu lưới thời điểm phong đô đế quân tọa hạ, Khang, Trương, Diêu, Lý Tứ Thái Úy, Quách Thân, trực kiện nhị tướng quân, phụ đế quân chi mệnh, đến đây hướng hồ quân chúc thọ, tiến dâng quả chúc thọ. Mang theo khí thế cường đại sau khi hạ xuống, Mai Sơn lục quái trăm miệng một lời hò hét, âm thanh đình thai nhức óc. Lão hồ ly trên mặt nhất thời che kín sán lạn nụ cười, quả thực là không ngậm miệng được, đội bằng nói, đa tạ đế quân, đa tạ sáu vị thượng thần. Mai Sơn lục quái không hẹn mà cùng nở nụ cười, chợt riêng phần mình lật bàn tay một cái, như tứ hải long vương nhờ cử ra sáu cái bảo hộp, mở hộp một máy mắt, sáu loại mùi thơm ngát lập tức tràn ngập tại toàn bộ hồ ly trước động. Bên cạnh bàn bầy yêu nhau nhau nhón chân lên, nền cổ, thậm chí là mắt bốc yêu quang hướng trong hộp nhìn lại, chỉ thấy sáu cái trong hộp phân biệt trang tiên đạo, tiên hạnh, tiên kết, tiên dữ, tiên dầu, cùng tiên lê, sáu loại tiên quả, lại vô giống nhau, đủ thấy dụng tâm. Cái này lúc, Mai Sơn lão đại vừa cười vừa nói, ta cái này tiên đảo đến từ Doanh Châu tiên mạch, 5000 năm một nở hoa, 5000 năm một kết quả, tiếp qua 5000 năm mới có thể thành thụ, tổng cộng 1.5000 năm mới có thể có cái này một viên trái cây, còn xin vui lòng nhận. Mai Sơn lão nhị ngay sau đó nói, ta cái này tiên hạnh, chịu tiên địa dựng dục, hút nhật nguyệt tinh hoa, ở trong chứa thần thông phát tác, ăn được một viên, liền có thể lĩnh ngộ một loại thần thông, còn xin vui lòng nhận. Lập tức là lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, nhao nhao mở miệng giới thiệu, này tiên quả quý giá trình độ, lệnh một đám yêu quái âm thầm liễu lưới, thậm chí là không ngừng nuốt nước bọt, cố gắng đánh hơi lấy tiên quả hương thơm. Cho dù là hồ muội cũng cảm thấy cái này sáu viên trái cây có chút quý giá, bởi vậy bước ra khỏi hàng nói, sáu vị các ca, các ngươi tâm ý ta đều lĩnh, nhưng cái quả này. Khang An dụ mỉm cười, hồ muội, đây là đế quân tâm ý. Hồ muội, Nàng trước kia không hiểu làm sao lại có người nguyện ý vì người khác đi chết, nhưng bây giờ nàng lý giải. Ban sơ, nàng đi theo Trương Ngũ Ca thời điểm, chỉ là một cái màn trời chiếu đất tiểu yêu tinh, ăn bữa trước không có bữa sau, ngay cả ngày mai ngủ ở chỗ nào cũng không biết. Nhưng từ khi biết đại sư Minh về sau, vận mệnh liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, bây giờ đã là thánh giáo đệ tử, hôm nay càng là phong quang vô hạn. Mà lại, phong quang này không chỉ có là cho mình, trả lại cho mình mẫu thân, thậm chí còn làm cả vạn quật sơn đi theo vinh quang. Giờ này khắc này, nếu đại sư Minh có cái gì nguy hiểm tính mạng, nàng thật nguyện ý vì đối phương chịu chết, không có mảy may chần chờ, chớ nói chi là hối hận. Thu cất đi, hồ muội, không muốn lãng phí đế quân một phen tâm ý. Nhiều lần, Khang An dụ lên tiếng lần nữa. Hồ muội chịu đựng trong lòng ngàn vạn cảm động, lần lượt tiếp nhận 6 cái hộp, trong hốc mắt lại không bị khống chế hiện ra một tầng hơi nước. 6 vị quý khách, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Lão hồ ly cái mũi cũng ngế ẩm, đã vinh quang lại thổ thức, vội vàng vì Mai Sơn Lục quái an bài ngồi vào. Hôm nay thật sự là vô tận bình quang gia thân, dù cho là ngày mai chết rồi, cả đời này cũng đáng. Ta đầu hổ núi, từ nay về sau, nguyện lấy bạn quật sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đột nhiên, một đầu hán tử đột nhiên đứng lên, la lớn. Chúng yêu yên tĩnh một lát, chợt một cái tiếp một cái đứng dậy, nhao nhao tỏ vẻ, từ nay về sau, bái bạn quật sơn hồ ly độc lão hồ ly làm chủ, đến mức tứ phương khách nhóm lắc mình biến hóa, lại đều biến thành bạn quật sơn thuộc hạ. Lão hồ ly đối với cái này hiện tượng dở khóc dở cười, nhưng bây giờ nàng đã bị dựng lên đến, thật không tốt tại cái này ngày lại hỉ, bắt nhiều như vậy khách mặt mũi, chỉ có thể không ngừng chắp tay thi lễ, cảm tạ chúng yêu vương tán thành. Đương nhiên, nàng lòng dạ biết rõ, những này so khỉ con còn tinh yêu vương tán thành không phải mình, mà là có được lớn lao bối cảnh nữ nhi. Đều nghĩ thuận cột treo lên trên, cùng phong đô đế quân nhắc lên điểm quan hệ, tương lai nếu là gặp nạn, chí ít còn có thể kéo quan hệ tìm phong đô nói một câu. Một lúc lâu sau, lão hồ ly thật vất vả trấn an hạ chúng yêu vương, một bôi kim quang chợt mà rơi vào trên đỉnh núi, lập tức gây nên chúng yêu chú ý. Đại sư Minh thấy rõ kim quang hiện hiện thành thân ảnh về sau, hồ muội nhất thời đứng dậy, một đường chạy chậm hướng đối phương. Tần Liêu mỉm cười nhìn về phía nàng, tại lúc nào tới đến trước mặt mình về sau, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, ngoan. Hồ muội cười ngây ngô, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì biểu đạt tâm tình kích động. Mà cái này màn trắng cảnh cũng in dấu thật sâu khắc ở hiện trường mỗi vị khách khứa trong lòng. Dương Tiễn bái kiến bá mẫu. Nhiều lần, Tần Liêu nâng lên tay trái, khép lại tay phải, hướng về phía lão hồ ly chủ động làm lễ. Lão hồ ly vội vàng nói, không dám, không dám, đế quân xưng hô ta là lão hồ ly là đủ. Tần Liêu lắc đầu, hồ muội như ta thân muội muội bình thường, ngài là mẫu thân của hồ muội, ta như thất lễ, chẳng phải là không đủ tôn trọng hồ muội. Nghe vậy, lão hồ ly lập tức không thể lại kiên trì, trong lòng chỉ có vô hạn vui vẻ. Lúc trước hồ muội đi theo Trương Ngũ Ca bỏ trốn lúc, nàng quả thực là khí bệnh nặng một trận, không nghĩ tới cuối cùng đúng là loại kết quả này. Bởi vậy, nàng thậm chí có chút cảm kích Trương Ngũ Ca đem hồ muội mang đi ra ngoài, bằng không mà nói, hồ muội đại khái vẫn là trong núi một con tiểu hồ yêu, mà chính mình cũng sẽ không bởi vì nàng thu hoạch được này vinh quang. Đa tạ đại sư Minh. Ngay tại lão hồ ly cảm thán không thôi lúc, hồ muội ánh mắt trực câu câu nhìn xem Tần Liêu, chân thành nói. Tần Liêu im lặng cười cười, nói, đúng, ta còn mang đến hạ lễ. Lão hồ ly vội nói, ngài có thể đến chính là lớn nhất hạ lễ, chớ nói chi là đằng trước còn có Long Châu cùng tiến quả. Tần Liêu khoát tay áo, tại chỗ triệu hồi ra hai trang giấy vàng, đưa đến lão hồ ly trước mặt, đây là bạn của sơn sở thuộc yêu loại trên sổ sinh tử tên, ta đem cái này hai trang toàn bộ xé xuống, lấy làm hạ lễ. Lão hồ ly, chú yêu. Một lát sau, bảy yêu hô hấp nhau nhau thô trọng, vừa mới tuyên bố phục bạn của sơn hồ ly động làm chủ bảy yêu càng là tâm tình phức tạp. Cái này hai trang trên giấy, đại khái là không có bọn hắn tính danh, nếu như là sớm một chút bái nhập bạn của sơn, chỉ một thoáng. Nhóm này yêu tinh trong lòng ngứa ra nước chua, nhưng lại không thể làm gì. Cái này cái này cái này. Lão hồ ly thân thể cương một chút, lập tức nói, đế quân, đây có phải hay không là làm trái quy củ à? Tần Liêu cười nói, minh giới quy củ là ta định, lời nói của ta chính là quy củ. Việc này đi, xem ra có chút làm hư quy củ, kỳ thực cũng liền như thế. Dù sao thật nếu là tu hành có thành tựu yêu tiên, đặt tới nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành cảnh giới về sau, tên liền tự động từ sổ sinh tử thượng biến mất. Mà không đạt được loại cảnh giới này yêu quái, trên cơ bản tất cả đều là phế vật, nương tựa theo bọn hắn năng lực bản thân đến nói, là thành không được hòa hại, chớ nói chi là khí hậu. Tây Du trong nguyên tắc Tôn Ngộ Không đã từng bạch hoa quả sơn đàn khỉ tên, mà hoa quả sơn cuối cùng cũng không thế nào, vạn quật sơn liền cùng loại này dường như. Đương nhiên, hắn đây là đứng ở phong đô đế quân trên ghế ngồi suy xét vấn đề, nhưng thượng vị giả vung lên một hạt cát, rơi vào hạ giới bảy yêu trên thân chính là một ngọn núi. Đối với tất cả người được lợi mà nói, có thể trường sinh bất tử, cái này liền đủ để hưng phấn đến điên cuồng, thậm chí đối phong đô đế quân mang ơn. Tam trọng vui, ba trận rung động, triệt để dẫn đốt lần này sinh nhật tiến bầu không khí, lệnh không khí mạnh mẽ đâm tới đạt tới cao trào. Mà tại loại này chúc mừng không khí dưới, Thẩm Nguyệt lặng lẽ tiến vào sau bếp bên trong, một phen quan sát, đem bánh trung thu bên trong tỉnh cổ trùng lấy ra ngoài, để vào chuyên môn là đế quân chuẩn bị đặc cung cháo loãng bên trong. Không bao lâu, nàng trơ mắt nhìn xem chén này cháo loãng bị bưng đưa đến đế quân trước mặt, trái tim cũng đi theo nâng lên cổ họng. Nhưng mà, nàng xa xa đánh giá thấp Tần Liêu cẩn thận trình độ, vô luận là thịt rượu vẫn là cơm canh, đừng nói là đi ra ngoài bên ngoài, cho dù là tại phong đô bên trong, hắn đều sẽ thói quen trước dùng thần thức thăm dò một phen, xác định không có gì dị thường sau lại vào miệng. Dù sao tại cái này tam giới bên trong, thuận hắn không chết người xưa nay không là số ít, đầu độc hành vi mặc dù bẩn thỉu, lại có hiệu quả. Mà khi hắn đem thần thức đặt ở cháo loãng thượng lúc, thần thức xác thực không có kiểm chắc ra cái gì dị vật, nhưng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lại đột nhiên có phản ứng, dường như cảnh báo hiện tại thần quốc trong hư không. Tần Liêu ngón tay hơi ngừng lại, yên lặng tăng lớn thần thức thăm dò, có thể như cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, lập tức ý thức đến, chén này bên trong đồ vật tất nhiên không tầm thường. Uống nha, uống nha, uống nha, chỗ bóng tối, Thẩm Nguyệt Tiên lặng nắm chặt song quyền, dưới đáy lòng không ngừng nói. Đột nhiên, nàng phát hiện đế quân ngẩng đầu nhìn về phía mình bên này, doa đến nàng đội vàng trốn vào trong cửa hang, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, quả thực muốn nhảy ra ngực. Bên cạnh bàn ăn, Tần Liêu khỏe miệng bay nhanh hiện lên một môi nụ cười, lật tay gian thu hồi cháo loãng, tâm niệm vừa động, lại biến một bát cháo đi ra, chậm rãi đưa đến bên miệng. Cửa hang bên cạnh, Thẩm Nguyệt lại lần nữa lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lần đầu tiên liền nhìn thấy đế quân hút cháo hình tượng, tâm tình đột nhiên có chút phức tạp. Lấy loại thủ đoạn này đạt được yêu, nghĩ như thế nào làm sao dơ bẩn. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến đối với mình ân trọng như núi xài lao tiền bối, nàng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thở dài. Thế gian cũng vô song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh, nàng có thể làm, chỉ có tại tương lai chân tâm thật ý đợi đối phương, để cầu có thể vì thế thứ tội đi. Sau một hồi, tiệc rượu tan cuộc, Tần Liêu cùng Dương Tiền cùng nhau từ biệt hồ muội, kết bạn đi tới Minh phủ. Trên nửa đường, Dương Tiền đột nhiên hỏi, "Nhị ca, ngươi biết Thẩm Nguyệt thích ngươi sao?" Tần Liêu ngạc nhiên, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? "Ngày trước ta đi tìm ngươi thời điểm, tại Bạch Hổ đường bên ngoài gặp được nàng, lúc đó nàng chính cầm tự chế bánh trung thu chuẩn bị tặng cho ngươi." Dương Tiền đáp lại nói. Tần Liêu như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, "Nên thu lưới thời điểm." Dương Tiền ngạc nhiên, "Thu lưới?" "Ta suy đoán, Thẩm Nguyệt sát suất lớn là ngao thốn tâm chuyển thế." Tần Liêu truyền âm nói. "Dương Tiền." "Nửa ngày." Hai huynh muội từ nhân gian đi vào phong đô bên trong, tới gần phân biệt lúc, Dương Tiền đống nhiên nói, "Nhị ca, ngao thốn tâm không phải một cái người xấu." Tần Liêu gật gật đầu, "Ta biết, nhưng cũng xác thực nên kết thúc rồi, không, rước, lặp đi lặp lại, ta cảm thấy ngán." Dương Tiền bật cười, chợt nhẹ nói, "Nhị ca tâm lý nắm chắc liền tốt, ta hồi lục đạo luân hồi cùng." Tần Liêu cười phất tay, "Ghi nhớ nhị ca trước kia bản giao ngươi lời nói, nhàm chán thời điểm liền đến đế cung tìm ta, ta có thể cùng ngươi đi bất kỳ địa phương nào. Chuyện bận bịu làm không hết, nào có cái gì nhàm chán thời điểm, rồi nói sau." Dương Tiền đáp lại một tiếng, ngay sau đó liền biến mất ở mở rộng chi nhánh giao lộ. Tần Liêu trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, lúc trước nước cờ này thật sự là hạ đúng rồi. Thoáng chớp mắt, sau nửa canh giờ, Tần Liêu ngồi ngay ngắn Bạch Hổ đường bên trong, nhìn chăm chú lên mới vừa từ cháo loãng bên trong rút ra trong suốt cổ trùng, nhẹ nói, "Hệ thống, kiểm nghiệm một chút đây là cái thứ gì?" Lần này kiểm chắc cần tiêu hao hiếu tâm giá trị 1888 điểm, phải chăng tiếp tục? Chỉ một thoáng, một chuyến đã lâu ký tự màu vàng hiện lên ở trước mắt hắn. "Vâng." Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, "Lần này giao dịch khấu trừ hiếu tâm giá trị 1888 điểm, ngài còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 152848 điểm." Kiểm chắc bắt đầu kiểm chắc hoàn thành, kết quả cụ thể như sau. Miêu cương tình cổ trùng, kinh tiên nhân tâm đầu huyết nuôi nấng, tử văn bản đảo tăng thêm, có thể ảnh hưởng đại la kim tiên tu vi trở xuống tiên thần khiến cho không bị khống chế yêu thi thuật giả. Đại la kim tiên tu vi trở xuống. Tần Liêu lẩm bẩm câu nói này, trên mặt không cấm hiện lên một môi tiếng mới. Như không có hạn chế lời nói, hắn ngược lại là rất nghĩ đến cái lấy đạo của người trả lại cho người, đem cái đồ chơi này đốt cho Vương Mẫu. Vương Mẫu không phải thiên điều hán vệ ra sao? Không phải cấm thần tiên động tình sao? Như vậy nàng đối một tên nữ tiên động tình, chẳng phải là rất kích thích? Chỉ tiếc, cái này cổ trùng hạn mức cao nhất quá thấp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem này dùng tại những người khác trên thân. Thì như nói, Sai Đạo Hoàng. Bất quá trước đó, cần sớm giải quyết Thẩm Nguyệt vấn đề, để tránh Sai Đạo Hoàng thật cùng với Thẩm Nguyệt, kết quả này cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Âm thần ở đâu? Một lát sau, Tần Liêu yên lặng thu hồi tình cổ trùng, ngẩng đầu kêu, "Tham kiến đế quân." Một tôn âm thần cấp tốc đi vào trước cửa điện, con mình hành lễ. "Ngươi đi đi một chuyến đẩy khám thi, đem Thẩm Nguyệt gọi tới thấy ta." Tần Liêu dặn dò nói. Âm thần ôm quyền lĩnh mệnh, trong nháy mắt tan biến tại trước cửa điện. Không bao lâu, đẩy khám trong thi, làm Thẩm Nguyệt nghe nói đế quân triệu hoán lúc, phản ứng đầu tiên chính là vui mừng quá đỗi, chỉ coi là tình cổ trùng có hiệu quả. Nhưng khi nàng đi theo âm thần bước vào Bạch Hổ đường, nhìn thấy đặt ở ngự trên bàn chén kia cháo loãng lúc, trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng, suýt nữa lộ ra kinh hoàng biểu lộ. "Nhị ca, ngươi tìm ta?" "Ừm." Ngự sau cái bàn phương, Tần Liêu chậm rãi đứng dậy, hướng về phía theo hầu một bên âm thần nói, "Ngươi đi xuống trước." Loại này diễn xuất lệnh Thẩm Nguyệt càng thêm hoảng hốt, lông mi khẽ run, cũng không dám nói thêm cái gì. Chốc lát, âm thần không người thối lui, Tần Liêu đem trên bàn cháo loãng cầm lên, đưa đến Thẩm Nguyệt trước mặt, "Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao?" Thẩm Nguyệt yên lặng hít một hơi, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, "Việc đã đến nước này, ta không lời nào để nói, mời đế quân trừng phạt trừ." Có chơi có chịu, nàng cũng không muốn làm một cái tôm kép nhãi nhép, chứng cứ đều bày ở trước mặt, còn cứng cổ giả biện, mặt đỏ tới mang thai tranh luận, cuối cùng nhưng như cũng khó thoát thẩm phán. Tần Liêu thở dài, chuyển tay đem chén cháo thả lại bàn, "Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là Thẩm Nguyệt lời nói, ta xác suất lớn sẽ đem ngươi đưa về Hoa Sơn, giao cho mẫu thân xử trí. Nhưng ngươi không phải, cho nên ngược lại để ta có chút khó làm." Thẩm Nguyệt sắc mặt khẽ giật mình, "Đế quân, ta nghe không hiểu ý của ngài." Tần Liêu nói, "Vậy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu nói lên. Thẩm Nguyệt, ngươi nhận biết Sài Đạo Hoàng sao?" Thẩm Nguyệt con ngươi run rẩy, lập tức cúi đầu xuống, che lấp cảm xúc, "Ta không biết." "Ngươi cái này cũng không giống như là không biết dáng vẻ." Tần Liêu nhẹ nói, "Năm đó, bởi vì cái thằng này muốn hại ta biểu tỷ, cho nên ta cầm hắn bản mệnh pháp bảo, từ trên căn tránh hắn lại dùng phương pháp này bảo hại người, nhưng cũng khiến cho thật sâu hận lên ta. Đến nỗi ngươi, Thẩm Nguyệt, chính là hắn dùng để trả thù công cụ của ta. Thẩm Nguyệt cúi đầu nói, đế quân, ta thật sự không biết cái gì xài đạo hoàng, hướng ngài hạ cổ, thuần túy là xuất phát từ ta đối đế hậu chi vị truy cầu, cùng cái khác không quan hệ. Xem ra, hắn đem chính mình kiến tạo thành nhân của ngươi, làm ngươi cam nguyện một mình gánh hạ tất cả tội danh, cũng không nghĩ liên lụy đến hắn. Tần Nghiêu lắc đầu, ngưng giọng nói, có thể ngươi không biết là, hắn mới là hại ngươi thủ phạm.